Chương 315, bảo tàng tư nhân. Chương 315, bảo tàng tư nhân vứt tàu đắm chỗ. Mọi người vây xem càng ngày càng nhiều. Thuyền của bọn hắn đã sớm đem thuyền đánh cá của Vương Hải vây chặt đến không lọt một giọt nước. Hỏi giá người cũng càng ngày càng nhiều. Thuyền đánh cá chung quanh náo nhiệt giống là chợ bán đồ ăn. Ta ra 150 triệu bảng Anh, phiền phức đem kia một bức họa bán cho ta được không? Ta cao hơn hắn một chút, ta ra 180 triệu. Ta ra 2 ức. 210 triệu. Mấy cái thổ hào vì tranh mua ra vịn xì kia một bức họa, tranh đến mặt đỏ tới mang hai, kém chút đánh lên. Trừ ra muốn mua kia một bức họa thổ hào bên ngoài, còn có rất nhiều tranh cãi muốn mua cái khác bảo vật người. Nhìn ra được, mọi người đối với mấy cái này vớt đi lên bảo vật, mười phần nhiệt tình cũng thích. Vương Hải ngồi trên ghế nhìn mọi người chung quanh, đột nhiên ý thức được một sự kiện, kia chính là mọi người đánh nhau vớt lên tới những thứ này đồ cổ bảo vật rất là thích. So với chính mình tưởng tượng bên trong còn muốn thích. Trong lòng của hắn lập tức có một cái ý nghĩ. Mặc dù mình không có bán đi những thứ này bảo vật dự định, nhưng mà đại khái có thể bắt bọn nó lấy ra triển lãm, cung cấp mọi người tham quan. Tại Long Quốc kiến tạo một cái chính mình bảo tàng tư nhân. Sau đó đem những thứ này bảo vật cũng phóng tới chính mình trong viện bảo tàng đi triển lãm. Dường như là thủy cung triển lãm hải sản như thế. Bởi như vậy, nói không chừng có thể thu hút đến từ các nơi trên thế giới du khách. Bọn hắn nhìn thấy những thứ này bảo vật thời điểm, khẳng định sẽ hoặc nhiều hoặc ít đúng tự mình tiến hành tán thưởng. Đến lúc đó, bảo tàng có thể giống như thủy cung, cho mình liên tục không ngừng gia tăng điểm tích lũy. Đạo lý giống như thủy cung. Chẳng qua những này là bảo vật, những kia là hải sản thôi. Phân tích đến nơi này, Vương Hải quyết định cho mình kiến tạo một tòa dùng để triển lãm bảo vật bảo tàng. Nói làm liền làm, hắn thu hồi suy nghĩ về sau, lập tức tranh thủ cho lão Trần gọi điện thoại. Nói cho lão Trần chính mình dự định kiến tạo một tòa thuộc về mình bảo tàng tư nhân, nhường lão Trần hiện tại liền đi sắp đặt. Cúp điện thoại, trên mặt của hắn không khỏi lộ ra vui thích nụ cười. Có bảo tàng sau đó, chính mình điểm tích lũy gia tăng tốc độ, chỉ sợ lại muốn đề cao không ít. Lúc này, lẹ lẹ một hướng Vương Hải đi qua, "Chủ nhân, đồ vật đã xử lý hoàn tất." Vương Hải gật đầu một cái, đứng lên, sau đó dùng phát sóng hướng mọi người vây xem hô, "Các vị, ta lập lại một lần, vớt đi lên bảo vật không bán. Đối với những thứ này bảo vật xử lý, ta không ngại nói cho mọi người, ta đem chế tạo một tòa bảo tàng tư nhân cất giữ những thứ này bảo vật, các ngươi nếu là thích lời nói, có thể đi Long Quốc nhìn. Dưới mắt này một chiếc tàu đắm đã vớt hoàn tất, chúng ta đều sẽ tiến về tiếp theo chiếc tàu đắm tiếp tục vớt. Tiếp theo chiếc tàu đắm vớt đồng dạng là công khai, đợi chút nữa ta sẽ đem vị trí công khai ra đây, nếu như muốn tiếp tục xem có thể tiếp tục đi tiến về nhìn xem. Hiện tại phiền phức mọi người nhường một chút, đem thuyền rời một chút, ta hiện tại muốn lái thuyền." Nói xong, Vương Hải đem thuyền mở lên. Không bao lâu, chung quanh từ từ yên tĩnh trở lại. Cản tại trước thuyền đánh cá phương thuyền cũng chủ động tránh ra một con đường. Vương Hải mở ra thuyền đánh cá, rời đi vớt hiện trường, sau đó hướng phía kế tiếp tàu đắm ấn mở đi. An tĩnh lại sau mọi người, chạm trên thuyền của mình, chưa hết thòm thèm hướng phía thuyền đánh cá đi xa bóng lưng nhìn lại. Đột nhiên, bọn họ nghĩ tới rồi cái gì, trên mặt lại lần nữa lộ ra vẻ kinh ngạc, cũng bắt đầu châu đầu ghé thai nghị luận, hắn rời đi. Chiếc này tàu đắm cứ như vậy vớt xong rồi. Tính toán ra, tổng cộng mới tốn 2 giờ. Đây là cái gì tốc độ? 2 giờ vớt một chiếc tàu đắm, trước này chưa từng có. Chẳng thể trách trước đó hắn nói trong vòng 2 ngày vớt 9 chiếc tàu đắm, vốn cho là lá chém gió, không ngờ rằng lại là thực sự. Không sai, trước đó đánh chết ta đều không tin, hiện tại ta tin. Trước đó chú ý cũng trên bảo vật hiện tại đột nhiên ý thức được, hắn thật sự tốt châu bỏ à. Mọi người tại nghị luận bên trong, đúng Vương Hải tán thưởng không thôi. Không bao lâu, tên đưa phỏng vấn Vương Hải nữ phóng viên tóc đỏ nhận được tin nhắn, nhìn xem sau kêu lên sợ hãi. Là hắn gửi tới thông tin, hắn cho ta phát hạ một chiếc tàu đắm vị trí. Mọi người nghe được nữ phóng viên tiếng kêu, lập tức cũng kích động. Tiếp theo chiếc tàu đắm vị trí sao? Ở đâu đâu? Đẹp mắt như vậy vớt chương trình, khẳng định không thể bỏ qua. Không biết tiếp theo chiếc tàu đắm là kia một chiếc, phía trên có cái gì bảo vật, có chút chờ mong. Thiên ngàn bất kể là kia một chiếc thuyền, ta dám nói đều là đáng giá xem xét. Mặc dù đã là đêm khuya, nhưng lại không hiểu kích động, cảm giác đã coi trọng nghiện. Khác bút tích mau nói rốt cục là ở đâu. Tại mọi người đề ra nghi vấn dưới, nữ phóng viên công khai tiếp theo chiếc tàu đắm vị trí. Vị trí vừa mới công bố ra, tại chỗ mấy chục con thuyền đồng thời bắt đầu chuyển động, sôi nổi hướng phía tiếp theo chiếc tàu đắm vị trí lái đi. Trong đó phe đệ cạ lạc phổ sở chuyến du lịch sang trọng thuyền mở nhanh nhất, lái đến phía trước nhất, bỏ lại xa xa mọi người thuyền. Phe đệ cạ mặc dù không có mua được mình thích bảo vật, nhưng hắn đã đúng Vương Hải vớt tàu đắm có hứng thú thật lớn, tiếp theo chiếc tàu đắm cũng dự định tiếp tục vây xem. Thầm nghĩ nhìn, tiếp theo chiếc tàu đắm bảo vật nói không chừng Vương Hải sẽ bán, chính mình có thể mua được thích. Thuyền đánh cá tốc độ nhanh vô cùng. Sau một phút, liền cách xa đám người, đi tới biển rộng mênh mông. Vương Hải hướng phía bong thuyền trồng chất như núi bảo vật đống đi đến. Hắn muốn đem những thứ này bảo vật cũng nhận được trong không gian giới chỉ, cho phía dưới tàu đắm chống đi vị trí tới. Trước đó trước mắt bao người, hắn không tiện lắm sử dụng nhẫn không gian đem bảo vật thu lại. Hiện tại không ai là lúc có thể dùng. Ý thức liên hệ nhẫn không gian, lấy tay lần lượt đụng vào bảo vật. Từng kiện bảo vật theo bong thuyền biến mất, một giây sau đã đến nhẫn không gian trong không gian. Tốn không đầy 3 phút, bảo vật toàn bộ cũng trên lưng thu nhập chiếc nhẫn trong không gian. Bong tàu lại lần nữa trở nên trống rỗng. Thứ hai chiếc tàu đắm vị trí tại chiếc thứ nhất tàu đắm vị trí đi về phía nam hơn 100 cây số chỗ. Lúc này, thuyền đánh cá đã nhanh muốn lái đến chỗ nào. Vương Hải dẹp xong bảo vật về sau, về tới hoa viên trên ghế uống trà nghỉ ngơi. Mặc dù thuyền đánh cá đã tiếp cận tàu đắm vị trí, nhưng trên mặt của hắn không hề có tượng cái khác người như thế kích động thần sắc hưng phấn. Vì thứ hai chiếc tàu đắm là kia một chiếc người nước xạ cụ già nhìn chúng, theo nước xạ cụ ra mà đến tàu đắm. Mặc dù không có dò xét qua, không biết bên trong cụ thể sẽ có cái gì bảo vật, nhưng Vương Hải đối với cái này cũng không chờ mong. Rốt cuộc, nước xạ cụ ra loại đó địa phương nhỏ, rất không có khả năng có cái gì tốt đồ vật. Nếu không phải vì khí kia một đám người nước xạ cụ ra, chiếc này tàu đắm Vương Hải cũng không nghĩ chụp. Chẳng qua tất nhiên vỗ xuống vậy dĩ nhiên cũng là muốn vớt đem nước xạ cụ ra bảo vật vớt ra đầy chọc tức một chút nước xạ cụ ra người cũng tốt, dù sao cũng hoa không được bao dài thời gian. Thuyền đánh cá đã tới tàu đắm vị trí, ngừng lại. Mọi người vây xem còn không có đã đến nơi này, bởi vậy Vương Hải cũng không sốt ruột. Dưới nước vớt tàu đắm thế nhưng cá thể lực công việc, trước tiên cần phải bổ sung thể lực mới được. Lại thêm lúc này đã là đêm khuya, thế là dừng lại thuyền về sau, hắn phân phó lẻ lẻ một đơn giản làm dừng lại bữa ăn khuya. Cùng tiểu địch cùng đại na chậm rãi đã ăn xong bữa ăn khuya về sau, Vương Hải mới mở ra máy dò biểu hiện giao diện, bắt đầu vớt tàu đắm công tác. Chương 316, một đống rách dưới chương 316, một đống rách dưới cùng vớt trên một chiếc tàu đắm giống nhau. Tại bắt đầu vớt trước đó, đầu tiên là muốn xem xét trên tàu đắm phát hiện bảo vật. Máy dò hiển kỳ bình mạc mở ra sau khi, Vương Hải nhìn thấy 10 cái quan điểm. Theo quan điểm số lượng đã nhìn ra được, đến từ nước xạ cụ dạ này một chiếc tàu đắm trên bảo vật, không còn nghi ngờ gì nữa so sánh với một chiếc ít rất nhiều. E quốc chính phủ đoán chừng tại dò xét bên trong cũng là hiểu rõ điểm này, bởi vậy chỉ cấp ra 100 vạn bảng Anh giá khởi điểm, so sánh với một chiếc ít đi rất nhiều. Vương Hải bình tĩnh lần lượt điểm kích quan điểm, xem xét rốt cục là chút ít cái gì bảo vật. Hai thanh mạc phủ tướng quân sử dụng tới katana. Nước xạ cụ dạ cổ đại nữ tử trang điểm dùng tấm gương. Một ngụm nhìn lên tới công nghệ rất kém cỏi chén bể. Một cái dương bạch ngân. Này cũng cái gì rách dưới? Vương Hải nhịn không được châm biếm nói. Trong lòng đã bắt đầu ghét bỏ phát hiện những vật này. Cũng không cấm đang nghĩ, nước xạ cụ dạ cổ nhân là heo sao? Chế tạo đồ vật trình độ sao như thế chi kém? Cùng Long Quốc những kia đẹp đẽ vô song đồ cổ so sánh, kém đến quả thực không phải một điểm nửa điểm. Cho ra nhìn xem cười. Vương Hải tiếp tục xem xét. Một đôi 600 năm trước một vị nào đó thiên hoàng vòng qua gỗ. Một cái ngọc chế con dấu. Ba kiện Long Quốc sứ thanh hoa. Không ngờ rằng nhìn xem đến, đáng giá nhất còn phải là Long Quốc sứ thanh hoa. Vương Hải đúng nước xạ cụ dạ rách dưới không có hứng thú gì, xem xét quan điểm tốc độ rất nhanh. Mấy phút sau, còn kém không nhiều xem hết chỉ còn lại có cái cuối cùng quan điểm. Ấn mở cái cuối cùng quan điểm, xem xét tường tình. Vương Hải vốn cho là này một điểm sáng nhắc nhở bảo vật, hẳn là sẽ cùng trước đó những kia giống nhau, là nước xạ cụ dạ rách dưới đồ cổ. Thật không nghĩ đến, đã đoán sai. Lại không phải. Vương Hải ánh mắt không khỏi bị cái cuối cùng bảo vật hấp dẫn. Hắn đầu tiên là nhìn thấy một cái thùng lớn. Cái dương rất lớn, đoán chừng chiều dài là 3 mét, độ rộng là 1 mét, độ cao cũng là 1 mét. Cái dương dùng tài liệu 10 phần vững chắc, đắm chìm trong dưới nước mấy trăm năm lại không nhìn thấy mục nát dấu hiệu. Tại cái dương mặt ngoài, có mấy đầu hoàng kim chế tạo xiềng xích quấn quanh, đem cái dương một mực khóa lại. Tại hoàng kim trên xiềng xích, khắc lấy lít nha lít nhít minh văn. Những thứ này minh văn cũng không nhận ra, nhưng có thể nhìn ra được, chúng nó lộ ra một cỗ cổ quái khí tức, 10 phần kỳ lạ. Cái dương mặc dù là khóa lại, nhưng máy dò đã xuyên thấu qua cái dương mặt ngoài, dò xét đến đồ vật bên trong. Trong thùng lớn, lại chỉnh tề trưng bày lấy từng khối bảng hiệu. Trừ ra bảng hiệu bên ngoài, còn có rất nhiều con dấu cùng tràn ngập đồ vật bài. Vương Hải nhìn thấy những vật này, không khỏi cau mày, nghiêm túc nhìn lại. Tại máy dò phân tích nhắc nhở phụ trợ dưới, hắn nhận ra những vật này đến cùng là cái gì. Hảo gia hỏa, nguyên lai là rách dưới bên trong rách dưới. Một đống rất thải. Vương Hải nhịn không được bật cười. Tắt đi máy dò hiển kỳ bình mạc, thầm nói, được, nước xạ cụ dạ đám kia đám tiểu tể tử, 100 triệu bảng Anh giá cả vỗ xuống chiếc này tàu đắm các ngươi không muốn đúng không, chờ lấy hối hận đi. Xem hết tàu đắm trên bảo vật. Vương Hải tiếp lấy xem xét nơi đây hải vực tình huống. Vùng biển này tới gần E quốc một tòa đảo nhỏ, thủy vô cùng cạn, chỉ có hơn 20 mét. Thủy chất cũng vô cùng thanh tịnh, dưới đáy là một mảnh ổn định màu trắng đất cát, không có gì mạch nước ngầm. Vớt độ khó rất thấp. Này không chỉ đối với Vương Hải mà nói, đối với những người khác mà nói cũng là như thế. Tra xét xong hải vực tình huống sau, Vương Hải suy đoán, chiếc này tàu đắm vớt độ khó thấp như vậy, E quốc ngành tương quan còn đem chiếc này tàu đắm thả ra đấu giá, mà không có chính mình đi vớt, đoán chừng cũng là chướng mắt nước xạ cụ giả những kia rách dưới đồ cổ đi. Bất quá bọn hắn khẳng định không có phát hiện kia một thùng lớn thứ gì đó, bằng không thì cũng sẽ không lấy ra đấu giá, trực tiếp liên hệ nước xạ cụ giả người bán ra, nhất định có thể bán tốt hơn giá tiền. Tất cả chuẩn bị sẵn sàng, Vương Hải không có gấp đi vớt chiếc này tàu đắm. So sánh tàu đắm trên bảo vật, hắn càng để ý là hiện trường lấy dễ ảm hiệu quả. Không có vây xem khán giả sao có thể được? Phải đợi bọn họ chạy tới mới bắt đầu vớt. Đang chờ đợi trong lúc đó, Vương Hải nhường Tiểu Địch liên hệ vị kia nữ phóng viên tóc đỏ, vì nàng cung cấp về chiếc này tàu đắm càng nhiều tình báo, cũng yêu cầu nàng công bố ra ngoài. Sau đó, hai người liền trở về phòng thiêm thiếp một giấc, để đạn bay một hồi, tiện thể nghỉ ngơi, chuẩn bị vớt chiếc này tàu đắm, là theo nước xạ cụ dạ trở về kia một chiếc tàu đắm. Nữ phóng viên đem cái tin này công bố ra ngoài, đang tiến về vớt hiện trường mọi người biết được cái tin này về sau, nhịn không được nghị luận. Chính là kia một đám nước xạ cụ dạ chuẩn bị muốn trụ, kết quả ngốc núc ních đập tới 100 triệu bảng Anh, cuối cùng thanh toán không dậy nổi kia một chiếc tàu đắm. Nghe nói kia chiếc tàu đắm là chuyên môn tiến về nước xạ cụ dạ làm an toàn, không biết phía trên nó sẽ đánh vớt ra cái gì bảo vật ra đây. Mặc dù còn không biết cụ thể là cái gì, nhưng khẳng định cùng nước xạ cụ dạ liên quan đến, đoán chừng đại bộ phận đều là nước xạ cụ dạ văn vật. Đi xem liền biết. Thông tin một truyền 10 10 truyền trăm, rất nhanh liền truyền khắp châu Âu, truyền đến người nước xạ cụ dạ trong hai. Trước đó tại đấu giá hội kia một đám người nước xạ cụ dạ biết được tin tức này về sau, không nhịn được kích động. "Lê Tẩm, đây vốn là thuộc về chúng ta tàu đắm. Chúng ta hiện tại liền đi hiện trường xem xét rốt cục theo trên thuyền vớt ra cái quái gì thế đến." "Không sai, mặc dù không có đập tới, chúng ta không cách nào vớt, nhưng cũng muốn nhìn là cái gì, nếu thật là thuộc về chúng ta nước xạ cụ dạ quan trọng văn vật, nhất định phải nhường hắn trả lại. Không ngờ rằng hắn lại công khai vớt, đây là chúng ta chuộc tội cơ hội tốt, chúng ta đã bỏ qua chiếc này tàu đắm, có thể không thể bỏ qua trên thuyền thứ gì đó dù thế nào, cũng phải đem thứ thuộc về chúng ta cầm trở về." "Không xong, vừa tiếp vào trong nước gọi điện thoại tới, trong nước khán giả không biết từ nơi nào biết được tàu đắm thông tin, cũng hy vọng có thể xem xét chiếc này tàu đắm vớt quá trình, phía trên yêu cầu chúng ta tiến hành hiện trường lấy dễ ảm." "Vậy liên hiện trường lấy dễ ảm đi, lần này cũng không nên lại để mọi người thất vọng rồi." Qua mạ ủy chỉ rồ biết được thông tin về sau, mang theo chính mình đoàn đội, trong đêm theo London xuất phát, hỏa tốc chạy tới tàu đắm địa điểm. Tàu đắm vị trí phụ cận ăn dưa của chúng, biết được thông tin về sau, cũng sôi nổi đi tới hiện trường. Mọi người theo bốn phương tám hướng chạy đến. Vớt hiện trường, thuyền càng ngày càng nhiều. Cuối cùng đã tới. Vốn cho là ta mở rất nhanh, không có nghĩ đến người ở đây đã nhiều như vậy, nhìn tới nhiệt tình của mọi người rất cao a. Sao còn chưa có bắt đầu? Ngồi lợi. Thuyền trưởng chớ ngủ, có thể bắt đầu tất cả mọi người không được. Bà cả, đây là thuộc về chúng ta tàu đắm, vớt đến bảo vật, trước hết do chúng ta xem qua. Trên một chiếc tàu đắm còn hảo hảo khi nào trà trộn vào đến rồi một cái chó hoang. Nghe được mọi người âm thanh, Vương Hải cùng Tiểu Địch tỉnh lại, rửa mặt xong về tới bong tàu. Vương Hải nhìn một chút thời gian, đã chờ hơn 3 tiếng. Cái kia đến đoán chừng cũng đã đến, có thể bắt đầu công tác. Chương 317, đoạn. Chương 317, đoạn. Một phen chuẩn bị sau đó, Vương Hải cởi bỏ áo, mang theo lẻ lẻ một cùng lẻ lẻ hai đã đứng ở thuyền xuôi theo. Giống như trước đó, cái kia hoàn mỹ dáng người không thể nghi ngờ lại là đưa tới một hồi thét lên. Lệnh gây xem đại bộ phận nữ tính, cũng phát ra không thể diễn tả tiếng kêu. Không bao lâu, theo phủ phủ 3 tiếng, ba người theo trên thuyền nhảy vào trong biển, sau đó hướng phía đáy biển kín đáo đi tới, biến mất tại chúng người trong tầm mắt. Vì đã kiến thức qua Vương Hải lặn xuống nước năng lực, lần này mọi người vây xem mặc dù vẫn như cũ khiếp sợ không gì sánh nổi, nhưng cũng sẽ không lại nghi ngờ, đều biết ba người đây là đi vớt tàu đắm đi. Tại ba người hạ nước sau, bọn hắn sôi nổi thảo luận nói, lợi hại, này vớt phương thức quá mức đơn giản thô bạo, toàn thế giới đoán chừng thì ba người này dám như vậy vớt tàu đắm, không biết lần này cũng có thể vớt ra dạng gì bảo vật đến. Tò mò, chờ mong, ngồi lợi. Mọi người vây xem một bên thảo luận, một bên chuyển đến ghế đầu ngồi xuống, kiên nhẫn chờ đợi. Nửa giờ sau, mặt biển cuối cùng xuất hiện tiếng động. Tất cả mọi người căng thẳng đứng lên, mắt không chớp hướng phía mặt biển nhìn lại. Là bọn hắn, hiện ra. Có người hô. Mọi người thấy, đang động tĩnh chỗ, một người theo trong nước ló ra. Chính là nửa giờ trước đó xuống nước lẻ lẻ một. Lẻ lẻ một nổi lên mặt nước về sau, trên tay nắm chặt một sợi dây thừng, hướng phía thuyền đánh cá bơi đi, rất nhanh bỏ lên trên thuyền đánh cá. Trong tay nàng dây thừng một chỗ khác túi lưới cũng bị đưa ra mặt nước. Chờ mong đã lâu mọi người hướng phía túi lưới nhìn lại, nhìn thấy tất cả lớn nhỏ đủ loại bảo vật, lập tức sôi trào lên. Lại là thu hoạch lớn. Này một chiếc tàu đắm giá sau cùng mặc dù thấp, nhưng bảo vật nhìn tới cũng không ít. Đều là một ít nước xạ cụ dạ cổ đại đồ vật. Kia đem cả tạ nạ không sai, không biết thuyền trưởng có thể hay không bán đi. Ngay tại mọi người sung sướng thảo luận thời điểm, một nhóm người mạnh mẽ đâm tới mở ra thuyền chen vào đội tàu, cưỡng ép đẩy ra tới gần thuyền đánh cá vị trí. Đem dọc đường thuyền cũng va chạm đến. Bà cả, cũng cho lão tử tránh ra. Bọn hắn một bên cứng rắn chen, còn một bên tùy tiện hô. Nhóm người này chính là vì quả mạ ý chỉ rổ cầm đầu người nước xạ cụ dạ. Bởi vì này một lần mất là đến từ nước xạ cụ dạ tàu đắm, cho nên bọn hắn vô cùng chú ý, nhưng mà bọn hắn tới quá muộn, tốt vây xem vị trí đã bị chiếm, bởi vậy thuyền con của bọn họ có thể là dừng ở bên ngoài. Lúc này nhìn thấy lẻ lẻ một đem tràn đầy một túi lưới bảo vật vớt, bên trong đại bộ phận đều là bọn hắn nước xạ cụ dạ cổ đồng văn vật, thế là bọn hắn đã là bất chấp cái gì văn minh trực tiếp thì ngang ngược xông qua phía trước. Quả mạ ý chỉ rổ đám người một phen cử động, không còn nghi ngờ gì nữa đưa tới vây xem mọi người bất mãn. Hiện trường tiếng mắng một mảnh. Chúng ta tới trước, các ngươi không muốn cứng rắn trên a? Người nào a đây là? Ta tưởng là ai chứ? Nguyên lai là nước xạ cụ dạ một bầy chó, chẳng thể trách chỉ toàn bất can nhân sự. Người nước xạ cụ dạ tố chất, ha ha. Đối với những thứ này tiếng mắng, quả mạ ủy chỉ rồ mặt dày mày dạn toàn bộ coi như không thấy bọn hắn lực chú ý toàn bộ đặt ở lẻ lẻ một vớt đi lên những kia bảo vật. Làm thuyền của bọn hắn tới gần thuyền đánh cá của Vương Hải sau, quả mạ ủy chỉ rồ liền dùng phát sóng hướng trên thuyền Tiểu Địch cùng Đại Na Hô, hai vị mỹ nữ, những kia bảo vật có thể hay không bán cho chúng ta? Rốt cuộc, đó là chúng ta văn vật, đối với các ngươi mà nói tác dụng không lớn, nhưng đối với chúng ta lại chân quý cực kỳ, do đó, hy vọng các ngươi năng nhịn đau cắt thịt. Quả mạ ủy chỉ rồ cho rằng Tiểu Địch cùng Đại Na hẳn là thuyền nữ chủ nhân, nàng nhóm có thể cũng có thể quyết định có phải bán ra những thứ này bảo vật. Hắn thậm chí cảm thấy được Vương Hải không trên thuyền càng tốt hơn, nói không chừng chính mình năng lắc lư hai nữ nhân này, vô cùng giá tiền thấp mua hồi những thứ này bảo vật. Không thể không nói, hắn đánh một tay tính toán thật hay. Tiểu Địch nghe được quả mạ ủy chỉ rồ hỏi, suy nghĩ một lúc về sau, cùng Đại Na cùng nhau hướng phía quả mạ ủy chỉ rồ đi tới. Tại Vương Hải quay về trước đó, nàng sẽ không tự tiện quyết định bán đi này một nhóm bảo vật, nhưng nàng thật muốn hiểu rõ này một nhóm bảo vật giá cả. Quả mạ ủy chỉ rồ đám người nhìn lên tới vô cùng quan tâm này một nhóm bảo vật. Nói không chừng năng hố bọn hắn một cái. Các ngươi dự định ra giá bao nhiêu tiền? Tiểu Địch nghi ngờ hỏi. Quả mạ ủy chỉ rồ xem xét có hy vọng, lập tức trong lòng vui mừng. Nhưng trên mặt của hắn hay là biểu hiện được vô cùng bình tĩnh. Giống như tên trộm hai mắt dò xét đã bị lẻ lẻ một trưng bày tại bong thuyền bảo vật. sau đó dựng lên một ngón tay, nói ra, toàn bộ 10 vạn bảng Anh. Sau khi nói xong, trong lòng của hắn cầu nguyện Tiểu Địch cùng Đại Na không biết hàng, không kiến thức, đồng ý giá tiền của hắn. A, Tiểu Địch kinh ngạc được cái cầm đều nhanh rơi mất. Không vẹn vẹn là Tiểu Địch, Đại Na cũng nhìn xem bối rối. Mọi người vây xem cũng là như thế. Nhiều như vậy bảo vật, 10 vạn bảng Anh liền muốn toàn bộ đóng gói mang đi. Đoán chừng Hắc Thương nhìn thấy đều sẽ rơi lệ. Nước xạ cụ già người đây là muốn đem người khác trí thông minh đè xuống đất mà sát ra. Không phải nói nước xạ cụ già người giảng thành tín sao? Làm sao lại như vậy đen như vậy? Vị kia tiểu cô nương cũng không nên bán a. Không phải nói những thứ này bảo vật đều là bọn hắn quốc gia chân quý văn vật sao? Sao một chút thành ý đều không có? Mọi người nhìn thẳng lắc đầu thảo luận nói. Tiểu Địch nhìn qua Mã Ủy Chí Dỗ, như là nhìn xem ngu xuẩn giống nhau, lạnh lùng nói ra, các ngươi rõ ràng có thể đi đoạn, vì sao còn muốn ngụy trang thành mua sắm đâu? Qua Mã Ủy Chí Dỗ làm bộ nghe không hiểu, dò hỏi, vị mỹ nữ kia, lời này nghĩa là gì? Nghĩa là gì? Ý của ta là các ngươi đều là một đám lợn ngu si a, cút đi. Tiểu Địch không nhịn được mắng. Mắng xong sau đó, Tiểu Địch liền không còn phản ứng bọn hắn. Giá cả chúng ta có thể nói lại. Uy, chớ đi a. Bà cả, những kia vốn chính là quốc gia chúng ta bảo vật, ta cũng vui lòng lấy tiền hồi mua sắm, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Bản thứ thuộc về chúng ta có lý do đặc biệt. Ta hiện tại yêu cầu các ngươi vô điều kiện trả lại đồ đạc của chúng ta, bằng không đừng trách chúng ta không khách khí. Qua Mã Ủy Chí Dỗ cùng mấy tên nước xạ cụ già người hướng phía trên tuyển Tiểu Địch lớn tiếng reo lên. Mọi người vây xem nhìn lại là một hồi lắc đầu. Nước xạ cụ già người làm sao như vậy a? Rõ ràng là người ta dùng tiền mua sắm tới bất quyền, bảo vật cũng là người ta vớt ra tới, làm sao lại thành hắn? Đây không phải đùa giỡn lưu manh sao? Còn vô điều kiện trả lại, ta nhổ vào. Như thế không biết xấu hổ cũng chỉ bọn hắn nói được. Còn uy hiếp lên người ta tiểu cô nương, thừa dịp thuyền trưởng không nhớ tới muốn làm khó người ta. Nhiều người nhìn như vậy đâu, ta xem bọn hắn dám thế nào. Qua Mã Ủy Chí Dỗ ý thức được hành vi của mình đã khiến cho chúng nộ, nhưng hắn một chút đều không để ý, chỉ cần có thể đạt tới mục đích của mình, hắn cũng không thèm để ý những thứ này, thậm chí bị chỉ trích đạo đức bại hoại cũng không liên quan. Hắn ra người bên kia đều là như thế, hắn đã sớm tập mãi thành thói quen. Không mẹn mẹn là Qua Mã Ủy Chí Dỗ. Hắn trên thuyền người nước xạ cụ dạ cũng là như thế. Chương 318, một đống rác thải chương 318, một đống rác thải đối mặt Qua Mã Ủy Chí Dỗ uy hiếp, Tiểu Địch đối với cái này một chút cũng không lo lắng, thậm chí trong lòng ngược lại hy vọng bọn họ thật sự muốn làm chút gì. Vì Tiểu Địch rất hiểu rõ, thuyền đánh cá hệ thống phòng ngự là bực nào cường đại. Cho dù là cường đại nước xạ cụ dạ hải quân cũng không thể cầm thuyền đánh cá thế nào, chớ nói chi là chỉ là tiểu xạ cụ dạ hoa người trong nước. Chỉ cần Qua Mã Ủy Chí Dỗ dám hành động, lẻ lẻ một rồi sẽ phản kích, đến lúc đó gặp nạn sẽ chỉ là bọn hắn. Hơn nữa còn chẳng thể trách lẻ lẻ một, là bọn hắn chủ động mạo phạm. Nói toạc tiên, cũng là phòng vệ chính đáng. Do đó, Tiểu Địch trong lòng đang nghĩ, các ngươi đừng chỉ nói a, vội vàng đối với chúng ta không khách khí cho phải đây. Đáng tiếc là, nhiều người nhìn như vậy, Qua Mã Ủy Chí Dỗ mặc dù tức giận đến nghiến răng, nhưng cũng dừng ở uy hiếp, không có biến thành hành động. Chỉ có thể là một mực chỗ nào mang lấy. Không bao lâu, lẻ lẻ hai cũng theo trong biển đi lên. Giống như lẻ lẻ một, đồng dạng vớt đi lên một lưới lớn túi bảo vật. Đủ loại kiểu dáng cũng có, nhưng đại bộ phận hay là nước xạ cụ dạ thứ gì đó. Mọi người vây xem lại là ăn một bữa kinh. Mới 40 phút, đã vớt đi lên nhiều đồ như vậy, hiệu suất cũng quá nhanh đi. Ta dám nói, bọn hắn vớt giới từ trước tới nay nhanh nhất một chi vớt đoàn đội. Rõ ràng là một chiếc thuyền đánh cá, không ngờ rằng đã vậy còn quá mạnh, trước đó là ta nhìn lầm. Thuyền trưởng Châu Bò A. Qua Mã Ủy Chí Dỗ đám người nhìn thấy lẻ lẻ hai dẫn tới bảo vật, lại là một trận nhăn nóng. Bà cả, đều là chúng ta, đều là chúng ta. Các ngươi đều phải trả lại. Đang đánh vớt hiện trường, Qua Mã Ủy Chí Dỗ người một thẳng cho nước xạ cụ dạ trong khán giả lợi dễ em nhìn. Nhìn thấy trưng bày tại bong thuyền các loại nước xạ cụ dạ bảo vật, không chỉ là bọn hắn, nước xạ cụ dạ khán giả cũng đều mắt nóng lên. Hà Gian tiên sinh, kính nhờ mời ngài dù thế nào, cũng phải đem những vật này mang về. Đây chính là chúng ta nước xạ cụ dạ lịch sử chứng kiến. Hà Gian tiên sinh, làm ơn thiết yêu cầu bọn hắn toàn bộ trả lại, đều là đồ đạc của chúng ta, bọn hắn dựa vào cái gì bớt? Với lại một phân tiền đều không cần đưa cho bọn hắn, vì kia vốn chính là đồ đạc của chúng ta. Các ngươi mau nhìn, vật có phải bảo vật hư hại? Nhất định là bọn hắn vớt lúc không cẩn thận phá đi, còn nhớ yêu cầu bọn hắn bồi thường tổn hại phí. Nước xạ cụ dạ khán giả tại phòng lấy dễ ảm báo bình luận trên phát biểu quan điểm của mình, đều không ngoại lệ, đều là rất vô lý kẻ cướp logic. Hiện trường có người la lớn, mau nhìn, thuyền trưởng đi lên. Mọi người nghe được âm thanh, tầm mắt theo thuyền đánh cá bong tàu rời, nhìn về phía mặt biển. Nhìn thấy mặt biển xuất hiện tiếng động, đi xuống trong ba người, lẻ lẻ một cùng lẻ lẻ hai tất cả lên như vậy này một cái tiếng động, nhất định là thuyền trưởng. Ánh mắt của mọi người bên trong tràn đầy vẻ chờ mong, bởi vì bọn họ căn cứ trên một chiếc tàu đắm vớt kinh nghiệm suy đoán, tối chân quý bảo vật thường thường là do thuyền trưởng vớt lên. Thuyền trưởng dẫn tới khẳng định so với trước hai cái mỹ nữ dẫn tới bảo vật càng tốt hơn. Bởi vậy, bọn hắn rất chờ mong Vương Hải thu hoạch. Tại mọi người chú mục dưới, Vương Hải nổi lên mặt nước. Nhìn thấy hắn, mọi người mặt trên đều lộ ra nụ cười, trước tiên liền dò xét hai tay của hắn. Phát hiện, trên tay của hắn không hề có nắm chặt túi lưới dây thừng, mà là ôm một cái to lớn cái dương. Một cái thùng lớn. Bên trong rốt cục giả trang cái gì đâu? Trên cái dương lại là dùng dây xích vàng dòng buộc chặt nhìn, vẻn vẹn này một chuôi thuần kim giá trị thì không ít, mặc dù không biết trong dương là cái gì, nhưng vừa nhìn liền biết nhất định là đồ tốt. Trên cái dương dường như điêu khắc nào đó minh văn, nhìn lên tới khá là quái dị. căn bản là không đoán ra được bên trong sẽ là cái gì. Chờ thuyền trưởng đi lên mở ra liền biết. Mọi người thấy Vương Hải trên tay ôm cự thùng lớn, nghi ngờ nghị luận. Hiện trường náo động khắp nơi. Mười phần khác thường là, một thằng ồn ào không ngừng qua mà y chỉ rồ đám người, ở thời điểm này lại không có nói chuyện. Ánh mắt của bọn hắn đều không ngoại lệ, cũng chăm chú nhìn chằm chằm kia một cái thùng lớn, cùng với trên cái dương điêu khắc những kia minh văn. Thậm chí có người dùng kính viễn vọng, xem xét kia một cái dây xích vàng dòng mặt ngoài điêu khắc minh văn đồ án. Sau khi thấy rõ, bọn hắn trên mặt của mỗi một người cũng hiện đầy kinh ngạc cùng vẻ kích động. Hồi lâu sau, có một người cả kinh kêu lên, "Hà Gian tiên sinh, theo tạo hình đến xem, kia cái thùng lớn là trong truyền thuyết thần văn. Phía trên viết là cổ đại thiên thần tế văn." Quả mạ ủy trì rồ hô hấp trở nên vô cùng trở nên nặng nề, kích động không thôi nhìn Vương Hải trong tay thùng lớn, ánh mắt bên trong đều là vẻ tham lam. Mặc dù còn không biết là cái gì, đó là nhất định là chúng ta nước xạ cụ dạ vật quý giá nhất. Không ngờ rằng vậy mà tại chiếc này tàu đắm trên phát hiện. Thật tốt quá, chỉ cần chúng ta đem vật kia mang về nước xạ cụ dạ, chắc chắn là vinh quang mà về, thăng quan phát tài là chuyện sớm hay muộn. Đoán chừng toàn bộ nước xạ cụ dạ quốc dân đều sẽ nhớ phải chúng ta tên. Quả mạ ủy trì rồ bọn người nói nhìn, càng phát kích động lên. Bọn hắn phòng lấy dễ ảm nước xạ cụ dạ khán giả cũng đều triệt để sôi trào. Đó là trong truyền thuyết thần quan, phía trên lại còn điêu khắc thiên thần tế văn. Đồ vật bên trong đoán chừng là lịch đại trí cao vô thượng đại biểu thiên thần tiên hoàng di vật. Thật là thật tốt quá. Hà Gian tiên sinh, mời ngài cần phải thu hồi vật bảo vật. Vương Hải vừa leo lên thuyền đánh cá, Quả mạ ủy trì rồ liền chờ không nổi hướng phía Vương Hải hô, thuyền trưởng các hạ, mời ngài nhất định phải đem món đồ kia cho chúng ta, vì thế chúng ta sẽ thanh toán thủ lao tương ứng, cảm ơn. Vì Vương Hải đồ trên tay đối với bọn hắn thật sự mà nói là quá chân quý, do đó Quả mạ ủy trì rồ lo lắng chọc giận Vương Hải, giọng nói trở nên vô cùng tốt, mặt trở nên so với lần sách còn nhanh hơn. Mọi người hư thành một mảnh. Vật nhỏ, người ta thuyền trưởng không có trở về thời điểm uy hiếp người ta, bây giờ người ta thuyền trưởng quay về lại lấy lòng người ta, thật là giả nhân giả nghĩa cực kỳ a. Vương Hải nghe được giọng Quả mạ ủy trì rồ, nhận ra là hắn, thế là buông xuống thùng lớn, sau đó nhìn về phía Quả mạ ủy trì rồ, nghiêm mặt nói, ngươi nhất định phải, ta có thể trước đó nói với ngươi tốt, trong này đều là một đống rách dưới rác thải, ngươi nếu thua lỗ cũng đừng trách ta. Rác thải, rách dưới. Quả mạ ủy trì rồ có chút kinh ngạc, sau khi tỉnh hồn lại mừng thầm trong lòng, nhìn tới gia hỏa này cũng không biết hàng a, lại không biết cái dương này bên trong là vô cùng chân quý bảo vật, tưởng rằng rách dưới, với lại thoạt nhìn là đồng ý muốn bán dáng vẻ, thật đúng là cái đại thông minh. Hắc hắc, cứ như vậy liền dễ làm nhiều. Trong lòng mặc dù mừng thầm, nhưng Quả mạ ủy trì rồ nét mặt quản lý thật tốt, dựa vào nét mặt của hắn trên hoàn toàn nhìn không ra ý nghĩ của hắn. Hắn gật đầu cười, nói với Vương Hải, không dối gạt ngài nói, ta thì thích thu mua rách dưới cùng rác thải. Vương Hải nghiền ngẫm nhìn Quả mạ ủy trì rồ, hỏi, nói như vậy, ngươi thừa nhận cái dương này bên trong đồ vật là rách dưới cùng rác thải? Kia nhất định phải là a. Quả mạ ủy trì rồ nói. Vương Hải cười ha ha một tiếng, sau đó nhìn về phía Quả mạ ủy trì rồ sau lưng kia một đám người nước xạ cụ dạ, các ngươi cũng cho rằng trong dương sắp xếp đồ vật là rác thải? Kia một đám người nước xạ cụ dạ nhìn thấy Quả mạ ủy trì rồ cho bọn hắn ánh mắt, thế là chăm miệng một lời nói ra, đúng, không sai, ở trong đó đúng là một đống rác thải. Vương Hải thỏa mãn gật đầu một cái, nhìn về phía mọi người ở đây, tiếp tục nói ra, mọi người nghe được, Quả mạ ủy trì rồ cùng nước xạ cụ dạ người chính mình nói cái dương này bên trong là rách dưới. Chương 319, bảng hiệu chương 319, bảng hiệu thùng lớn vẻ ngoài rất tinh mỹ. Chế tạo cái dương vật liệu gỗ dùng tài liệu cũng vô cùng sang quý, bằng không thì cũng sẽ không đắm chìm trong đáy biển như vậy nhiều năm, nhưng không thấy có vẻ giữa nát dấu hiệu. Với lại cái dương bên ngoài còn cần một cái thật dài dây xích vàng dòng khóa lại, vẹn vẹn là đầu này dây xích bằng dòng, giá trị thì trăm vạn trở lên. Bởi vậy, mọi người nghe được Vương Hải cùng Quả mạ ủy trì rồ đối thoại, không khỏi khốn hoặc lên. Trong dương đến cùng là cái gì? Như thế tinh mỹ cái dương, mặt trên còn có hoàng kim xiềng xích khóa lại, nhìn lên tới cũng không giống là rác thải a. Thuyền trưởng tại sao phải nói đồ vật bên trong là rác thải? Không thể nào không biết hàng a. Rất không có khả năng, tựa thuyền trưởng kiểu này kiến thức quá nhiều bảo vật người, không thể nào nhìn không ra này một cái dương quý giá. Cái dương phí tổn cũng cao như thế, có thể nghĩ đồ vật bên trong là trọng yếu đến cỡ nào. Nước xạ cụ giả người cũng là đánh một tay ý kiến hay, muốn nên hợp thuyền trưởng tốt vì giá thấp mua được cái dương này. Tại mọi người nghị luận thời điểm, Quả mạ ủy trì rồ nhịn không được, hắn vô cùng bức thiết muốn có được kia một cái thùng lớn. Thế là cười lấy hướng Vương Hải hỏi, thuyền trưởng các hạ, như vậy ngài đồng ý đem cái dương bán cho chúng ta? Vương Hải lộ ra làm khó nét mặt, nói ra, này chỉ sợ không thể. Nếu là đống rác thải, vậy làm sao có thể bán cho các ngươi đâu, đây không phải là hố các ngươi sao? Ta Long Quốc người nhưng từ không làm hố người mua bán. Không bán? A này! Quả mạ ủy trì rồ bị một chậu nước lạnh dội tỉnh. Hắn đột nhiên ý thức được mình bị Vương Hải đuổi địch. Mang trên mặt một chút tức giận như mày, hỏi, vậy xin hỏi ngài rốt cuộc là ý gì? Vương Hải cười nói, không có gì ý nghĩa. Sau đó, hắn hướng mọi người nói ra, chỉ là muốn để mọi người cùng đi xem xét cái dương này trong rốt cục chứa là cái gì rác thải đi, mọi người cảm thấy thế nào? Mọi người vây xem đã sớm đúng trong dương thứ gì đó tràn ngập tò mò, không có một cái nào không muốn biết bên trong là cái gì, rất cấp bách muốn biết bên trong rốt cục chứa cái gì. Nghe được Vương Hải về sau cũng sôi trào lên, sôi nổi giơ hai tay đồng ý, toàn trường mấy trăm người không có một cái nào phản đối. Thật tốt quá, thuyền trưởng, ta đồng ý mở ra kia một cái dương xem xét bên trong rốt cuộc là thứ gì đi. Người nước xạ cụ dạ quan tâm như vậy kia một cái dương bên trong chỉ sợ sẽ có bọn hắn muốn thứ gì đó. đồng ý mở ra cái dương để mọi người xem xét. Nay thuyền trưởng năm chỗ, có đồ vật không có che giấu. Các phóng viên đã từ lâu đem camera nhắm ngay thùng lớn. Cái dương đồ vật bên trong, không thể nghi ngờ là này một chiếc tàu đắm bất lợi dễ ảm một đại nhiệt điểm. Bọn hắn tự nhiên không thể bỏ qua. Mỗi người cũng vô cùng chờ mong cùng vui vẻ, trừ ra quả mà ỷ chỉ rồ đám người. Bọn hắn một nhóm người mặt là cũng xanh. Vì mở dương ra sau đó, mọi người thấy đồ vật bên trong, khẳng định như vậy sẽ có không ít người đúng những vật kia cảm thấy hứng thú. Đến lúc đó người cạnh tranh liền có thêm. Với lại, một sáng mở ra cái dương, Vương Hải khẳng định hiểu rõ đồ vật bên trong là vô cùng sang quý như vậy, bọn hắn muốn vì giá thấp hồi mua hố Vương Hải một bút ý nghĩ thì tan vỡ. Do đó, quả mà ỷ chỉ rồ đám người một vạn cái không muốn cái dương bị mở ra. Bọn hắn phản đối nói ra, thuyền trưởng các hạng, cái dương không nên mở ra, cứ như vậy đóng gói bán cho chúng ta đi, coi như là một cái mù hộ, điều này mua bán cách thức không phải vô cùng kích thích sao? Vương Hải hoàn toàn không để ý tới quả mà ỷ chỉ rồ. Nhìn thấy mọi người chờ mong cùng tán đồng phản ứng, Vương Hải thỏa mãn gật đầu một cái, nói ra, vậy thì tốt, liền để chúng ta xem xét người nước xạ cụ dạ nói tới rác thải là cái gì. Mọi người vây xem hít vào một ngụm khí lạnh, từ từ yên tĩnh trở lại, ánh mắt sôi nổi dừng lại tại bong tàu thùng lớn bên trên, chờ mong, vẻ tò mò vọt tại trên mặt. Vương Hải nói xong, lục lọi hạ cột vào trên cái dương khóa bằng liên, không có tìm được mở ra phương thức, thế là tại ước lượng một lát sau trực tiếp sử dụng bạo lực kéo đứt khóa bằng liên. Vì lực lượng của hắn, rất dễ dàng thì phá hủy xiềng xích. Xiềng xích bị phá hư về sau, nghiêm phong thùng lớn xuất hiện một tia bung lỏng, sau đó Vương Hải xốc lên thùng lớn cái nắp, mở cái dương ra. Hắn nhìn về phía trong dương, chính như tại máy dò hiển kỳ bình mạc nhìn thấy như thế. Bên trong quả nhiên là một đống rác thải. Thế là thỏa mãn cười lấy gật đầu một cái. Lúc này mọi người cũng không nhìn thấy cái dương đồ vật bên trong. Vương Hải cũng không còn kéo dài thời gian, trực tiếp thì nâng lên cái dương, chuẩn bị đem đồ vật bên trong toàn bộ đổ ra. To lớn cái dương bị hắn giơ lên, xoay chuyển, cạch cạch cạch. Lập tức, từng khối bằng phẳng bảng hiệu theo trong dương sôi nổi rất xuống. Bảng hiệu rơi xuống bề sau, thất hành tám thụ bảy tại bông thuyền. Trừ ra bảng hiệu bên ngoài, còn có một số tràn ngập nước xạ cụ dạ chữ viết bài. Mọi người thấy cảnh này, mặt trên đều hiện đầy vẻ kinh ngạc. Có chuyện gì vậy? Như thế nào là một đống bảng hiệu? Những kia đều là cái gì? Nhìn lên tới cũng không phải rất đáng tiền dáng vẻ. Vì sao này đống bảng hiệu bị khóa ở đắt như thế trong dương đâu? Mọi người thấy cái dương đồ vật bên trong, nghi ngờ trong lòng chẳng những không có đạt được đáp án, ngược lại càng thêm cuốn hoặc. Quả mà ỷ chỉ rồ đám người nhìn thấy theo trong dương ngược lại ra tới những kia bảng hiệu. Do xét bảng hiệu kiểu dáng, đột nhiên nghĩ đến cái gì, trên mặt hiện đầy kích động cùng chấn kinh chi sắc. Vì thấy rõ bảng hiệu là cái gì, mọi người vây xem càng thêm xích lại gần thuyền đánh cá. Các phóng viên cũng nỗ lực điều chỉnh góc độ cùng ống kính, cố gắng đem những này bảng hiệu đập đến hiểu rõ cẩn thận. Rất nhanh, mọi người thấy rõ rồi chứ? Những thứ này trên bảng hiệu viết đầy các loại tên. Lập tức, cũng sôi trào lên. Cơ mờ nở. Này mẹ nó là linh vị. Trên đó viết cái gì thiên hoàng. Trời ạ, sẽ không phải là nước xạ cụ dạ lịch đại thiên hoàng linh vị a? Ta liền nói đâu, nhìn xem những kia minh văn khá quen. Nguyên lai là tế văn. Lại nói, những vật này làm sao lại như vậy ra hiện tại kia chiếc tàu đắm trên? Chúng nó không phải là được cung phụng tại nào đó trong đền thờ sao? Sao bị mang đến nơi này? Chiếc thuyền này theo nước xạ cụ dạ trở về tàu đắm, nước xạ cụ dạ thứ gì đó ra hiện trên tàu đắm rất bình thường, nhưng những thứ này bảng hiệu đúng nước xạ cụ dạ ý nghĩa không tầm thường, một xác thực rất không có khả năng sẽ bị mang ra nước xạ cụ dạ, ai mà biết được mấy trăm năm trước đã xảy ra chuyện gì đâu. Này đoán chừng là hiện nay đúng người nước xạ cụ dạ mà nói lớn nhất phát hiện. Chờ một chút, mọi người còn nhớ hay không được, bọn hắn mới vừa nói cái gì? Mà nó, chết cười vừa nãy người nước xạ cụ dạ nói cái gì? Đúng rồi, bọn hắn nói bọn hắn tiên hoàng linh vị là rác thải, lại đem lão tổ tông linh vị xưng là rác thải. Thiếu rơi răng hàm. Mọi người nghị luận, nghĩ tới vừa rồi Vương Hải cùng nước xạ cụ dạ nhóm người kia nói chuyện, nhịn không được cũng phá lên cười. Bọn hắn cũng tự xưng là quý ông lịch sự, tác phong làm việc rất có phong phạm, bình thường sẽ không cười, trừ phi nhịn không được. Lần này bọn hắn đúng là nhịn không được. Chương 320, lên thuyền, đoạn chương 320, lên thuyền, đoạt qua mạ ủy chỉ rồ đám người, cùng với bọn hắn phòng lịch dễ ám người nước xạ cụ dạ, đồng dạng nhận ra những kia bảng hiệu. Càng thêm kích động cùng chấn kinh rồi. Thậm chí có người nước xạ cụ dạ cho dù không phải tại hiện trường, khi thấy những thứ này linh vị về sau, trực tiếp khắp hướng phía màn hình quỳ xuống, ba quỳ chín lạy bái nhìn. Có thể nhìn ra được, những thứ này tiên hoàng linh vị đối bọn họ mà nói ý nghĩa rất lớn. Kích động cùng khiếp sợ đồng thời, bọn hắn lại phi thường cao hứng. Bởi vì này chút ít nguyên bản đã sói mòn thậm chí không còn tồn tại thứ gì đó, lại một ngày kia còn có thể bị tìm thấy. Những vật này điền vào bọn hắn thiếu thốn lịch sử cùng truyền thừa, là bọn hắn vô cùng chân quý bảo vật, được xưng là quốc bảo cũng không quá đáng. Làm nhưng, bọn hắn cũng phẫn nộ phi thường. Nguyên nhân là, Vương Hải lại đem những vật này như là rác thải giống nhau đổ ra. Hơn nữa còn tuyên bố những vật này là rác thải. Một tơ một hào lòng kính sợ đều không có. Kia đơn giản chính là đúng tiên hoàng bạo phạm cùng vũ đủ. Giờ này khắc này, nước xạ cụ dạ khán giả cũng nhao nhao lật trời. Thật là thật tốt quá, hơn 10 vị thiếu thốn trước hoàng linh vị cuối cùng muốn tìm quay về. Thật là hổ thẹn a. Lại để bọn chúng tại đáy biển ngây người mấy trăm năm. Làm năm nhường trước hoàng linh vị sói mọi người, nên mổ bụng tự vẫn. Mặc kệ xài bao nhiêu tiền, cũng nhất định phải đưa chúng nó mang về, đây chính là nước xạ cụ dạ dân tộc trước hoàng linh vị. Hà Gian tiên sinh, kính nhờ ngài, nhất định phải đưa chúng nó lấy được. Theo ta nói biết, nước xạ cụ dạ ngành tương quan đã đi suốt đêm hướng châu Âu. Liền xem như đoạn, cũng muốn cấp bể. không thể để cho chúng nó rơi vào những người khác trong tay. Nhất là tên hôn đảng kia, cũng dám như thế ngược lại linh vị. Nhất định phải làm cho tên hôn đảng kia chịu nhận lỗi, tại trước linh vị mặt quỳ lệ là 3 ngày 3 đêm. Muốn ta nói, trực tiếp giết hắn mới hả giận. Quả mạ ủy chi rồ cùng phía sau hắn kia một đám người nước xả cụ dạ kích động cùng kinh hỉ sau đó, sát mặt đen lại, khó coi vô cùng. Vì một phút đồng hồ trước đó, bọn hắn bị chơi xỏ, chúng rồi vương hải quỷ kế, lại cũng cùng nhau xưng những kia linh vị là rất hại. Này đơn giản chính là tội ác tại trời, mổ bụng cũng không đủ. Nghĩ đến nơi này, bọn hắn trực tiếp dùng bàn tay phiến dậy rồi cái tát vào mặt mình. Hơn nữa còn là quỷ phiến. Cùng lúc đó, bọn hắn oán hận nhìn về phía vương hải. Trong lòng hối hận vô cùng. Sớm biết chiếc này tàu đắm bên trên có những vật này. Làm sơ liền xem như phải tốn 100 triệu bảng Anh giá cao, cũng đưa nó mua đến tay. Phiến thêm vài phút đồng hồ. Qua mạ ủy chỉ rồ đứng lên, hướng phía vương hải chỉnh trọng hô, thuyền trưởng các hạ, dù thế nào, ngài đều phải bắt bọn nó trả lại cho ta. Qua mạ ủy chỉ rồ trong lòng mặc dù 10 phần oán hận vương hải, hận không thể đem vương hải chém thành muôn mảnh. Nhưng lão tổ tông bài vị tại vương hải trong tay, hắn không thể không trước lựa chọn cúi đầu. Tránh vương hải làm ra chuyện gì đó không hay tới. Mặc dù hiện tại nhìn lên tới đúng vương hải cung kính vô cùng, nhưng hắn thực chất trong lòng đã sớm nghĩ kỹ đem những kêu bài vị đem tới tay sau đó, làm sao đi trả thù vương hải. Vương hải làm nhưng đã sớm nhìn ra quả mạ ủy chỉ rồ tâm tư. Cười hì hì hướng qua mạ ủy chỉ rồ hỏi, các ngươi không phải nói những này là rác thải sao? Làm sao còn muốn đâu? Qua mạ ủy chỉ rồ nói ra, không, những kia không phải rác thải, là vật chân quý vô cùng, chúng ta vui lòng bỏ ra giá tiền rất lớn tới mua, ngài ra cái giá. Qua mạ ủy chỉ rồ hiểu rõ vương hải không ngốc. Vương hải khẳng định hiểu rõ những vật này đối bọn họ có trọng đại ý nghĩa. Muốn dựa vào hãm hại lừa gạt phương thức đạt được này một nhóm trước hoàng linh bị, rất không có khả năng. Chỉ có thể là thành tâm mở giá cao mua sắm. Dù sao, về sau cũng sẽ nhường vương hải bồi thường gấp đôi. Qua mạ ủy chỉ rồ cố nén oán hận trong lòng, cùng vương hải trao đổi mua sắm linh vị sự việc. Vương hải thu hồi nụ cười, lạnh lùng nói ra, thật xin lỗi, hiện tại các ngươi không cảm thấy chúng nó là rác thải chẳng qua ta còn là cảm thấy. Như vậy ngươi muốn như thế nào? Qua mạ ủy chỉ rồ hỏi xong, nhìn một phía, sau đó hung ác trợn mắt nhìn vương hải, tiếp tục nói ra, hy vọng ngươi suy nghĩ một chút ngươi tình cảnh hiện tại, xem xét các ngươi thuyền đánh cá trên bao nhiêu người, mà chúng ta bên này có bao nhiêu người. Tuyệt đối không nên cho rằng những người vây xem này có thể giúp ngươi. Ngươi đây là uy hiếp ta. Vương hải nghiền ngẫm nhìn quả mạ ủy chỉ rồ, sau đó cười nói, khác hung ác như thế, ta không nghĩ thế nào, không phải liền là mấy khối bảng hiệu sao? Ta còn có thể thế nào? Dựa theo lệ quốc tế rác thải nha, cứ dựa theo rác thải phương thức xử lý đến làm xong. Quả mạ ủy chỉ rồ nghe được vương hải lời nói bên trong ý nghĩa, cùng với đúng nước xả cụ dạ trước hoàng linh vị cực lớn vô lễ, hắn đã không che giấu nữa phẫn nộ trong lòng, trực tiếp phẫn nộ trợn mắt nhìn vương hải. Từng chữ nói ra, ngươi là dự định muốn cùng nước xả cụ dạ toàn bộ quốc dân là địch? Đối mặt quả mạ ủy chỉ rồ uy hiếp, vương hải nội tâm không hề gợn sóng, thậm chí có chút buồn cười, nói ra, ngươi quá để ý mình chỉ là người nước xạ cụ dạ, có tư cách đối địch với ta. Ngươi, quả mạ ủy chỉ rồ phẫn nộ nói, theo lý thuyết, một người khẳng định sẽ kiêng kỵ một quốc gia lực lượng, nhưng vương hải lại như cái ngu ngơ giống nhau, đối hắn uy hiếp không có chút nào phản ứng, một chút ý sợ hãi cũng không nhìn thấy, ngay cả một quốc gia toàn bộ quốc dân cũng rời ra ngoài, lại một chút tác dụng đều không có, đem hắn tức giận đến râu mép cũng một chút. Quả mạ ủy chỉ rồ thấy uy hiếp không được, lập tức lại đổi giọng nói ra, ta hảo hảo đảm được không? Trên thế giới không có chuyện gì thanh là tiền không có thể giải quyết, chúng ta vui lòng ra giá cao, ngươi cứ nói cái giá. Không, trên thế giới thật là có tiền không giải quyết được vấn đề, tóm lại, chuyện này ta không có đảm. Vương Hải trịnh trọng nói. Hai người đối thoại đem vây xem tuyến trên tuyến dưới toàn bộ An Dương quần chúng thấy vậy vô cùng kích động. Thuyền trưởng tiên cường, châu bò, nho nhỏ người nước xạ cụ dạ, cũng xứng đến uy hiếp thuyền trưởng. Khôi Hải, nhìn xem lần này quá mạ ủy chỉ rồ kết thúc như thế nào. Muốn ta nói, thuyền trưởng còn không bằng mở giá trên trời, đem đồ vật bán cho quá mạ ủy chỉ rồ, vừa năng kiếm một món hời, cũng sẽ không gây phiền toái cho mình. Trên lầu ngây thơ a, vẫn là đem người nước xạ cụ dạ thấy vậy quá thiện lương. Nói thật với ngươi đi, thuyền trưởng mặc kệ bán hay không, người nước xạ cụ dạ cũng sẽ không bỏ qua hắn. Không sai, người nước xạ cụ dạ chính là như thế âm tàn độc ác. Cũng không biết thuyền trưởng cuối cùng sẽ xử lý như thế nào này một nhóm linh vị. Ta nghĩ thuyền trưởng hay là vô điều kiện còn cho nước xạ cụ dạ người đi, rốt cuộc đó là người ta tiên hoàng linh vị, cầm cũng không tốt, như vậy nước xạ cụ dạ người cũng sẽ không làm khó thuyền trưởng. Trên lầu có thể đi thánh mẫu viện gõ chung thuyền trưởng dùng tiền mua đến, cũng bằng câu chuyện thật vớt đi lên, dựa vào cái gì muốn vô điều kiện còn cho người nước xạ cụ dạ. Mọi người chớ ồn ào, nhìn là được rồi. Nhìn thấy Vương Hải thái độ cứng rắn như thế, Quả Mạ ủy chỉ rồ bắp thịt trên mặt bị tức được run rẩy. Hắn đã bất chấp gì khác. Hắn nhìn xuống phía sau mình 10 cái dấu giếm ra hỏa người, nhìn lại Vương Hải trên thuyền, bốn nhược nữ tử lại thêm Vương Hải, hai phe thực lực sai biệt hết sức rõ ràng. Thế là, hắn khẽ cắn môi, làm ra một cái quyết định. Lên thuyền. Đoạn. Hắn đúng người đứng phía sau thấp giọng nói. Chương 321, gậy ông đập lưng ông. Chương 321, gậy ông đập lưng ông. Mặc dù hiện trường có mấy trăm tên người vây xem, tuyến trên có vô số khán giả nhìn, nhưng chuyện cho tới bây giờ, Quả Mạ ủy chỉ rồ đã là không cố được nhiều như vậy. Trong lòng của hắn nghĩ chỉ có một việc, đó chính là nhất định phải lập tức theo Vương Hải trong tay đoạt lấy một nhóm kia linh vị các đời thiên hoàng. Bởi vì hắn đã ý thức được, Vương Hải không hề có muốn bán đi nhóm này linh vị ý nghĩa, đồng thời nhất định sẽ không xử lý thích đáng này một nhóm linh vị. Chỉ cần này một nhóm trước hoàng linh vị trí tại Vương Hải trong tay nhiều một giây, vậy liền nhiều một giây nguy hiểm. nếu hiện tại còn không hạ thủ, đến lúc đó lại hối hận có thể đã muộn. Đối với quả mạ ủy chỉ dụ mà nói, làm hạ đã không có gì so với Vương Hải trong tay một nhóm kia trước hoàng linh vị quan trọng hơn. Hắn đoán trước đạt được, ra tay cướp đoạt một nhóm kia linh vị, sau sẽ gặp phải địa phương ngành tương quan bắt giữ, nhận những người có mặt kháng nghị, thậm chí là ngăn cản. Nhưng này trước đây hoàng linh vị diễn trước, căn bản cũng không đủ nhấc lên. Quả mạ ủy chỉ dụ ý thức làm điểm này về sau, liền mười phần quả cảm hướng thuộc hạ của mình ra lệnh. Lên thuyền. Đoạn. Vừa dứt lời, Quả mạ ủy chỉ rồ sau lưng hơn 10 người nước xạ cụ dạ tráng hán lập tức hiểu ý, trong khoảnh khắc nghe tiếng mà động, sôi nổi móc ra một cái bài trắng, cột vào trên trán của mình, sau đó rút ra nút trong trên thuyền cạ tàn ạ. Sau đó, cầm đao khí thế hung hăng hướng phía thuyền đánh cá của Vương Hải đánh tới. Mặc dù mỗi một người bọn hắn thân cao chỉ có 1m7 không đến, nhưng ở nước xạ cụ dạ xác thực có thể xưng là tráng hán. Phải biết nước xạ cụ dạ nam tính bình quân thân cao cũng mới 1m6. Với lại, mỗi một người bọn hắn động tác cũng 10 phần mạnh mẽ, nghiêm chỉnh huấn luyện. Không khó nhìn ra được, bọn hắn đến có chuẩn bị. Trong trận cướp đoạt cũng không phải là tạm thời khởi ý, mà là đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Lúc này bọn hắn giờ phút này, chơi bẩn ánh mắt bên trong lộ ra hung quang, giống từng cái tới từ địa ngục các ma. Dã man kẻ cướp bản tính tại thời khắc này trong lúc đó lộ rõ. Mọi người vây xem thấy thế, không khỏi nét mặt căng thẳng, giật mình kinh ngạc. Này, nước xạ cụ dạ nhóm người này là dự định đoạt a? Nhiều người như vậy nhìn đâu, cũng dám trắng trợn cướp đoạt. Chớ ngẩn ra đó, mau báo cảnh sát, gọi điện thoại cho địa phương ngành tương quan. Không còn kịp rồi, nơi này chính là biển cả, đợi đến E quốc hải cảnh đến, thuyền trưởng đoán chừng đã nguội. Mọi người cùng nhau đến ngăn cản bọn hắn đi. Sao ngăn cản? Trong tay bọn họ đều là một thanh đem trình lượng phát sáng vô cùng sắc bén đao đầu, hy vọng không muốn lan đến gần chúng ta. Mọi người tại nghị luận trong, sôi nổi hướng phía thuyền đánh cá phương hướng ném lo lắng ánh mắt. Lúc này, có người hướng phía thuyền đánh cá trên Vương Hải hô, "Thuyền trưởng, bọn hắn muốn cái gì thì cho bọn hắn đi. Đại trưởng phu năng thân năng quất, bọn hắn quá nhiều người, không nên phản kháng, đỡ phải bị đến họa sát thân. Ta không tin tưởng bọn họ dám ở nhiều người như vậy trước mặt dám giết người." Huynh đệ, ngươi xem nhẹ người nước xạ cụ dạ tàn bạo bọn hắn đã là hung tàn thành tính, chỉ cần là chuyện xấu, không có gì là bọn hắn không dám làm. Xác thực, lần này thuyền trưởng bọn hắn chỉ sợ muốn giữ nhiều lãnh ít. Nước xạ cụ dạ thuyền khoảng cách thuyền đánh cá rất gần, cơ hội là gần sát thuyền đánh cá. Kia hơn 10 người nước xạ cụ dạ tráng hán có theo ném ra câu khóa, có theo lên thuyền bậc thang, tại mấy hơi trong lúc đó, liền bỏ lên trên thuyền đánh cá. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người không khỏi càng thêm khẩn trương lên. Thậm chí có nhát gan nữ sinh, phát ra thét lên, cũng thật sớm nhắm mắt lại, không đành lòng tiếp tục quan sát tiếp xuống máu tanh một màn. Trái lại thuyền đánh cá trên Vương Hải đám người, vẻ mặt thoải mái. Như vậy mọi người vây xem rất là khó hiểu. Nghi ngờ thảo luận nói, nước xạ cụ giả những người kia căn bản cũng không phải là người bình thường, này thân thủ, tuyệt đối là lợi qua. Lẽ nào là bọn Hàn Quốc gia lính đặc chủng? Nhìn tới, nước xạ cụ giả những người kia thật sự đến có chuẩn bị. Không xong, thuyền trưởng bọn hắn lại hoàn toàn không có ý thức được nguy hiểm. Nhìn xem, bọn hắn còn có thể cười được. Tâm thật đại. Đúng lúc này, mọi người thấy cực kỳ một màn ma quái. Nước xạ cụ giả kia hơn 10 người chẳng hán, đã bò lên trên thuyền đánh cá thuyền xuôi theo độ cao, nhưng lại giống như bị cái quái gì thế chặn lại không cách nào bước vào thuyền đánh cá nửa phần. Thấy cảnh này, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Có chuyện gì vậy? Bọn hắn sao ngừng? Không phải ngừng, mà là bị cái gì cản lại. Đánh rắm, kia lý căn vốn cũng không có cái gì. Có lẽ là thủy tinh loại hình thứ gì đó. Lẽ nào là kia chiếc thuyền đánh cá công nghệ tiên tiến? Đáng sợ. Đây cũng không phải là cái gì công nghệ cao, mà là hắc khoa kỹ. Sâu a. Mọi người vây xem đã ý thức được đã xảy ra chuyện gì, trong lòng không khỏi cảm giác kinh ngạc, đúng thuyền đánh cá cường đại kinh thán không thôi. Thực chất, lên thuyền kia hơn 10 người nước xạ cụ dạ tráng hán càng thêm kinh ngạc. Bọn hắn là kinh nghiệm bản thân người, không ai so với bọn hắn hiểu rõ hơn thuyền đánh cá đáng sợ. Bọn hắn khí thế hung hăng bỏ lên trên thuyền xuôi theo độ cao chuẩn bị lên thuyền lúc, lại phát hiện phía trước có một đạo vô hình rào chắn chắn trước người. Mặc cho làm sao chém vào ba chạm, đều không thể phá mất kia lớp kín vô hình rào chắn. Sống nhiều năm như vậy, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua loại vật này. Quả thực thì cùng chết tiệt giống nhau. Quả mạ ủy chỉ rồ thấy thế, nhìn không được nhíu mày, nhìn kia hơn 10 người nước xạ cụ dạ chẳng hán, hô, bà cả, các ngươi đang làm gì? Còn không mau lên thuyền. Kia hơn 10 người nước xạ cụ dạ tráng hán sốt ruột lại muôn phần bất đắc dĩ nói ra, trưởng quan, thật là gặp ủy, căn bản là không thể đi lên. Chúng ta bị cái quái gì thế ngăn cản? Nhìn không thấy, nhưng thật sự tồn tại, hơn nữa còn 10 phần kiên cố, căn bản chính là cứng không thể phá. Đột nhiên, có một tên không ngừng dùng cả tạ nã bổ rào chắn lại không dậy nổi bất cứ tác dụng gì nước xạ cụ dạ tráng sĩ bị triệt để chọc giận, phát khởi hung ác. Bà cả, lao tử không tin bom đều không thể nổ rớt ngươi. Cắn răng sau khi nói xong, hắn quả quyết dẫn nổ đeo trên người bom. Bom nổ tung lên, phanh một tiếng điếc tai nhức óc tiếng vang. Tên điên này sinh ác độc nước xạ cụ dạ trắng sĩ bị tạc được tan thành mây khói. Trái lại thuyền đánh cá rào chắn, không hư hao chút nào. Giờ khắc này, tất cả mọi người càng thêm chấn kinh rồi. Ta dựa vào, kia đến cùng là cái gì? Đao bổ không phá coi như xong, ngay cả bom cũng nổ không phá. Trên thuyền hắc hoa kỹ quả thực là đáng sợ. Chẳng trách thuyền trưởng như thế bình tĩnh, có kiểu này bảo vệ thủ đoạn, căn bản là không cần e ngại người nước xạ cụ dạ à. Thật là một chiếc bảo tàng thuyền đánh cá, ta coi như là phục rồi. Quả mạ ủy chỉ rồ thần sắc cực kỳ khó coi. Hắn muốn cho là xuất động chính mình mang ra quốc những lính đặc biệt này chiến sĩ, nhất định có thể nhẹ nhõm cầm xuống Vương Hải, đoạt lại trên thuyền những kia linh vị. Có thể tuyệt đối không ngờ rằng, thậm chí ngay cả đối phương thuyền đánh cá đều lên không tới. ngay cả bom đều dùng hiện ra, vẫn như trước không hề chứng dụng. Đối phương rốt cuộc là vật gì? Chính mình đi lên thuyền đoạt bảo nước cờ này lẽ nào sai lầm rồi? Quả mạ ủy trì rồ hung hăng lắc đầu, trên mặt lộ ra vẻ không cam lòng, hướng phía trên tráng sĩ hô, bất kể các ngươi dùng phương pháp gì, đều phải cho ta lên thuyền, nhất định phải cho ta đem tiên hoàng linh vị cướp về. Lên thuyền nước xạ cụ dạ hơn 10 người tráng sĩ, nghe được quả mạ ủy trì rồ gọi hàng về sau, sôi nổi cũng điên cuồng, càng thêm ra sức đi đánh chặt trước người nhìn không thấy giao chắn. Thậm chí cả đám đều cắn dậy rồi nha. Trong ánh mắt hung quang cùng sát ý, càng thêm nhìn một cái không sót gì. Bộ dáng kia cực kỳ giống từng cái hung hãn đồ tệ. Mọi người vây xem đều bị bọn hắn hung hãn khí thế kinh ngạc đến. Càng thêm là Vương Hải lo lắng. Câu khẩn, thuyền trưởng, nhất định phải chịu đựng. Có thể tuyệt đối không nên bị bọn hắn phá mất rào chắn. Nếu như bị bọn hắn xâm nhập thuyền đánh cá, khẳng định lại là một phen giết chóc. Đáng sợ, tại đây văn minh thời đại, vậy mà sẽ cất ở đây sao một đám ác ma đâu. Nước xạ cụ dạ hơn 10 người chẳng hán, mặc dù hung hãn vô cùng, nhưng vẫn như cũ đúng thuyền đánh cá rào chắn không thể làm gì, mặc cho bọn hắn làm sao công thành đều không thể phá mất rào chắn. Mọi người thấy thế, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc này, Vương Hải cười híp mắt nhìn về phía kia hơn 10 người chẳng hán, cười nói, các vị, không cần khổ cực như vậy, ta đánh khai bình chướng để các ngươi đi vào là được. Chương 322, rác thải xử lý phương pháp. Chương 322, rác thải xử lý phương pháp. Giọng Vương Hải không lớn, nhưng bởi vì ánh mắt mọi người cũng tụ tập trên thuyền đánh cá, lại thêm hắn mang theo loa, cho nên dường như đều nghe được thanh âm của hắn. Lập tức, mọi người vây xem, mặt trên đều hiện đầy vẻ nghi hoặc. Thuyền trưởng đây là đầu bị môn chen lớn đi, còn chủ động đánh khai bình chướng, lẽ nào là ngại chính mình mệnh quá dài ra? Hắn không biết nước xạ cụ già này một nhóm người lên thuyền là làm gì sao? Đây không phải là khách nhân, là giống lang hổ báo, là kẻ cướp a. Không dám tưởng tượng, phóng này một đám nước xạ cụ già vào trong sẽ là cái gì hậu quả. Thậm chí có người hướng phía Vương Hải la lớn, thuyền trưởng, van cầu ngài khắc tìm đường chết, tuyệt đối không nên thả bọn họ lên thuyền a. Mọi người ở đây kinh nghi cùng khuyên can thời điểm, Vương Hải cánh tay vung lên, thuyền đánh cá chung quanh có một đạo màu trắng ánh sáng chợt lóe lên, sau đó rào chắn ra. Mặc dù không nhìn thấy, nhưng nước xạ cụ dạ kia hơn 10 người tráng hán sắc thực thật cảm nhận được, rốt cuộc không có bất kỳ vật gì cản tại trước mặt bọn hắn có thể lên thuyền. Nhìn đột nhiên xuất hiện biến hóa, không chỉ là mọi người vây xem, người nước xạ cụ dạ cũng vẻ mặt sững sờ, không nghĩ ra được. Nguyên bản có rào chắn lúc, bọn hắn liều mạng muốn phá mất rào chắn, hiện tại rào chắn không có, bọn hắn lại mười phần do dự, bó tay bó chân không dám bước vào thuyền đánh cá. Đây là tình huống thế nào? Lại thật sự đem cái kia ma quái rào chắn mở ra? Chẳng lẽ lại có cái gì mưu kế? Quả mạ ủy trì rồ thấy thế, vừa lo lắng, vừa vui mừng. Hắn cắn răng về sau, hướng phía trên thuyền nước xạ cụ dạ các tráng sĩ bọn họ hô, bà cả, các ngươi đang sợ cái gì? Lẽ nào các ngươi mười mấy người, còn sợ một người hay sao? Năng có âm mưu gì? Cho dù có âm mưu, ta đại đế quốc xạ cụ dạ võ sĩ sao lại lùi bước? Lên cho ta. Đem tiên hoàng linh vị, cung cấp về đi, cho dù hy sinh, các ngươi cũng đều sẽ bị đi khác. Quả mạ ủy trì rồ mặc dù đại nghĩa lẫm nhiên không ngừng cho nước xạ cụ dạ các tráng sĩ bọn họ đánh máu gà, nhưng hắn bản thân có phải không dám lên, thậm chí còn phản xạ có điều kiện lui về phía sau mấy bước. Một sáng có bất kỳ tình huống ngoài ý muốn xảy ra, hắn đều sẽ có đường lui. Không thể không nói, quả mạ ủy trì rồ khích lệ hiệu quả hay là vô cùng rõ rệt. Kia hơn 10 người nước xạ cụ dạ tráng sĩ không chần chờ nữa, sôi nổi cắn răng hạ quyết tâm sau liền nhảy lên thuyền đánh cá bong tàu. Đang đang đang. Nhảy lên thuyền về sau, mười mấy người cầm trong tay một mỹ đổ dài cạ tạ nạ bước nhanh đi về phía Vương Hải, trong khoảnh khắc liền vây quanh Vương Hải cùng tiểu địch đám người. Không có cả bẫy, nguy hiểm gì đều không có. Nhìn tới hắn thả chúng ta đi vào là thực sự ngu. Vây quanh Vương Hải đám người về sau, người nước xạ cụ dạ lại nhìn xung quanh mình, không có phát giác được một tơ một hào nguy hiểm, lập tức từng cái thở phào nhẹ nhõm, trên mặt rào rạt ra nụ cười. Mọi người vây xem cũng sôi trào. Đây coi là cái gì? Cứ như vậy để bọn hắn tiến vào. Thuyền trưởng đây không phải muốn chết sao? Ta mẹ nó một chút cũng không đã hiểu a. Thật là ngốc núc ních cầm tính mạng của mình mở ra cho đùa. Mọi người tiếp lấy xem đi, nói không chừng thuyền trưởng đã thỏa hiệp, chuẩn bị đem trên thuyền thứ gì đó cũng giao cho nước xạ cụ già người. Nhìn tới chỉ có lời giải thích này. Quả mạ ủy trì rồ bóp một cái mồ hôi lạnh, nỗi lòng lo lắng cũng để xuống. Không gì hơn cái này. Hắn cười nói. Không cần xen vào nữa hắn nói cái gì. Cho dù là thỏa hiệp cũng không tiếp thụ, giết hắn, cùng hắn mấy cái kia nhân tình. Hắn hướng phía trên thuyền nước xạ cụ già mọi người hô. Cho hắn biết, trêu chọc chúng ta là phải trả giá thật lớn. Quả mạ ủy trì rồ lời này vừa nói ra. Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Thật ác độc. Một chút chỗ để đàm phán cũng không có. Thuyền trưởng thì không nên thả bọn họ vào trong. Lúc này là thực sự nguy rồi. Hơn 10 người cầm đao tráng hắn nghe được quả mạ ủy trì rồ mệnh lệnh. Nắm chặt trong tay cạ tạ nạ, hung tợn trợn mắt nhìn Vương Hải, sau đó cùng kêu lên hô to, sôi nổi hướng phía Vương Hải bỏ tới. Ngay tại này muôn phần khẩn cấp thời điểm, Vương Hải trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Sau đó, tay phải hắn giơ lên. Lập tức, trên đỉnh đầu lôi quang bắn ra bốn phía. Một giây sau, hơn 10 đạo lấp lóe ngân lam sắc lôi điện thình lình xuất hiện, cũng ầm vang hướng phía kia hơn 10 người nước xạ cụ dạ tráng hắn rơi xuống. Số lượng không nhiều không ít, bao nhiêu người thì rơi xuống bao nhiêu nói, với lại 10 phần tinh chuẩn. Không sai chút nào thì rơi vào trên người của bọn hắn. Đây hết thể xảy ra dường như tại điện quang hỏa thạch trong lúc đó. Lôi điện chớp mắt tức thì, kia hơn 10 người nước xạ cụ dạ tráng hán sôi nổi ngã xuống, giống như chó chết bình thường hấp hối nằm ở bông thuyền. Lúc này từng cái bị đốt cháy đen như cặn bọn trên mặt, hiện đầy kinh ngạc cùng vẻ sợ hãi. Bọn hắn trọng thương nhưng không có chết, mỗi người còn thừa lại một hơi. Đây là Vương Hải cố ý mà làm. Tại mười mấy giây trước đó, Vương Hải sử dụng thuyền đánh cá chủ động hệ thống tấn công, nhanh chóng khóa chặt bọn hắn, cũng đem cường độ công kích xây dựng vì để bọn hắn trọng thương nhưng không có chết cường độ. Sở dĩ không có trực tiếp muốn mạng của bọn hắn, cũng không phải Vương Hải nhân tử, vừa vặn tương phản, Vương Hải muốn cho bọn hắn hối hận thời gian, cũng chuẩn bị để bọn hắn nhìn xem một hồi cho hay. Trước một giây, nước xạ cụ dạ hơn 10 người tráng hán còn khí thế hùng hổ, dương cung bạc kiếm, mắt thấy là phải xé nát Vương Hải đám người. Có thể sau một giây, bọn hắn lại giống như chó chết ngã trên mặt đất. Ở giữa chỉ gian cách một đạo không người thấy rõ lôi quang. Mọi người vây xem toàn bộ hành trình chứng kiến quá trình này, giờ này khắc này nhìn thuyền đánh cá trên thay đổi trong nháy mắt cái bấy thế, nhìn thật sự rõ ràng nằm tại bong thuyền kia hơn 10 người người nước xạ cụ dạ, lập tức cũng trợn tròn mắt. Trong bọn họ kinh hãi giật mình vô cùng, toàn trường lặng ngắt như tờ. Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Ai có thể nói cho ta biết đến cùng là thế nào một chuyện? Đột nhiên xuất hiện những kia chướng mắt lôi quang là cái quỷ gì? Kame ra đập tới sao? Là thuyền trưởng làm. Thuyền trưởng triệu hoán lôi điện. Mẹ nó, cái này căn bản liền không thể nào, không ai có thể triệu hoán lôi điện. Này đã hoàn toàn vượt qua chúng ta nhận biết. Đây cũng quá mạnh đi, căn vốn là không cùng đẳng cấp. Thủ đoạn này là pháp thuật đi. Chúng ta quá lo lắng, nước xạ cụ dạ người lên thuyền chính là chịu chết. Chết cười ta cưỡng ép cho thuyền trưởng tặng đầu người. Châu bò. Không đơn thuần là hiện trường người vây xem, tuyến trên khán giả cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Tất cả mọi người không biết Vương Hải là mượn nhờ thuyền đánh cá hệ thống tấn công hoàn thành tia chớp công kích, tưởng lầm là Vương Hải triệu hoán ra tới tia chớp, cũng nhìn xem trợn tròn mắt, thậm chí là sợ choáng váng. Rốt cuộc, phóng tầm mắt toàn thế giới, có thể không ai có thể triệu hoán tia chớp. Tia đã không thuộc về phạm vi của khoa học mà là thần học. Quá đáng nghiền. Không ngờ rằng nhìn xem bước tàu đám, lại chứng kiến trận này thần tích. Hay là ta Đại Long Quốc người lợi hại? Ta nói đây là từ trước tới nay xinh đẹp nhất ma thuật, không ai phản đối đi. Cái gì ma thuật? Đây rõ ràng là ma pháp. Quá ma ủy chi rồi sợ choáng váng. Trên mặt hiện đầy vẻ hoảng sợ, ngây người như phong đứng tại chỗ, trong lòng đã sớm hối hận vô cùng. Giờ này khắc này, hắn đã biết rõ, trước mắt xuất khí người trẻ tuổi căn bản không phải hắn có khả năng trêu chọc tồn tại. Đoạt lại trước hoàng linh vị ý nghĩ đã sớm bị hắn ném sau, ý niệm duy nhất là mau sớm thoát khỏi nơi này, thoát khỏi người kia. Nhưng hắn cương ngay tại chỗ, vừa nghĩ tới Vương Hải thủ đoạn, hắn muốn chạy trốn lại không dám trốn. Lúc này, Vương Hải cười lấy hướng phía Quả Mạ Ủy Trị rồi nhìn lại. Quả Mạ Ủy Trị rồi nhìn thấy Vương Hải nụ cười, giống như nhìn thấy Diêm Vương nụ cười, cả kinh lại là một thân mồ hôi lạnh. Sợ sệt được kém chút thì quỳ xuống. Những thứ này rác thải ngươi còn muốn hay không? Vương Hải chỉ vào bong thuyền linh vị các đời thiên hoàng hỏi. Quả Mạ Ủy Trị rồi sợ sệt được liền vội vàng lắc đầu, nói ra, không, không được, ta không muốn. Thôi được, ta đã nói rồi, những thứ này rác thải không ai hiếm có, đã các ngươi không muốn, vậy ta thì xử lý, rác thải cuối cùng vẫn là phải dùng rác thải phương pháp xử lý. Vương Hải thỏa mãn gật đầu một cái, sau đó nhìn về phía nằm tại bong thuyền những kia nước xạ cụ dạ trang sĩ, hỏi, các ngươi đâu? Còn muốn hay không? Những người kia chỉ còn lại có một hơi, hoảng sợ chầm chậm vào Vương Hải. Ở đâu còn có thể trả lời lời nói của hắn? Các ngươi cũng không cần. Vậy được đi. Vương Hải nói xong, dùng chân đem bong thuyền giải rác bảng hiệu để đến cùng một chỗ. Sau đó, tại đây chút ít trên bảng hiệu rội lên xăng. Một mùi lửa điểm rồi lên. Đốt đi. Quả Mạ Ủy Trị rồi, cùng với nằm ở bong tàu những kia người nước xạ cụ dạ, nhìn cháy hừng hực hỏa diễm, cũng tức khóc. Không vẹn vẹn là bọn hắn. Quan sát lấy dễ ảm nước xạ cụ dạ khán giả, cũng gào khóc khóc giống lên. Hiện trường quốc gia khác khán giả, cũng không biết nói cái gì cho phải. Nay thuyền trưởng có chút lương tâm, nhưng mà không nhiều, người ta tổ tiên linh vị, nói đốt thì đốt. Thuyền trưởng tuyệt đối đừng đến đất tục, ta lo lắng đại hùng miêu sẽ chết đói, vì măng đều bị ngài đoạt xong rồi. Đúng là mẹ nó hạ giận a. Thuyền trưởng quá đẹp. Giác thải xử lý phương pháp, học được. Chương 323, một cước một cái chương 323, một cước một cái thuyền đánh cá bông thuyền, hỏa diễm thiêu đến đùng đùng, không, rước, rung động. Nước xạ cụ dạ này một nhóm linh vị các đời thiên hoàng bảo tồn được rất tốt, bị bịt kín trong dương áo, đắm chìm trong đáy biển như vậy nhiều năm, hay là khô giáo trạng thái. Mặc dù là rất hại, nhưng dùng để nhóm lửa còn là rất không tệ. Thế lửa mười phần thịnh vượng. Từng khối chất gỗ linh vị đã từ từ bị đốt thành đen xì than đen. Không vẹn vẹn là linh vị, tính cả linh vị bị Vương Hải theo thùng lớn trong móc ra tới những kia tràn ngập minh văn vải, thậm chí là kia một cái thùng lớn cũng đều bị Vương Hải ném vào trong đống lửa, toàn bộ cũng thiêu đến không còn một mảnh. Quả Mạ Ủy Trị rồ cũng giống như chó chết nằm sấp tại bong thuyền kia hơn 10 người nước xạ cụ dạ dũng sĩ, nhìn chính mình tiên hoàng linh vị bị thiêu đến không còn một mảnh, phẫn nộ nhưng lại bất lực, cuối cùng cũng gào khóc khóc giống lên. Thực chất không vẹn vẹn là bọn hắn. Vì Quả Mạ Ủy Trị rồ một mực lấy dễ ảm nhìn. Xa ngoài bạn dậm nước xạ cụ dạ quốc dân cũng nhìn thấy trước hoàng linh vị bị phát hiện sau đó bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy một màn này. Rất nhanh, linh vị bị đốt sự việc leo lên nước xạ cụ dạ mạng hot search, bị càng ngày càng nhiều người nước xạ cụ dạ vây xem. Nước xạ cụ dạ nguyên bản là nơi chật hẹp nhỏ bé, thông tin truyền đi rất nhanh, trong lúc nhất thời dường như tất cả người nước xạ cụ dạ đều biết chuyện này. Vốn cho là trước hoàng linh vị lại xuất hiện thế gian là một kiện cả nước chúc mừng sự việc, thật không nghĩ đến vẹn vẹn mấy phút không đến, liền bị thiêu hủy. Thiên ngàn này chênh lệch, cho dù ai cũng nhịn không nổi. Giờ này khắc này, nước xạ cụ dạ dường như cả nước kêu rên một mảnh. Làm nhưng, đúng Vương Hải cũng là tiếng mắng một mảnh, một bên khóc vừa mắng. Thậm chí, nước xạ cụ dạ ngành tương quan trực tiếp hướng Long Quốc phát ra mãnh liệt kháng nghị. Trái lại Long Quốc khán giả, cả đám đều mừng như điên. Bọn hắn nhìn lâu như vậy lại dễ ảm, không có giống hôm nay cao hứng như vậy qua. Cũng tại vui vẻ nghị luận, cái gì chó má thiên hoàng, chẳng qua là một đống rác thải thôi, đốt đi thì đốt đi. Thuyền trưởng làm tốt lắm, muốn ta ta cũng đốt. Một bầy chó đồ vật mà thôi, không cần thiết lập cái gì linh vị. Thuyền trưởng châu bò, ủng hộ thuyền trưởng. Quốc gia khác khán giả, một nửa là kinh ngạc, một nửa thì là khó hiểu. Rốt cuộc thiêu đến cũng không phải bọn hắn quốc gia văn vật. Bọn hắn nhìn bong thuyền thịnh vượng thế lửa. Châu đầu ghé hai nghị luận, bao lớn thủ a, đây là. Thuyền trưởng thật tác động, người ta tổ tông bài vị, trực tiếp đốt đi, này không khác nào thủ giết cha. Bất quá, thuyền trưởng nói à, nếu đem này một nhóm linh vị bán cho người nước xạ cũ ra, nhất định có thể bớt không ít tiền, cứ như vậy một mùi lửa đốt, là thật là lãng phí. Đúng à, cho dù không phải bán cho người nước xạ cũ ra, làm văn vật bán cho cái khác thương nhân, chí ít cũng có thể bán cái hơn 100 triệu. Xác thực, đây chính là một số tiền lớn, cho ta tốt bao nhiêu. Trên lầu liền không hiểu được đi, đến thuyền trưởng cấp độ này, tiền đã không trọng yếu, vui vẻ làm cái gì thì làm cái đó, hơn ức đồ vật đốt đi một chút cũng không đau lòng. Trả thù nước xạ cũ giả những người kia cũng tốt, đã sớm không quen nhìn bọn hắn ngang ngược cản rỡ dáng vẻ này, một đợt ta đứng ở thuyền trưởng một bên. Có trò hay để nhìn. Không biết đợi chút nữa người nước xạ cũ giả sẽ làm ra dạng gì phản ứng. Ta đoán bọn hắn cái dám cũng không dám phóng một cái, không thấy được trước đó thuyền trưởng thủ đoạn sao? Đó cũng không phải là tùy tiện có thể trêu chọc. Rất khó nói, lần này thuyền trưởng trêu chọc thế nhưng toàn bộ nước xạ cũ giả quốc dân, khó đảm bảo nước xạ cũ giả quân phương sẽ không nhúng tay việc này. Một sáng quân phương tham dự vào, chuyện này thì lớn, phải biết một người bình thường lại thế nào lợi hại, cũng không có khả năng địch nổi thiên quân vạn mã. Thuyền trưởng, nguy. Không bao lâu, bong thuyền hỏa diễm thời gian dần trôi qua lăng xuống, cuối cùng dập tắt, chỉ còn lại có phát sáng than tuổi. Nước xạ cụ ra mọi người chăm chú nhìn chằm chằm than tuổi, trên mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng, đấm ngực dậm chân, phát ra cuối cùng kêu rên. Vương Hải ánh mắt theo than trong lửa thu hồi, sau đó không tình cảm chút nào nhìn về phía bong thuyền như chết cầu kia hơn 10 người nước xạ cụ dạ chẳng hán. Xử lý xong một đống rác thải sau đó, tiếp xuống nơi đó lý một cái khác đống rác thải. Hắn hướng phía gần đây một tên nước xạ cụ dạ chẳng hán đi đến. Miệt thị một chút, giơ chân lên, phịch một tiếng tiếng vang, một đạo tiêu thảm. Vương Hải một cước đem tên kia tráng hán vì một loại cực kỳ bạo lực phương thức đá bay, theo thuyền đánh cá bong tàu, trực tiếp đá phải trong biển. Người kia đầu cũng xẹp, cơ thể như là tháo, rơi vào trong biển. Hình tượng cực kỳ hung tàn bạo lực. Tất cả mọi người thấy cảnh này, cũng ngây ngẩn cả người. Cơ mờ nở, kinh ngạc. Thuyền trưởng đây là cái gì lực đạo? Một cước trực tiếp đem một người đá bay xa như vậy. Mặc dù nước xạ cũ ra người không đủ một M6, nhưng cũng không có khả năng bị đá xa như vậy à? Thế giới đỉnh cấp võ thuật cường giả cũng không làm được đến mức này đi. Mà nó, tốt bạo lực, ta rất thích. Thuyền trưởng châu bò. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, một đạo tiêu thảm. Tại mọi người nghị luận thời điểm, lại có một cái nước xạ cũ giả tráng hán như đạn pháo giống nhau, theo bong thuyền bay vụt ra ngoài, lọt vào xa xa trong biển. Ầm. Lại một cái. Ầm. 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 Bong thuyền không ngừng có người nước xạ cũ giả như đạn pháo giống nhau bay ra. Tất cả mọi người ở đây cũng nhìn xem lên người, mặt trên đều hiện đầy chấn kinh chi sắc, trong lúc khiếp sợ, ít nhiều có chút sợ hãi. Này, đây chính là từ người a. Thuyền trưởng lại đem bọn hắn như bóng ra giống nhau đá. Có chút nhân tính đi, thuyền trưởng. Đáng sợ, bạo lực. Thuyền trưởng võ lực. Vậy mà như thế khủng bố như vậy. Cảnh tượng đã không thích hợp thiếu nhi. Với lại, thuyền trưởng đá nhiều người như vậy, lại nhìn lên tới một chút cũng không mệt. Là loại người hung ác. Quả mà ủy chỉ rồ thấy vậy cái chán túa ra mồ hôi lạnh. Hắn hồi tưởng lại chính mình trước đó cướp đoạt phương án, lập tức có một cố hình như rồ kẻ cảm giác. Đối phương như thế tàn bạo, chính mình dựa vào cái gì dám lên thuyền cướp đoạt? Đây không phải cưỡng ép tặng đầu người sao? Đừng nói hơn 10 người tráng hán liền xem như 100 tên, cũng không dùng được a. Quả mạ ủy trì rồ trong lòng âm thầm nghĩ mà sợ, tay không khỏi run rẩy, thân hình nhịn không được lại lui về phía sau mấy bước. Nước xạ cụ dạ hơn 10 người tráng hán, tại mấy phút sau trong, toàn bộ bị đá đến trong biển. Vì thương thế của bọn hắn, bị ném vào trong biển hiển nhiên là không sống nổi. Đoán chừng sẽ trở thành nơi đây bọn cá khẩu phần lương thực, cũng coi là rác rưởi lợi dụng. Vương Hải thu chân, bình tĩnh dùng giấy xoa xoa giày của mình, sau đó nhìn về phía mọi người xung quanh, phát hiện trên mặt mọi người bao nhiêu cũng có điểm vẻ sợ hãi lúc, hắn lộ ra ôn hòa mỉm cười. Các vị, đừng sợ, ta cũng không phải cái gì người xấu. Giọng Vương Hải không lớn, nhưng xâm nhập tim của mỗi người bên trong. Mọi người nghe xong, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Xấu hay không không biết, nhưng thủ đoạn này, không khỏi cũng quá tàn bạo. Đá mặc dù là nước xạ cụ dạ khốn nạn, nhưng vẫn là rất khó không làm người ta hoảng hốt ta. Sau một lát, có người bình tĩnh nói ra, ta tin tưởng thuyền trưởng không phải cái gì người xấu, các vị không cần phải lo lắng. Thuyền trưởng mặc dù giết những kia nước xạ cụ dạ người, nhưng mà bọn hắn trước mạo phạm thuyền trưởng. Mang theo tính sát thương vũ khí cưỡng ép lên thuyền, đây là ác ý xâm phạm người lãnh địa, thuyền trưởng liền xem như giết bọn hắn, cũng hoàn toàn là phòng vệ chính đáng. Mang theo tính sát thương vũ khí coi như xong, hơn nữa còn nhiều người như vậy, mang theo mục đích tính xâm phạm, đây đối với bất cứ người nào mà nói, đều là không thể dễ dàng tha thứ, nói thật, đổi lại là ta, ta cũng không lưu tình chút nào giết bọn hắn. Không sai, hoàn toàn là nước xạ cụ già người trừng phạt đúng tội. Ta chẳng những không cảm thấy thuyền trưởng bạo lực hung tàn, ngược lại cảm thấy thuyền trưởng rất xuất khí. Đối với người xấu, nên sử dụng bạo lực. Mọi người nghị luận, lòng khẩn trương từ từ bừng lòng. Chương 324, xảo trá cùng độc ác. Chương 324, xảo trá cùng độc ác. Làm nhưng có một người không cách nào buông lỏng, đó chính là Quả Mạ ủy trì rồ. Hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tâm tư đi thương hại những kia bị đá đến trong biển đồng nghiệp, giờ này khắp này nghĩ chỉ có an nguy của mình. Vì hắn hiểu rõ Vương Hải mục tiêu kế tiếp sắp là hắn. Rốt cuộc vừa rồi hành động, hắn nhưng là chủ mưu. Điểm này tất cả mọi người ở đây, chỉ cần không ngốc đều biết. Mọi người làm nhưng cũng ý thức được điểm này. Tới gần Quá Mạ Ủy Chỉ Dụ thuyền đội vàng mở xa xa cùng hắn kéo ra rất lớn một khoảng cách, tránh hai bay và gió. Quá Mạ Ủy Chỉ Dụ phát hiện tự mình xui xẻo lên, uống nước lạnh đều sẽ tê răng. Chính mình lo lắng cái gì thì càng ngày cái gì. Làm Quá Mạ Ủy Chỉ Dụ chính lo lắng Vương Hải sẽ xử trí như thế nào chính mình lúc, Vương Hải ánh mắt lạnh như băng liền hướng phía phương hướng của hắn nhìn lại. Không phải nhìn xem, mà là trành. Phòng tượng Phật là tử thần ánh mắt. Nhưng Quá Mạ Ủy Chỉ Dụ không rét mà run. Cái gì dân tộc khí tiết, cái gì tinh thần võ sĩ đạo, toàn diện đều là chó má. Đối mặt Vương Hải ánh mắt lạnh như băng, Quá Mạ Ủy Chỉ Dụ bộ mặt cơ thể nhịn không được run lên. Em ở trong lòng của hắn đã sớm quên đi tại trước đây không lâu Vương Hải đốt đi bọn hắn tiên hoàng linh vị, quên đi chính mình đúng Vương Hải cái kia có phẫn nộ cùng tử hận. Giờ này khắc này, chỉ có một suy nghĩ, đó chính là cầu xin tha thứ, tiếp tục sống. Rốt cuộc, đối với hắn mà nói, tiếp tục sống so với bất luận gì đó đều muốn quan trọng. Mặc dù đang bị thế giới các quốc gia giới truyền thông lấy dễ ảm nhịn, cũng có nước xạ cụ già người đang xem. Nhưng hắn đã không cố được nhiều như vậy. Nói đến nước xạ cụ già người là có thể lý giải chính mình. Rốt cuộc, bọn hắn đồng dạng cũng là như thế dối trá. Mặt ngoài một bộ, thực chất một bộ, trong ngoài không đồng nhất, này rất bình thường. Nhất là những kia tự cho là ngạo cái gọi là võ sĩ đạo ngành hán tinh thần, chẳng qua là cố ý biểu diễn ra tới thôi. Tại tử vong trước mặt, ai cũng là đồ hèn nhát. Chí ít người nước xạ cụ già cũng là như vậy. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Quá Mạ Ủy Chỉ Dụ rốt cuộc bạn phụ rừng. Bốn một tiếng. Nhìn Vương Hải ánh mắt lạnh như băng, trực tiếp run rẩy quỳ xuống. Không thể không nói, động tác của hắn mười phần dứt khoát, một chút cũng không dây dưa dài dòng, thậm chí nhìn lên tới còn có chút thành thạo. Nghĩ nhất định là quỷ quen thuộc. Với lại, hắn không đơn thuần là quỷ. Hai đầu gối vừa mới rơi xuống đất, cái kia ngày bình thường tăng lên cái chắn cũng nặng nề rơi vào trên bông thuyền. Hướng thẳng đến Vương Hải dùng sức giật đầu. Sau đó, hắn dùng mười phần sinh sơ tiếng Hoa la lớn, "Tha mạng, đừng có giết ta. Đừng có giết ta. Chỉ cần ngài tha ta một mạng, ta cái gì cũng cho ngài. Từ nay về sau, đúng là ta ngài người hầu, chỉ cầu ngài tha ta." Sau khi nói xong, Quá Mạ Ủy Chỉ Dụ thấp phẩm mở mắt ra, không dám nhìn thẳng nhìn về phía Vương Hải. Thấy Vương Hải trong ánh mắt sát cơ chưa giảm thiếu, lòng của hắn rơi xuống đến đáy cốc. Sau đó, hắn hướng phía bốn phía mọi người vây xem hô, "Ai tới giúp ta cho các ngươi 1.000 bạn. Các ngươi cũng chết lặng sao? Giết người, vì sao không có đứng ra quản một chút? Một đám cứu nạn, bà cả." Hiện trường có mấy trăm người, trong đó không thiếu một ít thấy việc nghĩa hăng hái làm chính nghĩa chi sĩ. Nhưng mà, lại không có người nào vui lòng phản ứng Quá Mạ Ủy Chỉ Dụ cầu cứu. Kiên kỵ Vương Hải thực lực là một mặt nguyên nhân, nhưng đây không phải là chủ yếu nhất. Chủ yếu nhất là bọn hắn hiểu rõ Quá Mạ Ủy Chỉ Dụ là người, kiến thức qua hắn việc ác. Giả sử đổi lại là bất luận cái gì một người bình thường, bọn hắn đều sẽ đứng ra khuyên mấy câu, thậm chí xuất thủ tương trợ. Nhưng mà Quá Mạ Ủy Chỉ Dụ, bọn hắn một tơ một hào ý nghĩ đều không có. Thậm chí còn có người thừa cơ bỏ đá xuống giếng lặng lẽ rêu cợt nói, thì ngươi loại này kẻ cướp cũng có mặt cầu cứu. Nếu không phải thuyền trưởng cường đại, chỉ sợ các ngươi người sớm đem thuyền trưởng xé nát. Đừng quên trước đó ngươi việc ác. Tỉnh lại đi, không có người biết, hướng một đầu ác lang thân xuất biệt thủ. Chết rồi càng được rồi hơn. Thuyền trưởng đây không thể nghi ngờ là thay trời hành đạo. Quá Mạ Ủy Chỉ Dụ nhìn thấy chung quanh phản ứng của mọi người, biết mình bản tính đã bại lộ. Cái gọi là đắc đạo người giúp đỡ nhiều, thất đạo người ít người giúp, đoán chừng không có một người khẳng giúp đỡ chính mình. Lập tức triệt để tuyệt vọng. Quá Mạ Ủy Chỉ Dụ mười phần không cam lòng, phẫn nộ tê giống lên, nắm chặt nắm đấm, cắn răng. Đột nhiên, hắn đột nhiên đứng lên, từ trong ngực móc ra một khẩu súng lục, nâng hướng về phía Vương Hải phương hướng, phẫn nộ bóp lấy cò súng. Phanh phanh phanh. Súng tay tự động nòng súng trở nên lửa nóng, liên tiếp đạn cấp tốc bắn về phía Vương Hải. Nương theo lấy Quá Mạ Ủy Chỉ Dụ tiếng gào thét, "Khốn nạn, đi chết đi." Nghe được tiếng súng, người chung quanh sợ hãi thất sắc. Không tốt, hắn có súng. Thật là cái tên giàu hoạt, ban đầu giả dạng làm yếu thế cầu xin tha thứ, chính là muốn và này xuất kỳ bất ý thời khắc đi. Lão nhân này không giảng võ đức, dựa vào đánh lén, dựa vào lừa gạt. Thuyền trưởng lần này chủ quan đoán chừng không có tránh, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Rất nhanh, tiếng súng tiêu tán. Hiện trường tĩnh đến lạ thường. Bao gồm Quá Mạ Ủy Chỉ Dụ ở bên trong, tất cả mọi người hướng phía Vương Hải phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy, Vương Hải cùng với Vương Hải bên người tiểu địch, đại na đám người, bình yên vô sự đứng trên bông tàu. Lông tóc không thương. Đạn lại bị tia thần kỳ phòng hộ cháo tử đỡ được. Quá Mạ Ủy Chỉ Dụ đánh lén, cuối cùng đều là thất bại. Mọi người vây xem lập tức thở phào nhẹ nhõm. Cùng lúc đó, kêu lên thuyền trưởng châu bò. Quá Mạ Ủy Chỉ Dụ thấy rõ Vương Hải lúc này trạng thái. Hắn biết mình đánh lén mưu kế đã thất bại, lập tức càng thêm khí cấp bại phôi lên. Đúng lúc này, hắn cắn răng, phẫn nộ cơ súng trong tay, nâng hướng về phía người chung quanh. Một cái mang thai nữ nhân đã trở thành mục tiêu của hắn. Cho dù ta chết, cũng muốn kéo các ngươi chôn cùng, bà cả. Mọi người thấy Quá Mạ Ủy Chỉ Dụ này một động tác, không khỏi phát ra thét lên. A, cái tên điên này. Mọi người nhanh nằm xuống, né tránh. Quá Mạ Ủy Chỉ Dụ đã điên rồi. Hắn không hề nhân tính hướng phía họng súng phương hướng tên kia người phụ nữ có thai cùng với người phụ nữ có thai bên người một đứa bé trai chuẩn bị bóp cò súng. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Đột nhiên, thuyền đánh cá phương hướng một tia sáng hiện lên. Một chùm laser bắn về phía Quá Mạ Ủy Chỉ Dụ. Ầm. Tiếng súng vang lên. Quá Mạ Ủy Chỉ Dụ cơ thể ngược lại cũng hạ. May mắn là, bởi vì hắn nổ súng thời điểm cơ thể vừa lúc bị thuyền đánh cá phát ra tới laser bắn trúng, mất đi đầu ngắm, đạn là hướng trên bầu trời bay, không có bắn trúng người xung quanh. Cuối cùng là hữu kinh vô hiểm. Ác ma này, khốn nạn, chưa từng thấy người cặn bã như vậy. May mắn có thuyền trưởng tại, nếu không không biết giá hỏa này sẽ làm ra chuyện gì. Nước xạ cụ ra người, thật đúng là tồn tại nguy hiểm. Âm hiểm xảo trá còn sắc bén hơn, đơn giản chính là đánh mất nhân tính. Những kia đối bọn họ ôm lấy lòng thương hại người đâu? Thấy được chưa, bọn hắn là dạng gì cầm thú? Thuyền trưởng làm thật tốt quá. Mọi người vây xem sau khi tỉnh hồn lại, hướng phía thi thể của quả mạ ý chỉ rồ mắng. Chương 325, khách không mời mà đến chương 325, khách không mời mà đến quả mạ ý chỉ rồ hành vi hiển nhiên là khiến mọi người nổi giận. Hắn cho dù là đã chết, nhưng vẫn là rất khó vì tiêu trừ mọi người lửa giận. Không bao lâu, liền có mấy tên châu Âu cáo kỉnh lão ca, vừa mắng một bên leo lên qua mạ ý chỉ rồ thuyền, đối thi thể của hắn chính là hai cước. Thiên thi xong, còn trực tiếp đem thi thể của hắn ném vào trong biển. Mọi người tiếng mắng mới từ từ lắng xuống. Sau đó, ánh mắt của bọn hắn lại lần nữa chuyển rời đến thuyền đánh cá của Vương Hải trên người. Hồi tưởng lại vừa rồi thuyền đánh cá phát ra laser trong nháy mắt miểu sát quả mạ ủy trì rồ tình cảnh, không khỏi lại giật mình kinh ngạc. Bên ngoài là một chiếc thuyền đánh cá, nhưng tuyệt đối không phải một chiếc nghiêm chỉnh thuyền đánh cá. Không sai, trừ ra bắt cá bên ngoài, còn trang bị phòng ngự cùng hệ thống tấn công, rất khó định nghĩa đây là một chiếc cái gì loại hình thuyền, muốn nói quân hàm sao? Bên ngoài quan nhìn lên tới lại không như, hoàn toàn không nhìn thấy những tia phòng ngự cùng công kích trang bị. Vẫn chi thần kỳ vô cùng. Đây là ta đã thấy mưu bức nhất thuyền. Tại náo nhiệt tiếng nghị luận bên trong, có người hướng phía Vương Hải la lớn, thuyền trưởng, có thể hay không báo cho biết một chút, chiếc thuyền này ở đâu cái xưởng đóng tàu trong đánh tạo ra tới? Giá cao cầu mua thuyền đánh cá bản vẽ. Bao nhiêu tiền, ngài mặc dù ra cái giá. Ta cũng nghĩ là một chiếc dạng này thuyền đánh cá. Quả thực không nên quá khốc. Không còn nghi ngờ gì nữa, ở đây đám thổ hào nhìn thấy thuyền đánh cá thần kỳ cùng tương đại, rất muốn có dạng này một chiếc thuyền đánh cá. Xôi nổi cũng hỏi thuyền đánh cá của Vương Hải chế tạo bản vẽ cùng xuất xứ. Với lại, bọn hắn lo lắng Vương Hải nghe không được thanh âm của bọn hắn, đã có người không tiếc bỏ ra nhiều tiền mua được phóng viên, nhường các phóng viên giúp đỡ hỏi. Vương Hải đối mặt mọi người hỏi, tiếu tiếu không nói gì, cũng không thể nói cho bọn hắn, đây là hệ thống tặng đi. Bọn hắn cũng không tin. Cho dù tin, cũng không có khả năng lấy tới giống nhau như lúc. Thế là, hắn nói sang chuyện khác đối mọi người nói ra, tốt, nơi này tàu đắm đã vớt xong rồi. Tiếp theo chiếc tàu đắm sẽ tại buổi sáng ngày mai 8 điểm vớt, tàu đắm địa điểm đợi chút nữa ta sẽ công bố ra. Hiện tại trước hết tản đi đi, đã đêm khuya, tất cả mọi người trở về ngủ một giấc, buổi sáng ngày mai lại đến, phiền phức các vị nhường một chút đường. Nghe được Vương Hải sắp đặt sau, trên mặt mọi người lộ ra thần sắc không muốn. Mặc dù lúc này đã là địa phương thời gian 1 giờ sáng nhiều, nhưng hiện trường chuyện đã xảy ra quá mức đặc sắc, không ai là có cơn buồn ngủ. Tất cả mọi người chưa hết phòng thèm. Không đơn thuần là mọi người ở đây, ngay cả thông qua internet live quan sát vớt hiện trường khán giả cũng là như thế. Dùng bọn hắn mà nói, đây là một cái khó gặp đặc sắc chương trình, há có thể bỏ lỡ, liền xem như thức đêm cũng phải nhìn. Được rồi, muốn vào ngày mai 8 giờ sáng sao? Còn nhìn xem chưa đủ đâu. Thuyền trưởng không buồn ngủ, làm nhanh lên. Nhân khí như thế thịnh vượng, còn phải đợi ngày mai. Đội sản xuất lửa cũng không dám như thế nghỉ. Lâu trên nói thì không đúng, chúng ta là khán giả làm nhưng không mệt, thuyền trưởng tiềm trên tiềm ở dưới, khẳng định mệt rồi à, không ngủ một chút sao được, các ngươi đây là sao nấu chết thuyền trưởng à? Không sai, ủng hộ thuyền trưởng đi ngủ nghỉ ngơi. Ngày mai lại đến đi, tốt chương trình không sợ mượn. Chỉ cần không nghĩ có chút tiểu thuyết tác giả giống nhau thái giám là được. Mặc dù chưa hết thòm thèm, nhưng Vương Hải đã làm ra quyết định, mọi người cũng không có cách nào chi phối. Mọi người mở ra thuyền tản ra, cho thuyền đánh cá nhường ra một con đường. Thuyền đánh cá rất nhanh liền rời đi vớt hiện trường. Vương Hải mở ra hệ thống thông minh trên tàu, xem xét tiếp theo chiếc tàu đắm vị trí, cũng lái hướng chỗ nào. Sau đó, hắn cho phóng viên phát đi tiếp theo chiếc tàu đắm thông tin, cũng nhường phóng viên công khai ra ngoài. Rất nhanh, mọi người liền biết được tiếp theo chiếc tàu đắm thông tin. Sôi nổi hưng phấn đi đến chỗ nào. Vì chương trình quá đặc sắc, tiến về tiếp theo chiếc tàu đắm người, trừ ra lúc này ở hiện trường người vây xem bên ngoài, rất nhiều tỏ vẻ không có ở hiện trường khán giả, cũng tỏ vẻ rõ Thiên Nhất nhất định phải đã đến hiện trường. Trong lúc nhất thời, vô số người hướng phía tiếp theo chiếc tàu đắm vị trí chen chúc mà đi. Thuyền đánh cá của Vương Hải tốc độ nhanh nhất, không tới 20 phút thì đã đến tiếp theo chiếc tàu đắm vị trí. Dưới mắt chiếc này tàu đắm là Vương Hải nắm giữ tình báo kia 6 chiếc tàu đắm một trong. Tại đấu giá hội trước đó liền đã dò xét qua. Chẳng qua phòng ngừa có lọt mất bảo vật, Vương Hải đã đến nơi này lúc hay là lại lần nữa dò xét một lần. Lần này kết quả dò xét cùng trước đó dò xét biểu hiện giống nhau. Đánh giá giá trị 1.4300 vạn tả hữu. Lại lần nữa dò xét xong, Vương Hải tắt đi máy dò hiển kỳ bình mạng, không còn đi quản chúng nó. Ngủ trước một giấc đang nói, đợi sáng mai khán giả đến lại nói. Dừng xong thuyền, Vương Hải tắt đèn, sau đó mang theo tiểu địch, còn có đại na, cùng nhau đi lầu các căn phòng, mị mị ngủ một giấc. Nửa đêm 3 giờ hơn, em mở thuyền đánh cá bên ngoài vang lên còi xe cảnh sát. Một chiếc E quốc hải cảnh thuyền tới gần thuyền đánh cá. Thuyền bong thuyền đứng 5-6 cái ăn mặc đồng phục đặc vụ. Bọn hắn hướng phía thuyền đánh cá của Vương Hải nhìn tới, ánh mắt tại thuyền đánh cá các nơi đi khắp, bốn phía xem xét. Nhưng vẹn vẹn chỉ là nhìn xem, không có tự tiện lên thuyền, mà là kéo vang lên còi xe cảnh sát, cố gắng dùng cái này đến thu hút Vương Hải chú ý, nhường Vương Hải ra đây. Mục đích của bọn hắn thực hiện. Vương Hải mặc dù đang ngủ, nhưng tính cảnh giác rất cao, nghe được còi xe cảnh sát về sau, liền tỉnh táo lại, xuyên thấu qua gian phòng cửa sổ nhìn thấy rừng ở thuyền đánh cá bên cạnh E quốc hải cảnh thuyền. Thế là hắn rửa mặt một phen sau hạ thuyền, ra khỏi phòng, đi tới bong tàu. E quốc kia mấy tên đặc vụ nhìn thấy Vương Hải, trên mặt lộ ra vẻ cung kính, hướng phía Vương Hải hô: thật có lỗi, tiên sinh, chúng ta quấy rầy ngài mộng đẹp. Bọn hắn hiểu rõ Vương Hải không sợ trường trường anh văn, cho nên còn cố ý mang theo phiên dịch. Phiên dịch thuật lại bọn hắn lời nói, hơn nửa đêm tới tìm ta, là có chuyện gì không? Vương Hải nghe được thanh âm của bọn hắn về sau, nghi hoặc nhìn đặc vụ nhóm hỏi: ngài tốt, chúng ta là E quốc đặc vụ, hơn nửa đêm tìm đến ngài đúng là có vấn đề. Nói xong, bọn hắn lấy ra chính mình công tác chứng minh. Sau đó, một tên đặc vụ tiếp tục nói: tất cả mọi người hiểu rõ ngài giết kia mấy tên ghê tởm người nước xạ cụ dạ. Vương Hải nhíu mày, nghi ngờ hỏi: không sai, các ngươi là chuyên môn là chuyện này mà đến? Đặc vụ nhóm nói ra: đúng vậy tiên sinh, bởi vì là tại E quốc lãnh hải, cho nên chúng ta không thể không quản. Như vậy, các ngươi là muốn tới bắt ta? Vương Hải tiếp tục hỏi. Đặc vụ đội trưởng đội vàng giải thích nói: không, ngài hiểu lầm, mọi người đều biết ngài là bị xâm phạm, giết bọn hắn là phòng vệ chính đáng, chúng ta còn không phải thế sao đến bắt ngài? Một tên đặc vụ nói thêm: chỉ là đến lấy khẩu cung, tùy tiện lục một chút là được rồi, chính là đi cái chương trình, chúng ta tốt lấy về báo cáo kết quả công tác, ai quản những tia nước xạ cụ dạ khốn nạn chết sống. Vương Hải trên mặt hiện đầy dấu chấm hỏi: huynh đệ, đi khẩu cung không cần thiết cố ý chọn lúc này đi, nửa đêm canh ba, không biết còn tưởng rằng là cái gì việc gấp đâu. Đặc vụ giải thích nói: chúng ta hiểu rõ ngài buổi sáng ngày mai còn muốn vớt tàu đắm, đây không phải sợ chậm trễ ngài công tác sao? Do đó, chúng ta hiện tại liền đến. Không dối gạt ngài nói, chúng ta đều là của ngài fan hâm mộ, thật thích nhìn xem ngài lợi ích dễ ảm, nếu là bởi vì mấy cái kia nước xạ cụ dạ khốn nạn chuyện làm trễ nải ngài, chúng ta có thể liền không có lợi ích dễ ảm nhìn. Có đặc vụ nói thêm. Vương Hải im lặng gật đầu một cái. Được thôi. Tiếp xuống. E quốc đặc vụ hỏi thăm một ít về người nước xạ cụ dạ cùng Vương Hải trong lúc đó xung đột vấn đề. Vương Hải thành thật trả lời một chút, che giấu một ít. Đặc vụ đem nói chuyện cũng đi xuống. Nửa giờ sau, E quốc đặc vụ khép lại lời khai bản, cười cười nói ra: cảm ơn ngài phối hợp, không có việc gì. Sau đó, bọn hắn mở ra hải cảnh thuyền rời đi. Vương Hải cũng phản trở về phòng đi ngủ. Một giờ trước đó, tại E quốc London, một gian ẩn nấp trong phòng họp, có hai phe đội ngũ đang thức đêm họp. Một phe là người mặc đồng phục E người trong nước, một phương khác thì là thân mặc tây trang màu đen người nước xạ cụ dạ. Tại trong phòng họp ở giữa trên mặt bàn, bày biện ba cái vali xách tay, cái dương đã bị mở ra, bên trong lại tất cả đều là một sắp sắp xếp chồng chất chỉnh tề đại ngạch đô la. Chương 326, âm mưu. Chương 326, âm mưu. Yên tĩnh trong phòng họp, xuất hiện âm thanh. Nước xạ cụ dạ nhóm người kia, có một tên thân mặc tây trang màu đen người nói ra: có lệ tiên sinh, tên hôn đảng kia đốt ta trước hoàng linh vị, giết ta người, ngươi nên hiểu rõ, chúng ta đúng cựu hận của hắn lớn đến bao nhiêu, chúng ta hận không thể đối với hắn tiên đạo vật quả. Nhưng quý quốc cảnh nội chúng ta không tiện làm việc, chỉ có thể tìm đến ngài. Trên bàn những này là tiền đặt cọc, nếu ngài có thể giúp chúng ta tiêu diệt hắn, sau khi chuyện thành công còn có gấp ba thù lao. Ngồi ở người nước xạ cụ dạ đối diện, chính là tên kia được xưng là có lệ vương quốc anh nam tử trung niên, bên cạnh hắn đứng mấy tên người mặc đồng phục người. Người nước xạ cụ dạ nói xong, có lệ ngoài cười nhưng trong không cười nói ra: bị dạ tạ tội gì tiên sinh, ta nói thật, chuyện này nói cho cùng vẫn là các ngươi người đã làm sai trước, hơn nữa còn là sai lầm lớn, chúng ta thế nhưng xuất sư bất nghĩa à, chuyện này chỉ sợ khó làm. Bị dạ tạ tội gì như mày, nói ra: có lệ tiên sinh, tại quý quốc cảnh nội nhưng không có ngài không làm được chuyện, ngài nói như vậy có phải không đồng ý giúp đỡ rồi? Có lệ ha ha cười ha hả, nói ra: mị dạ tạ tiên sinh đừng nóng nội, ta nhiều năm như vậy bằng hữu, này bận bịu cho dù không thèm đếm xỉa ta cũng phải giúp à, bất quá. Chẳng qua cái gì? Mị dạ tạ tổ gì lo lắng hỏi. Có lệ nghiêm nghị nói ra: được thêm tiền. Mị dạ tạ tổ gì nhìn có lệ, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Này e quốc lão, vẫn là trước sau như một tham lam. Chẳng qua này ngược lại cũng không phải chuyện gì xấu. Nếu hắn không tham lam, chính mình việc này còn không biết tìm ai đâu. Chỉ cần có thể giải quyết tên hôn đảng kia, cho thêm ít tiền cũng không sao. Gấp 5 lần, sau khi chuyện thành công, ta lại cho ngài gấp 5 lần thù lao. Bị dạ tạ tổ gì đối có lệ nói. Muốn tiền mặt. Có lệ ánh mắt lộ ra một tia tinh quang. Bị dạ tạ tổ gì khẳng định nói ra: không sao hết. Có lệ lộ ra thoải mái tiếu dung, tựa một vị quý ông lịch sự một hướng phía bị dạ tạ tổ gì đưa tay ra, cười nói: hợp tác vui vẻ. Không dối gạt ngài nói, tại đây e quốc cảnh bên trong, vẫn đúng là không có gì làm khó chuyện của ta, không phải liền là giải quyết một người sao? Các ngươi và tin tức tốt của ta đi. Đúng lúc này, mỹ dạ tạ tổ gì nghĩ tới Vương Hải kia một chiếc thuyền đánh cá, nói ra: có lệ tiên sinh, không chỉ muốn giết người kia, chúng ta còn muốn hắn kia một chiếc thuyền đánh cá, có thể làm được sao? Kia một chiếc thuyền? Ta nghe nói đây chính là một chiếc vô cùng thần kỳ thuyền. Có lệ suy nghĩ một lúc rồi nói ra. Mỹ dạ tạ tổ gì không nhanh không chậm nói ra: ngài yên tâm, đối với chiếc thuyền kia chúng ta sẽ ngoài ra thanh toán tiền thù lao, với lại mức nhất định có thể làm ngài thỏa mãn. Có lệ nghe được tiền, ánh mắt bên trong lóe lên một tia tinh quang, cười lấy vỗ ngực bảo đảm nói: ha ha, ta là bằng hữu, chỉ cần tiền cho đủ, đừng nói chỉ là một chiếc thuyền, liền xem như hàng không mẫu hạm, ta cũng có thể giúp ngài làm ra, giao cho ta đi. Một phen trò chuyện sau, hai phe đội ngũ liền vui sướng đã đạt thành nào đó không muốn người biết thỏa thuận. Sau đó, liền lập tức được bắt đầu chuyển động. Có lệ hướng phía người đứng phía sau vẫy vây tay, nói ra: để ngươi người hiện tại liền đi tìm người kia kỹ càng hỏi một chút làm thời tình huống hiện trường. Còn nhớ, tiểu theo trình tự bình thường đến hỏi, đừng cho hắn nhìn ra cái gì đến. Mỹ Dạ Tạ Tô Dị nhìn thấy có Lệ cử động về sau, bổ sung nói ra, tốt nhất có thể đánh tra rõ ràng kia một chiếc thuyền rốt cục tình huống thế nào, biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Tốt, đã hiểu. Sau đó không lâu, phái đi ra mấy tên đặc vụ truyền tin tức trở về. Chuyến này chạy không, hỏi đều là mọi người đã biết đến. Gia hỏa kia vô cùng cẩn thận, có một bộ phận về thuyền đánh cá vấn đề bị hắn trực tiếp bỏ qua không có thể hỏi ra vật hữu dụng đến. Chúng ta người đã cẩn thận quan sát kia chiếc thuyền đánh cá, nhìn xem không ra bất kỳ dị thường, chẳng qua là một chiếc bình thường thuyền đánh cá. Nhất định phải nói chỗ kỳ lạ lời nói, đó chính là kia chiếc thuyền đánh cá trên nhiều rất nhiều không nên có đồ vật, thí dụ như máy bay trực thăng, hoa viên, vườn trái cây và đây đều là bình thường thuyền đánh cá không có. Tóm lại, không có tìm được bất luận cái gì có thể bằng chứng trên thuyền trang bị cường đại hệ thống phòng ngự cùng hệ thống tấn công dấu vết để lại, không sai, là một chút đều không có. Phương diện này vô cùng không khoa học, rõ ràng tất cả mọi người đã thấy, kia chiếc thuyền đánh cá hệ thống phòng ngự thế nhưng ngay cả bom đều không thể xuyên thấu, hệ thống tấn công trực tiếp có thể miểu sát mười mấy người, hoàn toàn có thể so sánh một chiếc quân hạm trang bị. Mấy người các ngươi ngày mai tiếp tục đến hiện trường đi, phải tất yếu dò thăm hữu dụng tình báo đến, ít nhất phải đúng kế hoạch của chúng ta hữu dụng. Hôm nay tới đây thôi, tất cả giải tán đi. Có Lệ tiên sinh, chuyện này thì kính nhờ ngài, nếu có gì cần chúng ta giúp đỡ ngài cứ việc nói, không dối gạt ngài nói, lần này ta mang nhân thủ tới cũng không ít, có thể giúp trên ngài bận điệu. Yên tâm đi, Mỹ Dạ Tạ tiên sinh, nhớ kỹ, tại đây e quốc cảnh bên trong, có thể không có gì làm khó chuyện của ta, không phải liền làm một cái bắt cá sao. Rất nhanh ngài có thể nhận được cái chết của hắn tin tức. Có ngài những lời này ta an tâm. Hợp tác vui vẻ. Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa có sáng rõ, vớt hiện trường đã sớm kín người hết chỗ. Liếc mắt nhìn qua, đều là tất cả lớn nhỏ thuyền. Có địa phương thuyền đánh cá, có du thuyền, thậm chí còn có du thuyền. Không khó coi ra, mọi người vì quan sát tàu đắm vớt, đều cùng thi triển thần thông. Mặc dù lúc này vớt thời gian còn chưa tới, nhưng vì chiếm cứ tốt quan sát vị trí, bọn hắn đã trước giờ đến nơi này, chờ tại nơi này. Vương Hải có sáng sớm thói quen, đại trước kia thì rời giường. Nhìn thấy chung quanh vây đầy thuyền cùng người, ít nhiều có chút kinh ngạc. Hắn biết mình nổi tiếng, nhưng không ngờ rằng lại như vậy hỏa. Thời gian còn không có, vậy mà liền đến rồi nhiều người như vậy. Liền xem như thế giới đỉnh cấp đại minh tinh quần sơn, đều không có cảnh tượng như vậy đi. Chẳng qua, đây là chuyện tốt. Càng nhiều người, điểm tích lũy tăng trưởng thì càng nhanh, đương nhiên là càng tốt. Vương Hải nhìn người đông nghìn nghịt hiện trường, kinh ngạc sau khi trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Mọi người thấy Vương Hải đi vào bong tàu, sôi nổi hưng phấn hướng phía hắn nhìn lại. Các phóng viên cũng đã chuẩn bị xong trường thương đoàn áo, đối hắn dừng lại quay phim. Thuyền trưởng, chiếc này tàu đắm ngài đã dò xét hoàn tất sao? Có phải hay không thời gian vừa đến là có thể chính thức bắt đầu bớt? Vớt tốc độ có thể hay không cùng tối hôm qua giống nhau nhanh? Có phải hay không cùng hôm qua thiên nhất dạng vớt ra tới bảo vật sẽ không bắn rơi? Vương Hải đơn giản trả lời các ký giả một vài vấn đề, sau đó để bọn hắn trước tản. Sau đó không lâu, Tiểu Địch cùng Đại Na cũng tỉnh rồi. Vương Hải phân phó lẻ lẻ một đi làm ngừng bữa sáng. Sau đó ba người tại vườn trên bong trên bàn cơm mỹ mỹ bắt đầu ăn. Chỉ phải nổi danh, vung cái đi tiểu đều có khả năng sẽ trở thành tin tức. Ba người ăn bữa sáng cũng đã trở thành mọi người chú ý tiêu điểm. Các phóng viên làm một chút đều không muốn buông tha, sôi nổi trắng trợn đưa tin lên. Lập tức, khiến cho tuyến trên tuyến dưới khán giả một tràng thốt lên. Thuyền trưởng đây là cái gì gia đình? Hà cậu nông thị cùng không cần tiền giống nhau. Một cái buồn lớn một cái buồn lớn ăn. Cá ngừ vây xanh xạ xì mì chỉ ăn bụng lớn. Ta tê, dừng lại bữa sáng ăn ta một năm tiền lương. Đau nhức phong cảnh cáo. Chương 327, thuyền không. Chương 327, thuyền không. Ăn điểm tâm xong, đã đến thời gian ước định. Mọi người vây xem nhiệt tình tăng gọn, tiếng hô một mảnh. Vương Hải một chút cũng không kéo dài, đến thời gian về sau, liền dẫn lẻ lẻ một cùng lẻ lẻ hai xuống nước vớt tàu đắm. Cùng đêm qua phương thức giống nhau, vẫn như cũng là không trang bị lặn xuống nước. Lao khán giả đã tập mãi thành thói quen. Mới tới khán giả mặc dù đã từ lâu tất cả nghe nói, nhưng tận mắt nhìn thấy sau đó vẫn như cũng không nhịn được đúng Vương Hải ba người năng lực kinh thán không thôi, gọi thẳng châu bò. Ba người vớt hiệu suất hoàn toàn như trước đây thân tốc. Qua ba hơn 10 phút, khán giả liền nhìn thấy mặt biển lại xuất hiện tiếng động. Ba người từ đáy biển phủ đến mặt nước. Mỗi một người bọn hắn sau lưng cũng mang theo một cái đồ đầy đủ loại bảo vật túi lưới. Vớt đi lên bảo vật bị ba người mang tới thuyền đánh cá. Trưng bày tại bong thuyền tiến hành kiểm kê. Lít nha lít nhít xếp đầy bong tàu. Rực rỡ muôn màu. Không còn nghi ngờ gì nữa, lại là một lần thu hoạch lớn. Ánh mắt của mọi người tụ tập tại bong thuyền. Nhìn thấy những kia bảo vật sau đó, cũng nhịn không được giật mình kinh ngạc, sau đó sôi nổi giơ ngón tay cái lên. Tốc độ này, hiệu suất này, này tìm kiếm bảo vật năng lực, cùng với này lặn xuống nước năng lực, quả thực là không ai bằng. Đã thực chứng thuyền trưởng vớt trình độ, tuyệt bích là toàn bộ đệ nhất thế giới. Một chuyến liền mang theo đến nhiều như vậy bảo vật, thuyền trưởng vớt này một chiếc tàu đắm chỉ sợ lại là kiếm lời một đợt. E người trong nước đoán chừng thua thiệt ra cước. Này một nhóm bảo vật có mấy món ta nhìn chúng không biết thuyền trưởng bán hay không. Thuyền trưởng, kia chén ngọc bao nhiêu tiền? Rất nhanh. Mọi người ngươi một lời ta một câu nghị luận. Thuyền đánh cá chung quanh, hình như chợ bán đồ ăn. Vương Hải tắm xong, về tới bong tàu, nghe được mọi người nghị luận về sau, cười nói, thật có lỗi, này một nhóm bảo vật cũng không bán, cùng trước đó giống nhau, tương lai sẽ ở cá nhân ta trong viện bảo tàng triển lãm, thích có thể đi nhìn xem. Tiếp theo, hắn tiếp tục nói ra, dưới mắt này một chiếc tàu đắm bảo vật cũng vớt xong rồi, thuyền đánh cá sắp tiến về tiếp theo chiếc tàu đắm tiếp tục vớt, tiếp theo chiếc tàu đắm vị trí đợi chút nữa ta sẽ công bố ra, mọi người hứng thú đều có thể tiến về quan sát. Thiên ngàn chiếc này tàu đắm bảo vật vốn cũng không phải là rất nhiều. Ba người cùng nhau vớt, một chuyến chỉ dùng nửa giờ liền đem tàu đắm rời trống. Hiệu suất so với đoán trước nhanh hơn, cho nên chương trình thời dài ngắn chút ít. Nghe được Vương Hải sau, mọi người lại là một hồi sôi trào. Tốc độ này cũng quá nhanh. Chờ lâu như vậy, nửa giờ thì kết thúc, căn bản nhìn xem chưa đủ a. Đang muốn chạy đến nhưng mà còn chưa tới những người kia, đoán chừng muốn khóc bó tay tại nhà vệ sinh. Chậm đợi tiếp theo chiếc tàu đắm vị trí. Này một chiếc tàu đắm bước hoàn tất. Vương Hải mở ra thuyền đánh cá, tiến về tiếp theo chiếc tàu đắm vị trí. Tiếp theo chiếc tàu đắm đồng dạng là hắn nắm giữ tình báo 6 chiếc tàu đắm một trong. Lại lần nữa dò xét một phen về sau, Vương Hải liền một bên nghỉ ngơi, một bên chờ đợi vây xem mọi người đến. Thuyền đánh cá đi thuyền tốc độ thật sự là quá nhanh, mười mấy phút thì đuổi tới nơi này. Mà vây xem mọi người thuyền tốc độ cũng không nhanh như vậy, mặc dù là nhận được tàu đắm vị trí trước tiên liền ngựa không ngừng vó chạy đến, nhưng cũng cần 2 đến 3 giờ thời gian mới có thể chạy đến. Do đó, Vương Hải không thể không tìm chút thời giờ đi chờ đợi bọn hắn. Không bao lâu, đại bộ phận mọi người vây xem cũng chạy đến. Nguyên bản bốn bề vắng lặng trong vùng biển trở nên náo nhiệt. Vương Hải mang theo lẻ lẻ một cùng lẻ lẻ hai, lại bắt đầu bắt chước làm theo vớt tàu đắm. Vớt xong, tiếp tục tiến về tiếp theo chiếc tàu đắm. Tăng thêm chờ đợi thời gian, bình quân hơn 2 giờ, có thể hoàn thành một chiếc tàu đắm vớt. Tốc độ nhanh chóng, trước nay chưa từng có. Mọi người càng xem càng phát kinh ngạc. Gọi thẳng đã nghiền. Đến buổi tối, đấu giá được 9 chiếc tàu đắm, Vương Hải tổng cộng vớt xong rồi 7 chiếc. Chỉ còn lại cuối cùng 2 chiếc. Còn lại 2 chiếc. Trong đó một chiếc là giá sau cùng cao nhất kia chiếc Long Quốc đời Minh thời kỳ Trịnh Hòa Hạ Tây Dương sử dụng tuyến áo. Ngoài ra một chiếc thì là Vương Hải nắm giữ tình báo tàu đắm một trong, kia một chiếc phía trên có E quốc vương miệng quốc vương, nhưng E người trong nước không biết, mà cố ý thả ra vì hố người thuyền không. Vương Hải đi trước kia một chiếc thuyền không, lại lần nữa dò xét một lần. Kết quả cùng lần trước phát hiện giống nhau, chiếc này tàu đắm sát thực rất hung, trừ ra kia một đỉnh vương miệng bên ngoài, cái gì cũng không có. Dò xét xong, Vương Hải cũng không sốt ruột bớt, mà là giống như trước đó, chờ đợi vây xem mọi người đến. Này một chiếc tàu đắm mặc dù không, nhưng đối với người anh mà nói, giá trị tuyệt đối so với cái khác tàu đắm cao hơn. Đối với khán giả mà nói, tuyệt đối là tối làm bọn hắn ngoài ý muốn một chiếc tàu đắm. Chương trình hiệu quả tiêu chuẩn, tự nhiên không thể bỏ qua. Lúc này, London, nhà đấu giá sổ thẻ BSE quốc ngành tương quan tiệc ăn mừng bên trên. E quốc ngành tương quan người một thẳng đang chú ý Vương Hải vớt tàu đắm sự việc. Bọn hắn nhìn Vương Hải theo từng chiếc tàu đắm trên vớt ra tới bảo vật, mặt trên đều hiện đầy kinh ngạc cùng vẻ không vui. Vì Vương Hải theo tàu đắm trên vớt ra tới bảo vật thật sự là quá nhiều rồi. Mỗi một chiếc đều là như thế. Đem tàu đắm lấy ra đấu giá, sự thật chứng minh, bọn hắn thua thiệt lớn. Bảo vật giá trị xa xa cao hơn tàu đắm giá sau cùng. Chúng ta dò xét tàu đắm lúc, căn bản là dò xét không đến nhiều như vậy bảo vật tồn tại, cũng không biết hắn là dùng phương pháp gì tìm ra bọn chúng, thật là không thể tưởng tượng nổi. Không muốn là sự bất lực của các ngươi kiếm cớ, đều tại ngươi nhóm, nếu như các ngươi dò xét hiểu rõ một chút, chúng ta cũng không trở thành sẽ may mà nghiêm trọng như vậy. Sớm biết chính chúng ta vớt tốt, vốn là muốn hô hắn một bút, không ngờ rằng bị hố, này cũng không phù hợp chúng ta làm ăn nguyên tắc. Thật là bị các ngươi làm tức chết, các ngươi bọn này ngu xuẩn. Trưởng quan, ngài mau nhìn, hắn bây giờ chuẩn bị vớt chiếc này tàu đắm là kia chiếc cái gì cũng không có tàu đắm, lần này ta dám cam đoan hắn khẳng định sẽ thua thiệt. Không sai, kia một chiếc tàu đắm chúng ta đã trong ngoài ngoài dò xét qua thật là cái gì cũng không có. Sở dĩ lấy ra đấu giá, nói khó nghe chút, hoàn toàn là vì lừa gạt tiền. Mặc dù tổng thể mà nói, chúng ta thua lỗ, nhưng ở này một chiếc tàu đắm bên trên, chúng ta bao nhiêu có thể lật về một chút. Đúng vậy à, tên kia đắc ý quá nhiều lần rất muốn nhìn một chút hắn vấp phải chắc trở nét mặt. Vớt hiện trường. Không bao lâu, vây xem thuyền dần dần đổi tới. Trong bọn họ không thiếu nghiệp nội nhân sĩ, hoặc nhiều hoặc ít hiểu rõ một ít chiếc này tàu đắm tình báo. Bọn hắn đuổi tới sau đó, liền nói thẳng hướng Vương Hải quyết nhủ, thuyền trưởng, không biết ngài biết không biết, không dối gạt ngài nói, dưới mắt này một chiếc tàu đắm, là một chiếc tuyệt không. Không sai, tại đấu giá hội trước đó chúng ta thì nhận được tình báo. Lần này, ngài muốn bị e người trong nước hố. Nhìn thoáng chút đi, rốt cuộc này một chiếc tàu đắm giá sau cùng cũng không cao. Bất quá, không cần phải lãng phí thời gian đối với nó tiến hành bớt. Ta đề nghị thuyền trưởng trực tiếp tiến về tiếp theo chiếc tàu đắm đi, tiếp theo chiếc tàu đắm ta nhớ không lầm, là giá sau cùng cao nhất kia một chiếc đến từ Long Quốc tàu đắm, tất cả mọi người rất chờ mong thuyền trưởng đúng kia một chiếc tàu đắm bớt đâu. Nghe nói là thuyền báo Trịnh Hòa, ôm ngoại thương mục đích cất cánh theo Long Quốc xuất phát, đường tắt mấy chục cái quốc gia, bên trong bảo vật đoán chừng không thể đếm hết được, rất chờ mong. Không sai, này một chiếc thuyền không cũng đừng có lãng phí thời gian tiến về tiếp theo chiếc tàu đắm đi. Chương 328, Vương Thất Vật chương 328, Vương Thất Vật người càng ngày càng nhiều. Mọi người nghe được nhân sĩ biết chuyện về sau, sôi nổi đối dưới mắt này một chiếc tàu đắm cảm thấy thất vọng. Tất cả mọi người nói như vậy, đoán chừng thật là thuyền không. E quốc chính phủ cũng quá không tử tế hố tiền coi như xong, còn lãng phí mọi người thời gian. Thuyền trưởng còn muốn vớt một lần cũng liền nửa giờ, nếu cái khác vớt công ty đập tới chiếc này thuyền không, chuẩn bị vớt đoán chừng phải hao phí không ít nhân lực vật lực. Quá hố. Vương Hải nghe được nghị luận của mọi người, cười lấy nói ra, tàu đắm tất nhiên đã vô xuống đến rồi, bỏ qua như vậy chẳng phải là lãng phí, thế nào cũng muốn xuống dưới vớt một cái đi, nói không chừng có thể tìm tới không tệ bảo bối đâu. Mọi người tiếp tục nghị luận, có chút đạo lý, nhưng mà không nhiều, rốt cuộc vớt cũng là cần thời gian cùng tinh thần và thể lực, muốn thật là thuyền không, kia thì lợi bất cập hại. E quốc chính phủ cũng thừa nhận là thuyền không phía trên làm sao có khả năng còn có bảo vật. Nếu là thật có bảo vật, giá sau cùng thì sẽ không như thế thấp. Ta ủng hộ thuyền trưởng ý nghĩ, không đi xuống nhìn một chút làm sao biết, e người trong nước dò xét trình độ cũng không phải rất cao minh à, bọn hắn nói không có là không có. Hoàn toàn không tin được. Đúng à, dù sao thuyền trưởng đi xuống một chuyến cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Tại mọi người tiếng thảo luận bên trong, Vương Hải cởi bỏ trang phục, một thân một mình nhảy vào trong biển. Lần này, hắn không có mang theo lẻ lẻ một cùng lẻ lẻ hai cùng nhau. Vì tàu đắm trên thì chỉ có một kiện bảo vật, không cần thiết mang nhiều người như vậy. Một người là đủ rồi. Vương Hải hạ nước sau. Mọi người tiếng nghị luận vẫn còn tiếp tục. Em mở thuyền trưởng vẫn đúng là đi xuống. Ta thì thích thuyền trưởng loại tính cách này, mọi thứ đều muốn tự mình đi tra mới biết được, há có thể mới nghe gió nổi đã tưởng mưa rơi. Thuyền trưởng đoạn đường này đến quá thuận, hy vọng lần này năng hấp thụ giáo huấn, lần sau bán đấu giá lúc nhiều cái tâm nhãn. Bất mãn các ngươi nói, biểu ca ta tại E quốc ngành tương quan trong phía trên, hắn đã nói rõ, chiếc thuyền này chính là thế kỷ 17 một chiếc vừa già vừa cũ thuyền hỏng, căn vốn là không có cái gì bảo vật. Thuyền trưởng chuyến này khẳng định phải vừa hụt. Dùng câu cá lao mà nói, chính là không quân. London. Nhà đấu giá sổ thẻ BSE quốc ngành tương quan tiệc ăn mừng bên trên. Tất cả mọi người đối với hắn nói rõ, nhưng hắn hay là đi xuống. Dùng Long quốc mà nói, chính là không đụng nam tưởng không quay đầu lại. Người trẻ tuổi vô cùng mạng a. Đoán chừng sẽ vớt một nắm lớn bùn đi lên. Chờ mong hắn đi lên sau đó nét mặt. Lần này vớt, so trước đó phải nhanh rất nhiều. Vẹn vẹn 6 phút. Vừa bình tĩnh trở lại mặt biển, liền lại xuất hiện tiếng động. Vương Hải theo dưới nước tiềm tới. Trên tay cầm lấy một cái tinh xảo dương áo. Dương áo đã vết gỉ loang lổ, mặt ngoài còn kèm theo nhìn chưa kịp rửa giấy sạch sẽ bùn đất, xem bộ dáng là vừa nãy bùn trong cắt đào ra tới. Mọi người thấy Vương Hải, nhìn thấy trên tay hắn dương áo, lập tức cũng trợn tròn mắt, không khỏi kinh ngạc lên. Tình huống thế nào? Hắn vẫn đúng là tìm được rồi bảo vật, một cái dương áo. Chiếc thuyền này cũng không phải thuyền không, là có bảo vật mặc dù chỉ có một kiện. Dương áo đoán chừng bị chôn sâu ở bùn Chazix, E quốc dò xét viên khẳng định là không có phát hiện nó tồn tại. Thuyền trưởng năng lực tốt khoa trương, mấy phút sau đã tìm được chôn ở bùn Chazix dương áo, không biết là thông qua thủ đoạn gì làm được. Không thể tưởng tượng nổi. Không biết dương áo bên trong sẽ có đồ vật gì. Dương áo như thế tinh xảo, bên trong đựng khẳng định là vật phẩm quý giá, cũng chỉ có vật phẩm quý giá mới biết dùng dương áo đến tổn chữ. Nhìn xem dương áo kiểu dáng cùng mặt ngoài đồ án, ta suy đoán hẳn là 17-18 thế kỷ E quốc quý tộc chuyên dụng dương áo. Lúc này, có một cái tự xưng E quốc nhà lịch sử học lao đầu dâu bạc kích động đứng ra. Dùng kinh ngạc giọng nói giải thích nói, đây không phải là cái gì E quốc quý tộc chuyên dụng dương áo, mà là E quốc vương thất sử dụng dương áo. Các ngươi nhìn xem dương áo trên cái đó đồ án, đó là vương thất tộc huy. Mọi người nghe được lao đầu dâu bạc sau khi giải thích, càng thêm chấn kinh rồi. Tiếng nghị luận càng nhiều hơn lên. Làm sao có khả năng? Vương thất đồ vật, có chút hy kịch. Bị E người trong nước coi là không đáng một đồng tàu đắm bên trên, lại có bọn hắn vương thất đồ vật. Mặc dù không biết là cái gì, nhưng đối với E người trong nước mà nói, tuyệt đối là hiếm có văn vật. Rất muốn hiểu rõ bọn hắn lúc này tâm tình vào giờ khắc này. Tại mọi người nhìn chăm chú, Vương Hải quay trở về chính mình thuyền đánh cá. Hắn vừa leo lên thuyền đánh cá, vô số phóng viên liền giơ camera nhích lại gần, sôi nổi chụp về phía hắn. Đều muốn trước tiên hiểu rõ dương đáo đồ vật bên trong. Vì vậy xem mỗi người, bất kể là ở hiện trường hay là quan sát lịch dễ ảm cũng không muốn biết dương đáo bên trong chứa là cái gì. Lúc này, London, nhà đấu giá sổ thẻ BSE quốc ngành tương quan tiệc ăn mừng bên trên. Hiện trường lặng ngắt như tờ. Mỗi một người bọn hắn ánh mắt cũng chăm chú nhìn chằm chằm trên TV Vương Hải trong tay dương đáo, cũng trợn tròn mắt. Trên mặt thần sắc cực kỳ khó coi, so với khóc còn khó nhìn hơn. Hồi lâu sau, mới có người nói ra, làm sao có khả năng? Ta tự mình tham dự dò xét, chiếc thuyền kia trên căn bản cũng không có phát hiện này một cái dương áo, trừ phi nó bị chôn dưới đất. Gặp ủy, nó nhìn lên tới thật sự liền bị chôn dưới đất, hơn nữa còn không cạn. Phút. Hắn là làm sao tìm được? Cái này căn bản liền không thể nào. Tầm thường đồ vật coi như xong, nghe bọn hắn nói, đây là vương thất chuyên dụng dương áo, cũng không biết bên trong sẽ là cái gì. Hy vọng là không đáng tiền đồ chơi nhỏ, nếu không mặt của chúng ta cũng vứt sạch. Nói xong, bọn hắn lại khẩn trương cầu nguyện lên. Hiện trường mười mấy người, mỗi người cầu nguyện nội dung cũng lạ thường nhất trí. Đó chính là hy vọng dương đáo là trống không, hoặc là trang là thứ không đáng tiền. Vớt hiện trường, Vương Hải đem dương đáo đặt ở bong thuyền, kéo tới ống nước, thanh tẩy dương đáo, cũng nhường lẻ lẻ một đống dương đáo tiến hành khử trùng cùng chống ăn mòn phòng oxy hóa, là mở ra dương đáo làm chuẩn bị. Các phóng viên mặc dù không cách nào leo lên thuyền đánh cá của Vương Hải, nhưng bọn họ nghĩ tới rồi một cái cách, đó chính là đem camera cột vào thật dài cột bên trên, theo thuyền của mình rời khỏi thuyền đánh cá của Vương Hải, khoảng cách gần đúng dương đáo tiến hành quay phim. Hiểu rõ Vương Hải sắp mở ra dương đáo, bọn hắn kéo dài càng gần, đập đến càng thêm hiểu rõ. Cái khác mọi người vây xem thì là leo lên chính mình thuyền điểm cao nhất, lấy ra kính viễn vọng, khẩn trương nhìn qua thuyền đánh cá của Vương Hải. Hiện trường vô cùng chật trương, dương áo bên trên có một cái đã dỉ xét khóa. Vương Hải nhẹ nhàng một truy thì cậy mở, dương áo không có áp lực chút nào bị mở ra. Trong dương thứ gì đó đã rơi vào chúng người trong tầm mắt. Lập tức có người thấy choáng, có người vẻ mặt sững sờ. Lại là hoàng kim, này hình dạng là như là một đỉnh tuần kim vương miện, đến cùng là cái gì? Lúc này tên kia E quốc nhà lịch sử học kích động đến cả người cũng run rẩy. Hắn lôi kéo dàn mua cúng họng, nói ra, đó là sách lịch sử trên từng có ghi chép, truyền thừa vô số đời, đại biểu cho vô thượng bình quan cùng quyền lợi, nhưng lại tại mấy trăm năm trước gì thất vương miện quốc vương. Lao đầu tử lời nói, như là một quả bom một trong đám người nổ tung. Lập tức, hiện trường sôi trào lên. Chương 329, thật giả chương 329, thật giả cái quần què gì vậy? Thuyền trưởng vứt ra tới thứ này, lại là e quốc gì thất vương miệng. Nói chuyện lao đầu kia là ai? Lời nói của hắn có thể làm chân sao? Không phải là ăn nói bừa bãi a? Không phải, ta nhận ra hắn. Hắn là đại học cảm bờ dịch giáo sư Phờ Răng, rất quyền uy, đoán chừng là thực sự. Nhìn hắn hưng phấn như thế vẻ mặt kích động, cũng không giống là nói đùa. Nói cách khác, này đỉnh vương miện thật là e quốc vương trong phòng mấy trăm năm trước gì thất vương miện. Làm sao lại như vậy ra hiện trên tàu đám? Trời mới biết đâu, dù sao nó đã bị đánh vớt lên đến rồi, còn có thể là giả. Oh my god, quả thực là không thể tin được, vốn cho là cái gì cũng không có phá tàu đám, vậy mà tại bên trong phát hiện bực này bảo vật. Châu bò đại phát. Chẳng thể trách ta nói nhìn lên tới như thế nhìn quen mắt, nguyên lai là tại sách lịch sử trên gặp qua. Ta phục rồi. Thuyền trưởng châu bò. Không thể không nói, thuyền trưởng vận khí thật sự là thật tốt quá. Thuyền trưởng lúc này muốn phát, nếu đem này đỉnh vương miện bán cho trở về cho e quốc vương thất, giá cả khẳng định tùy tiện ra, chỉ cần không phải quá mức thái quá, bọn hắn khẳng định phải. Xác thực, này đỉnh vương miện tại vương thất chấp trưởng đại quyền thời đại kia, không khác nào chuyển quốc ngọc tỷ, đối với vương thất mà nói, ý nghĩa quá trọng đại. Mặc dù hiện tại e quốc vương thất đã không còn cầm quyền, nhưng bọn hắn không thể nào không muốn tìm hồi thuộc về bọn hắn vương miện, rốt cuộc kia liên quan đến tất cả vương thất mặt mũi. Hiện trường không ít người biết nhau lão nhân tóc trắng, hiểu rõ vì thân phận của hắn xác suất lớn sẽ không phán đoán sai lầm, cũng không trở thành đi nói dối lừa gạt mọi người. Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, khiếp sợ nghị luận đồng thời, sôi nổi hướng phía Vương Hải ném vẻ hâm mộ. Bọn hắn sắp hâm mộ khóc. Vì mấy chục vạn bảng Anh đập tới tàu đám, vớt hiện ra bực này vô giới chi bảo, đơn giản chính là nhặt nhạnh chỗ tốt giới sách giáo khoa. Kiếm lời. Chú ý vớt hiện trường trong mọi người, có không ít là trước kia tham gia đấu giá hội người, lúc này bọn hắn con mắt đã toát ra chua xót, trong lòng cực độ hối hận vô cùng. Đấu giá lúc đó, bọn hắn còn chế giễu Vương Hải không hiểu việc bị hố. Kết quả nguyên lai mình mới là rồ kẻ. Sớm biết trên thuyền có bực này bảo vật, bọn hắn đập nổi bán sắt cũng muốn tham gia chiếc này tàu đắm đấu giá. Đáng tiếc đã chậm, chỉ có hối hận phần. Vương Hải nghe được mọi người nghị luận, vì giải trừ rơi mọi người nghi ngờ trong lòng, hắn tại chỗ tìm tới 6 vị nổi tiếng học giả, mời bọn hắn leo lên thuyền đánh cá. Hiện trường là vớt đi lên này đỉnh vương miện tiến hành phân biệt thật giả. Trong đó có tên kia đại học cảm bờ dịch thầy giáo giả, hoa dâm dâu mép lão đầu, giáo sư Phở Răng. Dù sao cũng là vớt hiện trường, tới phần lớn là nghiệp nội nhân sĩ, muốn nói tìm mấy tên cái khác ngành nghề chuyên gia rất khó. Nhưng tìm đồ cổ ngành nghề chuyên gia hay là rất dễ dàng tìm thấy. Mọi người vây xem không có một cái nào có phải không nghĩ gần sát vương miện, không nghĩ khoảng cách gần xem xét thậm chí là tiếp xúc. Kia 6 tên nổi tiếng học giả cũng không ngoại lệ. Bọn hắn không cách nào từ chối Vương Hải mời, rất bằng lòng thì leo lên thuyền đánh cá, cùng nhau phân biệt vương miện là thật hay giả. Sau mười mấy phút, phân biệt kết quả hiện ra. Được thỉnh mời 6 vị học giả đều là châu Âu đồ cổ giới hoặc là chuyên môn nghiên cứu lịch sử ngôi sao sáng. Mỗi một người bọn hắn ý kiến cũng lạ thường nhất trí. Bọn hắn theo dương áo bắt đầu đến vương miện, trong trong ngoài ngoài nhìn hơn mấy chục lượt. Cuối cùng chắc chắn nói ra, đây quả thật là e quốc mấy trăm năm trước sói mòn vương miện, hẳn thật không thể nghi ngờ. Kết quả này vừa ra, hiện trường càng sôi trào. Ta liền nói này vương miện chắc chắn là thật sự. Thuyền trưởng có thể hiện trường tìm chuyên gia phân biệt, này đã nói lên trong lòng của hắn không có quỷ, không thể nào dở trò dối trá. Lúc này ta là thực sự phục rồi. Nhường chuyên gia tiện thể thu một chút, khoảng có thể bán bao nhiêu tiền à? Mọi người đúng vương miện giá trị cảm thấy rất hứng thú đi. Cái đồ chơi này ở đâu năng định giá? Không cần cũng liền theo thuần kim giá cả thu, cần bao nhiêu cũng vui lòng thu. Cũng tỷ như e quốc vương thất, ngươi ra 1 tỷ bảng Anh, bọn hắn đều phải mớn. 1 tỷ bảng Anh. Ta tính toán, bằng vào ta 1 tháng 5.000 khối tiền tiền lương, không ăn không uống cũng phải muốn 16 vạn năm. Ta cái đương. Mọi người nhìn về phía Vương Hải lúc, trên mặt vẻ hâm mộ, càng phát nồng đậm. Nam hận không thể đem chính mình biến thành Vương Hải. Nữ hận không thể trở thành tiểu địch hoặc là đại na. Lúc này, London, nhà đấu giá sổ thẻ BSE quốc ngành tương quan tiệc ăn mừng bên trên. Tất cả mọi người ở đây mặt đều đen. Không nhúc nhích nhìn trên TV Vương Hải trong tay vương miện, cũng nhìn xem trợn tròn mắt. Tại mấy phút sau trước đó, bọn hắn nói chắc như đinh đóng cột bảo đảm lần này Vương Hải khẳng định sẽ thua thiệt. Không ngờ rằng, lại là kiếm tê. So trước đó mấy chiếc kia thuyền, còn muốn kiếm. Phía bên mình, mới là thua thiệt thành một lệ. Một nghĩ đến nơi này, từng cái kém chút tức giận đến thổ huyết. Đột nhiên, đinh đinh đinh. Chung điện thoại di động phá vỡ yên tĩnh hiện trường. Người phụ trách nhận được e quốc vương thất gọi điện thoại tới. Vừa kết nối, liền bị dừng lại đổ ập xuống chửi mắng. Các ngươi bọn này ngu xuẩn. Trọng yếu như vậy tàu đắm, lại bị các ngươi xuất ra đi đấu giá. Hơn nữa còn chỉ chụp 50 vạn bảng Anh. Suy nghĩ một chút các ngươi là cỡ nào buồn cười. E quốc mặt quả thực cũng để các ngươi mất hết. Chuyện này các ngươi được chịu trách nhiệm hoàn toàn. Điện thoại cúp máy về sau, người phụ trách trực tiếp đem điện thoại phẫn nộ nện xuống đất, hùng nói ra, trời mới biết kia chiếc thuyền hỏng bên trên sẽ có kia đỉnh vương miện. Lúc này, London, một gian bí mật trong phòng họp. Bị giả tạ tổ gì cao mày, vẻ mặt không vui nhìn đang lấy dễ ảm bớt hiện trường truyền hình, chua chua nói ra, hôn đản này vận khí chân không nhiều. Sau đó, hắn cười lạnh nhìn về phía đối diện có lệ, tiếp tục nói ra, có lệ tiên sinh, người xem nhìn xem. Các ngươi e quốc quốc bảo bị hắn vớt hiện ra, các ngươi đây có thể chịu. Nếu tại nước xạ cú ra, hắn không thể nào lấy đi cái này bảo vật. Có lẽ 10 phần bình tĩnh uống rượu, một bên xem TV, một bên cười nói, tốt, thật tốt quá, đơn giản chính là trời cũng giúp ta. Bị dạ tạ khốn hoặc nhìn có lệ, trên mặt hiện đầy vẻ không hiểu. Thầm nghi có lệ gia hỏa này có chuyện gì vậy? Quốc gia mình quốc bảo đều bị người ta vớt còn nói tốt. Không phải là điên rồi đi. Có đáng tin cậy hay không? Tìm gia hỏa này giúp đỡ, rốt cục được hay không a? Mị Dạ Tạ trong lòng nhịn không được đánh lên trống. Chương 330, Long Quốc Tuyển Đáo. Chương 330, Long Quốc Tuyển Đáo. Mị Dạ Tạ hoang mang sau một lúc, thực sự là nghĩ không ra cái gì giải thích, thế là nhịn không được yếu ớt mà hỏi, "Có lệ tiên sinh, cớ gì nói ra lời ấy?" Có lệ lắc lư hạ ly rượu đỏ, cười lấy giải thích nói, "Mị Dạ Tạ tiên sinh, hắn bất đến vương miện đúng chúng ta mà nói, đây là chuyện tốt. Thực chất không bèn bèn là cái này vương miện, có thể nói hắn bất ra tới bảo vật càng nhiều, càng đăng giá, đối với chúng ta thì càng có lợi. Dùng Long Quốc mà nói chính là, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Bản tính của con người là tham lam, ngươi ngẫm lại xem, thuyền của hắn trên có nhiều như vậy bảo vật, cho dù chúng ta muốn cho hắn rời khỏi, có ít người cũng không có khả năng nhường hắn rời khỏi. Do đó, hắn đạt được càng nhiều, chết cũng liền càng nhanh. Chỉ cần chúng ta hơi thêm dầu vào lửa một chút, tự nhiên có người đi thu thập hắn. Chúng ta chỉ cần làm một con kia châm ngòi thổi gió đẩy tay liền tốt." Mỹ Dạ Tạ thoáng chút đăm chiêu gật đầu một cái, "Nha tây, có lệ tiên sinh, thêm dầu vào lửa chuyện, liền dựa vào ngài." Có lệ gật đầu một cái, "Đó là làm, nhưng yên tâm đi, tất nhiên thu tiền của ngài, nhất định sẽ giúp ngươi đem việc để hoạt động được thật xinh đẹp." Nói xong, có lệ đưa tới thủ hạ của mình, phân phó nói, "Ngươi giúp ta an bài một chút, đợi chút nữa ta muốn đi gặp một chút nghị sĩ A Đạm." Sau đó hắn buông xuống trong tay chén rượu, đi vô vô cung bản bà bay, cuối cùng cười lấy đi ra phòng họp. Mỹ Dạ Tạ đưa mắt nhìn có lệ rời khỏi, trên mặt hiện đầy nụ cười bị ổi. Vớt hiện trường, hơn 10 người E quốc thân hào đẩy ra thuyền đánh cá xung quanh. Mặc dù Vương Hải trước đó đã tuyên bố vớt đi lên bảo vật sẽ không bán rơi, nhưng giờ này khắc này, bọn hắn vẫn như cũ nhịn không được đúng kia đỉnh vương miện ra giá. Vì kia đỉnh vương miện là bọn hắn E quốc quân vương biểu tượng, là vương quyền vinh quang, là E người trong nước, bọn hắn không nghĩ quốc gia mình vương quyền biểu tượng lưu lạc đến quốc gia khác người trong tay. Đây là nguyên nhân một trong. Còn có quan trọng nhất một nguyên nhân, đó chính là này đỉnh vương miện đầu cơ kiếm lợi, bọn hắn mua xuống sau đó lại ra tay, dù thế nào đều sẽ kiếm, hơn nữa là chỉ kiếm không lỗ. Do đó, E quốc nhà tư bản nhóm chèn phá đầu cũng muốn làm chàng mua xuống này đỉnh vương miện. Bất quá, bọn hắn ra giá hiển nhiên là phí công. Đối mặt bọn hắn ra giá, Vương Hải vẫn như cũ duy trì thì ra là quyết định, cười lấy cự tuyệt bọn hắn. Nay đỉnh vương miện cùng trước đó bảo vật giống nhau, không bán. Mọi người thấy Vương Hải kiên trì, cuối cùng chỉ có thể ám đạo đáng tiếc. Vương Hải tại mọi người ánh mắt hâm mộ dưới, đem vương miện lại lần nữa thả lại dương áo trong, sau đó thu hồi dương áo. Tiếp theo, nhìn về phía mọi người nói ra, dưới mắt này một chiếc tàu đắm đã vớt hoàn tất, tiếp xuống sẽ tiến về cuối cùng một chiếc tàu đắm chỗ vớt, vị trí đợi chút nữa ta sẽ công bố ra, các vị cảm thấy hứng thú có thể tiếp tục tiến về quan sát. Nói xong, mọi người vây xem thuần thục cho thuyền đánh cá tránh ra một con đường. Vương Hải mở ra thuyền đánh cá, rời đi hiện trường, hướng phía tiếp theo chiếc tàu đắm vị trí lái đi. Tiếp theo chiếc tàu đắm cũng là cuối cùng một chiếc tàu đắm, là bán đấu giá 9 chiếc tàu đắm trung thành giao giá cao nhất kia một chiếc đến từ Long Quốc thuyền báo Trịnh Hòa. Nghe nói, đó là một chiếc cho đến trước mắt lớn nhất thuyền lớn, trên thuyền bảo vật nhiều đến nổ tung. Đấu giá phương đối với cái này đặc biệt có lòng tin. Thậm chí ngay cả đấu giá hội phó tổng giám đốc cũng đứng ra vì thanh danh của mình đến là cái này tàu đắm bảo đảm giá. Chiếc này tàu đắm, Vương Hải còn chưa rõ xét qua, trong lòng ít nhiều có chút chờ mong. Hắn chờ mong cũng không phải bảo vật nhiều ít, mà là hy vọng đem chiếc thuyền kia vớt đi lên về sau, có thể hướng thế giới hiện ra Long Quốc người ngày xưa huy hoàng. Rốt cuộc, đó là Long Quốc thuyền. Thực chất không chỉ là Vương Hải chờ mong, vây xem vô số khán giả cũng có chút chờ mong. Mặc kệ là quốc gia nào khán giả cũng chờ mong. Long Quốc khán giả có giống như Vương Hải ý nghĩ, mà quốc gia khác khán giả thì là hy vọng nhìn thấy nhiều hơn nữa bảo vật. Vương Hải sau khi đi không bao lâu, phóng viên liền nhận được tiếp theo chiếc tàu đắm thông tin, cũng đưa nó công bố ra. Lập tức, vô số thuyền cùng đám người đi theo Vương Hải nhịp chân, hướng phía tiếp theo chiếc tàu đắm vị trí tiến đến. Không bao lâu, thuyền đánh cá đã tới cuối cùng một chiếc tàu đắm vị trí. Vừa mới tới gần, máy dò liền không ngừng truyền ra nhắc nhở. Vương Hải trước tiên mở ra máy dò hiển kỳ bình mạc, xem xét phát hiện bảo vật. Xem xét, trên mặt của hắn không khỏi toát ra kích động cùng vẻ vui thích. Tại hiển kỳ bình mạc bên trên, lít nha lít nhít hiện đầy hơn 200 điểm sáng màu đỏ. Chuyện này ý nghĩa là, tại dưới đáy tàu đắm bên trên, có vượt qua 200 món bị máy dò công nhận không ít chi bảo. Nếu bao gồm những kia máy dò không có biểu hiện ra tới bảo vật, căn cứ kinh nghiệm đoán chừng, trên thuyền chí ít có hơn ngàn món có thể vớt đi lên bảo vật. So trước đó 8 chiếc thuyền cộng lại còn nhiều hơn. Cụ thể là cái gì bảo vật còn chưa nhìn xem, chỉ từ về số lượng nhìn xem, này một chiếc tàu đắm giá sau cùng mặc dù cao tới hơn 80 triệu bảng Anh, nhưng tuyệt đối là vật siêu trô đăng giá. Hơn 200 điểm sáng màu đỏ, mặc dù lần lượt tấn mở xem xét tưởng tỉnh vô cùng tốn thời gian cũng rất mệt mỏi, nhưng Vương Hải một chút cũng không ngại mệt, vui vẻ lần lượt tấn mở nhìn lại. Với bạn, có thể đuổi chờ đợi mọi người thuyền đến thời gian. Vương Hải một bên nhìn, một bên cạnh lẩm bẩm lầu bầu. Đây là một nhóm đời minh sứ Thanh Hoa, tổng cộng hơn 30 món, chén bát đĩa bình cũng có, hơn nữa còn là tuyên đức trong năm quan hầm lò. Cái đồ chơi này tại châu Âu thế nhưng đồng tiền mạnh, bị mang đến trong lúc này đoán chừng là lấy ra bán lấy tiền. Đây là theo Ai Cập mua lại tượng đồng. Tượng Sphinx, phong cách này vô cùng Ai Cập. Đây là tới từ Đông Nam Á gỗ lim đồ dùng trong nhà, đây là gỗ gì? Chống ăn mòn tính cường đại như vậy, ngâm tại đáy biển mấy trăm năm phẩm tướng còn tốt như vậy. Còn có châu Âu thạch điêu, rất văn nghệ. Đây là cái gì? Giáo hoàng quân trượng. Cái đồ chơi này tại châu Âu không phải trí cao vô thượng biểu tượng sao? Bọn hắn là thế nào thu vào tay? A, cùng e người trong nước cũng tiến hành giao dịch. Vân vân. Nhìn xem chữ viết ghi chép không phải giao dịch, lại là e người trong nước cho Long Quốc đời Minh hoàng đế tiến cống cống phẩm. E người trong nước đây là cho Long Quốc làm tiểu đệ sao? Vương Hải thông qua tìm đọc từng kiện bảo vật tường tình, giống như đưa thân vào làm năm, nhìn xem tới lúc đó này một chiếc thuyền chuyện đã xảy ra. Trong lòng vừa kinh ngạc, lại là cổ long quốc người cảm thấy tự hào. Sau 2 giờ, hắn rốt cục đem hai hơn trăm món đến từ các nơi trên thế giới lại hội tụ ở này chiếc tàu đắm trên bảo vật toàn bộ xem hết. Hắn tắt đi máy dò biểu hiện giao diện, lấy lại tinh thần. Sau đó nhìn một phía, nhìn thấy trong lúc bất chi bất giác chung quanh đã kín người hết chỗ, náo nhiệt vô cùng. Những kia đường xa mà đến khán giả lần lượt chạy đến. Mặc dù lúc này đã là đêm khuya, nhưng nhiệt tình của mọi người vẫn còn rất cao. Quan sát tàu đắm bớt làm không biết mệt. Ngồi lợi thuyền trưởng mở bớt. Thuyền trưởng, làm nhanh lên. Người đã đủ nhiều, lại nhiều thì chen cũng được. Nghe nói chiếc thuyền này là đấu giá hội tất cả tàu đắm bên trong đáng giá nhất một chiếc, dưới đây khẳng định có rất nhiều bảo vật. Các phóng viên cũng đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Bắt tốt các loại quay phim trang bị, sôi nổi nhắm ngay thuyền đánh cá cùng Vương Hải. Quay phim dùng máy bay không người lái như ong mật giống nhau, bay đầy thuyền đánh cá chung quanh vùng trời, quay phim góc độ vô cùng toàn diện. Thuyền đánh cá ánh đèn đầy đủ sáng ngời, mặc dù là buổi tối, nhưng bọn hắn đập đến hết sức rõ ràng. Lại ít dễ ảm hiệu quả rất tốt. Tuyến trên khán giả đồng dạng là kín người hết chỗ. Dường như mỗi một cái đến hiện trường phóng viên hoặc là sở trệ a mẹ, phòng lấy dễ ảm nhân khi đều là nóng nảy nhân số so với bình thường bọn hắn lấy dễ ảm thời muốn nhiều hơn gấp 10 lần. Có thể nói, Vương Hải tàu đắm bất nhận lấy muôn người chú ý tất cả chuẩn bị sẵn sàng. Vương Hải nhìn thấy người đã tới không sai biệt lắm, không còn kéo dài, đã ăn xong bữa ăn khuya về sau, mang theo lẻ lẻ một cùng lẻ lẻ hai tiềm nhập trong nước. Chương 331, vớt thuyền đáo chương 331, vớt thuyền đáo ba người hạ nước sau, hướng phía đáy biển tiềm một hồi. Phía trước từ từ tối sầm xuống. Sau đó lẻ lẻ một cùng lẻ lẻ hai trong ánh mắt bắn ra chiếu sáng ánh đèn. Vương Hải thì là xem xét máy dò thời gian thực hình tượng, một ngựa trước mắt ở phía trước dẫn đường. Cùng nhau tại trong hắc ám tiếp tục hướng phía tàu đắm trôi nhanh trong kín đáo đi tới. Này phiến hải vực là một chỗ to lớn ránh ngầm biển sâu, tàu đắm vừa vặn ở vào cống ngầm chỗ sâu nhất bùn cát bên trên bình nguyên. Chiều sâu so trước đó vớt mỗi một chiếc tàu đắm cũng sâu rất nhiều, đạt đến hơn 1.300 mét. Sâu còn chưa tính, tại cống ngầm trong còn tràn đầy phức tạp giao thoa hải lưu, dòng nước cực kỳ không ổn định. Dòng nước không ổn định, lại thêm bùn cát khá nhiều, đến mức đáy biển thủy chất đục ngầu. Em ở những yếu tố này, không thể nghi ngờ cho vớt tăng lên không ít độ khó. Vương Hải biết được môi trường tình hình thời đối với cái này cũng không ngoài ý muốn, thậm chí tại dò xét chiếc này tàu đắm trước đó liền đã tất cả đoán được. Vì nếu chiếc này tàu đắm mức độ khó không cao, chỉ sợ e quốc ngành tương quan cũng không cần lấy ra đấu giá. Rốt cuộc chiếc này tàu đắm phía trên bảo vật thật sự là quá nhiều rồi. Thêm vài phút đồng hồ, ba người thuận lợi đã tới đáy biển. Mượn lẻ lẻ một cùng lẻ lẻ hai trong mắt ánh đèn, từ xa nhìn lại đã có thể nhìn thấy kia một chiếc to lớn tàu đắm thân ảnh. Khi thấy tàu đắm về sau, Vương Hải không có gấp tiếp tục hướng xuống tiềm, mà là trước dừng lại. Hắn lơ lửng tại vừa bạn có thể quan sát tàu đắm vị trí tốt nhất, thưởng thức chiếc này mấy trăm năm trước cổ long quốc người kiệt tác. Nhìn một hồi, trên mặt của hắn không khỏi toát ra một tia kinh ngạc cùng vẻ tự hào. Vì cổ long quốc người tạo thuyền kỹ thuật thật sự quá ngưỡng bức, không thể tin được, tại cái kia trình độ khoa học kỹ thuật cực thấp dưới điều kiện, lại năng tạo ra bực này quái vật khổng lồ. Cả con thuyền, thân dài hơn 200 mét, rộng hơn 40 mét, bong thuyền lầu các đứng ngưỡng, theo trong thuyền ở giữa đến đuôi thuyền dường như chiếm hơn nửa chiếc thuyền lớn. Thân thuyền trên chạm chỗ long vượng, kim tất tô son chắc phấn, trong đó hai cái ngũ trảo kim long du ở hai bên, theo đầu thuyền trực tiếp xuyên qua đến đuôi thuyền. Chạm chỗ 10 phân bất phàm, nhìn ra được khẳng định mời là thợ khéo để hoàn thành một sáng đầy ra mặt ngoài bùn cát, lập tức năng nhìn thấy chúng nó rất sống động dáng vẻ. Cho dù là đặt ở hiện tại, muốn chế tạo ra một chiếc dạng này thuyền tới, cũng là cực kỳ không dễ. Thân tàu vật liệu gỗ sử dụng là chống nước cực phẩm gỗ lim, mặt ngoài bôi chuyên môn chống ăn mòn sơn, đến mức ngâm mình ở trong biển như vậy nhiều năm, nhưng không có một tia ăn mòn dấu hiệu. Trừ ra chế tạo thân tàu vật liệu gỗ không mục nát bên ngoài, sử dụng long quốc đặc biệt mộng và chốt kết cấu kết nối thân tàu mỗi cái bộ vị còn 10 phần vững chắc. Cho dù là làm năm rơi xuống chiều sâu vượt qua ngàn mét, cho dù tại đáy biển bị hải lưu cọ rửa mấy trăm năm, vẫn như cũ còn có thể gìn giữ hoàn chỉnh trạng thái, không thấy tan ra thành từng mảnh. Xa xa nhìn lại, cả con thuyền không giống như là tàu đắm, mà càng giống là ẩn nấp tại đáy biển cổ lao tiềm long. Một sáng nổi trên mặt nước, đoán chừng còn có thể đại triển ngày xưa hùng phong. Thật nghĩ nhường thế giới tất cả mọi người đến xem, long quốc công tượng là bực nào vĩ đại, long quốc thuyền là bực nào châu bò. Những kia mục nát rách mướp ngoại quốc thuyền so sánh cùng nhau, đơn giản chính là cách biệt một trời. Vương Hải nhìn thấy nơi này, sợ hai thán phục trong đột nhiên sinh ra một cái can đảm ý nghĩ. Đó chính là trực tiếp đem chiếc này tàu đắm kéo lên bờ, nhường người đời tận mắt nhìn thấy nó phong thái, nhường người đời cũng sợ hai thán phục cổ long quốc trí tuệ con người cùng công nghệ. Chẳng qua, ý nghĩ mặc dù tốt, nhưng cụ thể có thể hay không thực hiện, Vương Hải cũng không thể xác định, được đang đánh vớt bảo vật lúc tiện thể đúng chiếc này tàu đắm tiến hành kỹ lưỡng hơn điều tra mới biết được. Rốt cuộc, muốn đem một chiếc đắm chìm mấy trăm năm thuyền kéo lên bờ, này độ khó có thể so sánh theo tàu đắm trên vớt bảo vật cao không biết bao nhiêu lần. Này không đơn thuần là vấn đề kỹ thuật, còn quyết định bởi tại tàu đắm thân mình vấn đề. Phải xem thuyền còn có đủ hay không kiên cố, còn có thể hay không trải qua được dày vỏ. Bằng không, mặt ngoài nhìn lên tới hảo hảo lôi kéo liền trực tiếp tan thành từng mảnh. Vương Hải đem cái này can đảm ý nghĩ tạm thời để ở một bên, dự định đánh trước vớt trên thuyền bảo vật lại nhìn. Làm ra quyết định về sau, hắn mang theo lẻ lẻ một cùng lẻ lẻ hai bơi về phía tàu đắm, bắt đầu đúng tàu đắm trên bảo vật tiến hành vớt, cũng tiện thể đúng tàu đắm thân tàu tiến hành điều tra. Ba người đã là vớt tàu đắm lao thủ. Bước vào tàu đắm sau đó, liền phân công sáng tỏ bắt đầu làm việc. Có riêng phần mình túi lưới, bước lên tàu đắm nhặt bảo con đường. Bọn hắn trôi đến, tồn bảo không lưu. Theo thời gian trôi qua, Tàu đắm trên đếm không hết bảo vật lần lượt bị chứa vào bọn hắn túi lưới trong. Sau 40 phút, bọn hắn túi lưới đều đã bị đổ đầy, như là ăn uống no đủ đại mập mạp, trở nên phình lên. Mà tàu đắm trên bảo vật cũng còn không có gắn xong. Bọn hắn không thể không lựa chọn trước tiên phản hồi mặt nước một chuyến, chờ chút một đợt lại đến. Lúc này, vớt hiện trường, người vây xem càng ngày càng nhiều. Đã đem thuyền đánh cá cùng Vương Hải ba người sắp nổi lên mặt biển vây chặt đến không lọt một giọt nước. Mỗi người trong ánh mắt cũng tràn đầy vẻ chờ mong, mắt không chớp hướng phía mặt biển nhìn lại, một bên nghị luận một bên chờ đợi mặt biển xuất hiện tiếng động. Thuyền trưởng cùng hai vị tiên sinh đẹp mỹ nữ thủy thủ đã xuống dưới 4-50 phút đồng hồ theo trước đó thói quen, không sai biệt lắm nên trở về đến rồi. Nghe nói chiếc này tàu đắm chỗ chiều sâu hơn 1000 mét, thứ nhất một lần khẳng định sẽ tiêu phí không ít thời gian, trở về thời gian rất khó nói. Cũng không biết bọn hắn lần này sẽ mang về dạng gì bảo vật. Thật hy vọng ta cũng có thể đi xuống xem một chút, xem xét kia một chiếc giá đấu giá cách cao nhất tàu đắm rốt cuộc là tình hình gì. Có thể tưởng tượng được đến, khẳng định vô cùng hùng vĩ. Không sai, ta trên đấu giá hội gặp qua e quốc ngành tương quan phóng ra tới kia một tấm tàu đắm bức ảnh, đặt ở cổ đại, kia thật đúng là một chiếc cử thế vô song thuyền lớn. Kia thật là đáng tiếc, không cách nào tận mắt nhìn thấy nó phong thái. Ngay tại mọi người nghị luận không thôi thời điểm, mặt biển xuất hiện tiếng động. Lập tức, hiện trường yên tĩnh trở lại. Cũng nín thở, ánh mắt tụ tập đang động tĩnh chỗ. Rốt cục hiện ra, là thuyền trưởng cùng hai vị mỹ nữ kia thủy thủ. Chuyến này là 50 phút đồng hồ, lại sáng tạo ra lâu nhất lặn xuống nước ghi chép. Mau nhìn phía sau bọn họ, hoa sở ghê bớm. Tại mọi người chờ mong cùng ánh mắt khiếp sợ dưới, nổi lên mặt nước Vương Hải ba người, leo lên thuyền đánh cá. Mỗi một người bọn hắn sau lưng phình lên túi lưới bên trong bảo vật, đều bị mọi người nể tình nhìn trong. Còn không chờ bọn hắn đem bảo vật trưng bày tại bong tàu, liền có người dẫn đầu hoảng sợ nói, "Mọi người mau nhìn, đó là cái gì? Trời ơi, tựa như là một khỏa dạ minh châu. Mẹ nó, ta còn tưởng rằng là điện đăng thao. Tượng Phật mạ vàng, sứ thanh hoa, dương áo, bảo kiếm, hồng ngọc, lam bảo thạch, ngọc ký, thạch điêu, vàng đòi, quá nhiều rồi đi. Còn có cái đó, thoạt nhìn như là long tiên hương. Ta lại hâm mộ tê. Không biết còn tưởng rằng thuyền trưởng đi đoạt cái nào cấp thế giới bảo tàng đâu. Phắt, phắt. Mặc dù không là của ta, nhưng lại không hiểu kích động. Thì thích xem kiểu này bội thu chẳng cảnh. Chờ mong đã lâu mọi người, nhìn thấy Vương Hải ba người vớt đi lên đông đảo phẩm chất cao giá cao đáng giá bảo vật, cũng kích động không thôi. Mặc dù những kia cũng cùng bọn hắn không liên quan, nhưng có thể chứng kiến nhiều như vậy bảo vật nổi trên mặt nước, tuyệt đối là một kiện hiếm có thể khai nhãn giới thịnh sự. Đối với bọn hắn mà nói, đúng là đáng giá kích động cùng hưng phấn. Nay cũng là bọn hắn hơn nửa đêm không ngủ được, không nên đến vây xem vớt hiện trường nguyên nhân. Chương 332, Huy Hoàng chương 332, Huy Hoàng ba người leo lên thuyền đánh cá, đem túi lưới mở ra, bên trong bảo vật càng thêm kỹ càng rõ ràng dương hiện tại trước mặt mọi người. Nhìn rực rỡ muôn màu bảo vật, phần lớn người đều sững sờ. Vì bảo vật đến từ các nơi trên thế giới, đủ loại cũng có, bọn hắn không quen biết quá nhiều rồi. Cho dù biết nhau, cũng không rõ ràng cụ thể giá trị gì. Do đó, thấy vậy có chút sững sờ. Nhưng rất nhanh, mọi người nghĩ tới một cái cách. Kia mấy tên tham dự phân biệt vương miện chuyên gia này thời điểm này được đề cử ra đây, chuyên môn vì mọi người tiến hành giải thích. Các chuyên gia cũng không từ chối, thậm chí làm không biết mệt, tại hiện trường cùng ống kính trước, bắt đầu giải thích mỗi cái bảo vật nơi phát ra cùng khoảng giá trị. Đây cũng là đến từ Italy chén bạc, vì trong chén khắc lấy Italy chưa biết. Ngày. Cái này ghê gớm, là trên sử sách tất cả ghi lại hồng ngọc, nghe nói nó đã từng bị khảm nạm tại Ai Cập vương hậu to lớn trên mặt nhẫn. Long quốc đặc sản sứ thanh hoa, hơn nữa còn là quan hầm lò, châu Âu quý tộc yêu chi như mạng bảo vật, đánh giá giá trị 200 vạn trở lên. Chờ một chút, đây là La Mã đế quốc thời đại binh khí. Biết được bảo vật lai lịch cụ thể cùng giá trị, mọi người càng thêm kích động cùng kinh ngạc. Tại các chuyên gia giải thích thời điểm, lẻ lẻ một cùng lẻ lẻ hai toàn bộ hoàn thành đúng bảo vật xử lý. Vương Hải chỉ là uống chén tiểu địch trước đó ép tốt nước trái cây, sau đó liền ngựa không ngừng vó mang theo lẻ lẻ một cùng lẻ lẻ hai lần nữa nhảy vào trong biển. Đúng tàu đắm tiến hành đợt thứ hai vớt. Mọi người thấy Vương Hải ba người cử động, lại là dừng lại kinh ngạc. Thuyền trưởng bọn hắn lại đi xuống, nhìn tới tàu đắm trên còn có bảo vật. Vớt ra đây nhiều như vậy, lại còn không có đánh vớt hết. Không hổ là giá sau cùng cao nhất tàu đắm. E người trong nước đoán chừng vừa khóc bó tay tại nhà vệ sinh. Đau lòng e người trong nước. Mọi người một bên thưởng thức trưng bày tại bong thuyền bảo vật, một bên chờ mong Vương Hải ba người lần thứ hai vớt thu hoạch. Hiện trường một mảnh náo nhiệt. Vương Hải ba người xuống nước sau, thuyền đánh cá bên trên chỉ còn lại có đang lịt dễ ảm tiểu địch cùng đại na hai cái này nhược nữ tử. Cùng các nàng cùng nhau là bày đầy bong tàu, đến không hết, mỗi một món cũng có giá trị không nhỏ bảo vật. Theo lý thuyết, không ai không đúng này một nhóm bảo vật bỏ mắt. Hai cái nhược nữ tử cũng không có khả năng thủ được này một nhóm bảo vật. Nhưng hiện trường lại không một người dám động ý đồ xấu, không có ai dám lên thuyền đoạt bảo. Mặc dù có, cũng đang hỏi thăm sau đó lập tức bỏ đi ý nghĩ này. Vì nước xạ cụ già nhóm người kia giáo huấn rõ mồn một trước mắt. Mọi người vây xem đều biết, chiếc này thuyền đánh cá mặc dù mặt ngoài nhìn lên tới người vật vô hại, nhưng người nào dám mạo phạm, đây tuyệt đối là muốn mạng tồn tại. Rất nhanh, bốn hơn 10 phút sau, Vương Hải ba người hoàn thành đợt thứ hai vớt, lại dẫn hàng loạt bảo vật quay trở về thuyền đánh cá. Lần này bảo vật không vẹn vẹn là tràn đầy túi lưới, trên tay của bọn hắn còn khiêng không cách nào chứa vào túi lưới đại món. Thí dụ như lẻ lẻ một trên tay khiêng một tôn so với người còn pho tượng to lớn, cùng một cái hoa cúc gỗ lê chế tạo thành ngăn tủ. Lẻ lẻ hai trên tay khiêng một viên khắc đầy minh văn bia đá. Vương Hải thì là giơ một đầu thanh đồng mã. Mọi người thấy ba người vớt đi lên thu hoạch, lập tức lại là một tràng thốt lên. Này một nhóm bảo vật so sánh với một nhóm còn nhiều, giá trị cao hơn. Thuyền trưởng 6666. Quán ưu. Kiếm lời. Không nghĩ ra, nhiều như vậy bảo vật, vì sao e người trong nước không chính mình bớt? Muốn ta đoán lời nói, có mấy cái nguyên nhân. Đầu tiên là e người trong nước có thể không có phát hiện nhiều như vậy bảo vật, rốt cuộc sự thật chứng minh, thuyền trưởng dò xét năng lực thế nhưng xa vượt xa quá e người trong nước rất nhiều bọn hắn không có vật phát hiện, thuyền trưởng cũng phát hiện. Thứ hai, là chiếc này tàu đắm bớt độ khó rất cao, bọn hắn không có cái năng lực kia đi bớt, hoặc là cho rằng không đáng giá, còn không bằng bán đi trực tiếp kiếm một bút. Thứ ba, e người trong nước lại lười lại ngu, chỉ nghĩ cầm có sẵn kim tiền. Có chút đạo lý. Chẳng qua nguyên nhân thứ hai ta cũng không quá đồng ý, chiếc này tàu đắm bớt độ khó đại. Thế nhưng thuyền trưởng bình quân 4-50 phút đồng hồ thì vớt một chuyến, một chút cũng nhìn không ra có gì khó a. Huynh đệ, ngươi nếu cầm lẽ thường đến xem thuyền trưởng coi như 10 phần sai. Thuyền trưởng cho rằng không có đánh vớt khó khăn, có thể đối với những khác người mà nói, chính là so với lên trời còn khó hơn, này ai nói chuẩn đâu, tóm lại cũng không thể cầm thuyền trưởng tới làm vật tham chiếu. London, E quốc ngành tương quan tiệc ăn mừng bên trên. Nhìn đang lấy dễ ả mớt hiện trường truyền hình, sắc mặt của mọi người so trước đó càng đen hơn. Hiện trường vô cùng an tĩnh. Không bao lâu, người phụ trách ngóng âm thanh mắng. Tình huống thế nào? Vớt khó khăn nước định bộ môn đâu? Không phải nói trước này tàu đắm vớt độ khó rất cao sao? Vớt phí tổn rất lớn sao? Sao ra hoặc kia, mấy mươi phút thì vớt ra nhiều như vậy bảo vật đâu? Còn có, dò xét bộ môn đâu? Dò xét trong báo cáo, cũng không có nhiều đồ như vậy. Thật là một đám ngu xuẩn. Bày ra các ngươi bọn này ngu xuẩn, thật là lao tử mười đời bất hạnh. Trường quan, có khả năng hay không, đây hết thể không phải là lỗi của chúng ta, mà là tên kia thật sự là quá lợi hại. Nhóm thứ hai bảo vật rất nhanh xử lý hoàn tất. Vương Hải tiếp tục mang theo lẻ lẻ một cùng lẻ lẻ hai tiềm nhập trong biển, chuẩn bị tiến hành đợt thứ ba bớt. Mọi người thấy hắn phen này cử động, lại là dừng lại kinh ngạc. Thế nào? Lại đi xuống? Phía dưới còn có bảo vật đâu? Thuyền trưởng thật sự kiếm tê. Hâm mộ khóc. Ta tiền lương 3.000, có phải hay không không xứng nhìn xem kiểu này chương trình a? Chờ mong. Vớt hiện trường vô cùng náo nhiệt. Hơn nửa đêm, thì cùng là chợ bán đồ ăn giống nhau. Vương Hải ba người lần thứ ba xuống nước đã có năm hơn 10 phút. Mặt biển lại xuất hiện tiếng động. Bọn hắn quay về. Tại muôn người chú ý phía dưới, lại mang về một nhóm lớn bảo vật. Chẳng qua, lần này so với đợt thứ hai lúc ít một chút. Nhìn ra được, trên thuyền bảo vật đoán chừng đã bị bọn hắn rời trống. Mọi người thấy nhóm thứ ba bảo vật, lại là dừng lại kinh ngạc cùng hâm mộ. Ba người leo lên thuyền đánh cá. Tại lẻ lẻ một cùng lẻ lẻ hai xử lý nhóm thứ ba bảo vật thời điểm, Vương Hải không có nghỉ ngơi, mà là cầm mấy cuốn sách ra cửu, đưa cho thuyền bên cạnh giải thích một tên chuyên gia. Nói ra, đây là đang trên thuyền phát hiện phía trên chữ viết hẳn là châu Âu chữ viết, ta xem không hiểu, phiền phức lao tiên sinh ngài cho mọi người đọc nhìn xem, phía trên viết là cái gì. Lão chuyên gia nhận lấy sách ra cửu, mở ra về sau, đội lên đeo trên cổ kính lão nghiêm túc nhìn lại. Nhìn một lát, trên mặt hắn toát ra vẻ kinh ngạc, chau mày. Giáo sư, phía trên rốt cục viết là cái gì a? Lão đầu tử ngươi nếu xem không hiểu, liền để người khác xem xét. Làm nhanh lên, không được. Mọi người thiếu hụt kiên nhẫn thúc giục nói. Lão chuyên gia hít vào một ngụm khí lạnh, thu hồi ánh mắt, nhìn về phía mọi người, ho khan vài tiếng về sau, nói ra, đây đều là văn thư tiến cống. Cái gì văn thư tiến cống? Có chuyện gì vậy? Rốt cục nói thứ gì? Đối mặt mọi người hoài nghi, lão chuyên gia chỉ vào trong đó một quyển sách gia cựu tiếp tục nói ra, một quyển này ghi chép là ép quốc quốc vương hướng vĩ đại Minh triều hoàng đế tiến cống mã não một đôi, ngân khí chín kiện, bạch ngân 10 vạn lượng. Một quyển này ghi chép là Ba Lan quốc vương hướng Minh triều hoàng đế tiến cống. Một quyển này là ép quốc. Nghe lão chuyên gia giải thích, mọi người ở đây cũng ngây mẩn cả người. Trong đó, một ít người châu Âu càng là hơn sôi trào. Cái quần què gì vậy? Ta châu Âu đám quốc vương phải hướng Long quốc hoàng đế tiến cống. Không thể nào, chúng ta cường đại như vậy, làm sao có khả năng thần phục Long quốc? Có lẽ chỉ là hai bên bình thường món quà lui tới, chính bọn họ bịa đặt thành tiếng cống. Này hoàn toàn không thể tin. Long quốc khán giả cũng sôi trào lên. Khục, này có cái gì không thể tin làm sơ Long quốc là bực nào cường đại. Nếu không phải ra lợn rừng làm hại ta Long quốc mấy trăm năm, Long quốc không phải một thằng treo lên đánh các nước Âu Châu. Châu Âu đại huynh đệ bình tĩnh, tất cả ngồi xuống, này không có gì, trước kia chinh phục các ngươi, sau này như thường cũng sẽ chinh phục các ngươi. Đối mặt mọi người tranh luận, lão chuyên gia giang tay ra nói ra, ghi chép chính là như thế, với lại, vớt ra tới bảo vật bên trong. Sát thực cũng có ghi chép những vật này, chẳng qua về phần thực hư vậy liền không được biết rồi. Chương 333, di động tàu đắm chương 333, di động tàu đắm lao chuyên gia nói xong, con mắt nhìn về phía bong thuyền rực rỡ muôn màu bảo vật đống, nhìn một hồi, hít vào một ngụm khí lạnh sau tiếp tục hướng mọi người nói ra, sách ra cựu trên chỗ ghi lại bảo vật, phía trên hầu như đều có thể tìm tới, trong đó có không ít lại là các nước Âu Châu hoàng thất thứ gì đó, lấy cá nhân ta thiệt kiến, sách ra cựu bên trong chỗ ghi lại sự việc, có rất lớn xác suất là thực sự. Mọi người nghe được lão chuyên gia một phen giải thích sau đó, tranh luận âm thanh dần dần bình ổn lại. Sôi nổi nhìn về phía thuyền đánh cá bong thuyền bảo vật, trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh chi sắc. Trong đó không ít châu Âu người tại trong lúc khiếp sợ, nhìn thuộc về mình quốc gia chân quý bảo vật đã từng lấy cống phẩm hình thức tiến cống cho Long quốc, trong lòng ít nhiều có chút hứa xuống dốc. Mà dường như tất cả Long quốc người, ánh mắt bên trong thì là tự hào cùng kiêu ngạo. Là mấy trăm năm trước Long quốc thực lực cảm thấy tự hào. Bọn hắn cười lấy thảo luận nói, may mắn mà có thuyền trưởng, đem những vật này đánh vớt lên, nhường người của các nước thế giới hiểu rõ, cổ Long quốc là đã từng cường đại. Những thứ này bảo vật nếu là không như thế, chỉ sợ châu Âu người còn tưởng rằng thời đại kia là bọn hắn thời đại. Long quốc vốn là một đầu cự long, trăm năm trước chẳng qua là ngủ say, hiện tại đã là thức tỉnh, sau này tất đều sẽ bao trùm tại toàn bộ trên thế giới. Thật là quá, sáu sách lịch sử đã nói Trịnh Hòa hạ Tây Dương là vì ngoại giao cùng mậu dịch, muốn ta nhìn tới, kỳ thực muốn đi thu phí bảo kê. Tại trong lúc khiếp sợ, mọi người đột nhiên đã hiểu trên chiếc thuyền này bảo vật nhiều như thế nguyên nhân. Bởi vì này không vẹn vẹn là một chiếc mậu dịch thuyền, hay là một chiếc thuyền cống, vận chuyển nhìn mỗi cái quốc gia tiến cống cho Long quốc hoàng đế cống phẩm, bảo vật sao lại không nhiều. Lao chuyên gia trên tay tổng cộng thì có mười mấy bản sách ra cửu cuốn. Vậy liên đại biểu cho, trên thuyền chí ít có mười mấy cái quốc gia đưa cho Long quốc bảo vật. Mọi người nghĩ tới điểm này về sau, sôi nổi hướng phía Vương Hải nhìn lại, chờ mong Vương Hải hành động kế tiếp. Lúc này, Lệ Lệ một cùng Lệ Lệ hai đã xử lý tốt vớt đi lên bảo vật. Tại muôn người chú ý phía dưới, Vương Hải mang theo nàng nhóm hai người, lần nữa nhảy vào trong biển. Thấy cảnh này, mọi người lần nữa chấn kinh rồi. Hiện trường càng biến đổi thêm náo nhiệt. Thuyền trưởng lại đi xuống. Nhìn tới, trên thuyền còn có bảo vật không có đánh vớt ra đây. Ông trời ơi, trên thuyền này rốt cục có bao nhiêu bảo vật a? Đây càng thêm đã chứng minh sách gia cựu trên ghi lại là thực sự, những thứ này bảo vật thật là các quốc gia tặng, bằng không sẽ không như thế nhiều. Nói không sai, nếu không chiếc thuyền này đi nơi nào làm ra nhiều đồ như vậy. Phải biết những vật này liền xem như đặt ở làm lúc, cũng là có giá trị không nhỏ tồn tại, nếu là chỉ dựa vào mậu dịch lấy tới những vật này, vậy được bản to lớn vô cùng, căn bản là thanh toán không được. Có khả năng hay không, những thứ này bảo vật là giành được. Giành được. Những thứ này bảo vật không ít thế nhưng các quốc gia hoàng thất bảo vật, ngươi xác định này một chiếc thuyền năng đoạt nhiều như vậy quốc gia. Với lại đoạt song sau còn có thể bình yên vô sự đến nơi này. Kia phải cần cường hãn cỡ nào võ lực mới có thể làm đến. Nếu như là như vậy, coi như càng thêm nhu bức. Ta càng tin tưởng là các quốc gia tạo. Hiện trường thảo luận âm thanh không thôi. Cũng đang suy đoán chiếc này tàu đắm trên bảo vật nhiều như thế nguyên nhân. Đúng lúc này, có người không nhịn được phá lên cười. E quốc ngành tương quan nhân viên công tác có ở hiện trường sao? Ta muốn ngắt thăm một chút, các người đem chiếc này tàu đắm đấu giá rơi, có cảm tưởng gì? Rất nhanh, thì có người đáp lời nói, bọn hắn làm sao có khả năng năng tiếp nhận phỏng vấn, cũng sẽ không có cảm tưởng gì, bởi vì bọn họ đã sớm khóc hôn mê. Không có 10 năm tắc máu não, không thể nào làm ra loại chuyện ngu này. Bọn hắn đã thua thiệt ra cước các ngươi cũng đừng có lại bỏ đá xuống giếng làm người có được hay không? Không sai, nói đến chúng ta nên cảm ơn bọn hắn mới đúng, nếu không phải bọn hắn, chúng ta còn không thể nhìn thấy này một chiếc tàu đắm vớt quá trình đâu, chúng ta đi ở đâu nhìn xem nhiều như vậy bảo vật hiện thế. Bọn hắn thế như người tốt nhà. Hiện trường rất nhiều người đều đang nhạo báng E quốc ngành tương quan. Thực chất hiện trường không ít ngành tương quan nhân viên công tác lẫn trong đám người, bọn hắn cũng nghe đến mọi người trêu chọc, nhưng không có người nào đứng ra phản bác. Vì, điều này mất mặt ném về tận nhà sự việc, có thể sẽ không có người vui lòng đi thừa nhận. Đoán chừng đứng ra khẳng định sẽ bị phun thành kẻ ngốc. Bất chi bất giác, lại qua ba hơn 10 phút, bình tĩnh mặt biển xuất hiện lần nữa tiếng động. Tiếng thảo luận dần dần lắng lại, nhìn thấy tiếng động về sau, mọi người yên tĩnh trở lại, mắt không chớp hướng phía mặt biển nhìn lại, ánh mắt bên trong cũng tràn đầy vẻ chờ mong. Tại ánh mắt của mọi người dưới, Vương Hải ba người lần lượt toát ra mặt nước. Ba người tay trên đều kéo lấy một cái đổ đầy bảo vật phình lên túi lưới. Trừ ra túi lưới bên ngoài, bọn hắn còn khiêng đại món bảo vật. Mọi người nhìn, lại là dừng lại xôi chảo. Vương Hải leo lên thuyền đánh cá, đem bảo vật giao cho Lẻ Lẻ một đi xử lý về sau. Nhìn về phía mọi người, cười nói, hướng các vị thấu cái đấy, trên thuyền bảo vật cũng không nhiều, đây đã là cuối cùng một đợt vớt trên thuyền bảo vật đã hết rồi. Mọi người nghe xong, trên mặt hiện đầy dấu chấm hỏi, không nhịn được cắn răng nghiến lợi lên. Thuyền trưởng gia hỏa này, lại quản này gọi không nhiều. Quốc gia trong viện bảo tàng bảo vật, cũng không nhất định có vớt đi lên nhiều. Quá ghê tởm, vợ xẹo lẹt chi vương a. Cũng có người thở phào nhẹ nhõm. Rốt cục vớt xong rồi. Nếu như mà có, ta phải kinh sợ tê. Tổng cộng 4 làn sóng, thô sơ giản lược thống kê một chút, vớt đi lên tất cả lớn nhỏ bảo vật, không sai biệt lắm hơn 2000 món, phỏng đoán cẩn thận một kiện bình quân giá trị 100 vạn, đó chính là 20 ức. Hơn nữa còn không có tính cả những kia căn bản là không cách nào dùng tiền tài để cân nhắc vô giới chi bảo, thuyền trưởng này một đợt là kiếm TA. Này một đêm thu hoạch, khủng bố như vậy. Đây là ta đã thấy kiếm tiền nhanh nhất công tác. Có người chưa hết thòm thèm nói ra, 9 chiếc tàu đắm cũng vớt xong rồi, nhìn xem chưa đủ a. Dường như là nhìn xem một bộ phim truyền hình nhìn thấy đại kết cục, đột nhiên có chút không nỡ lòng rời đi. Thuyền trưởng, van cầu ngài lại đi chụp mấy chiếc đến vớt đi, vô cùng thích xem. Vương Hải mặc dù đã tuyên bố tàu đắm bảo vật đã toàn bộ vớt ra đây, nhưng hiện trường không ai rời khỏi, cũng đang nhìn thuyền đánh cá bong thuyền bảo vật, cùng với chờ đợi Vương Hải động tác kế tiếp, không muốn tan cuộc. Làm nhưng Vương Hải cũng không có gấp phải rời khỏi, cũng không phải bởi vì hắn không nỡ lòng kết thúc trận này hiện trường vớt lấy dễ ảm, mà là hắn còn có một chuyện muốn làm, đó chính là đem dưới đáy thuyền đào kéo lên. Đang đánh vớt bảo vật thời điểm, hắn tốn không ít thời gian đi điều tra tàu đắm mỗi một cái góc. Phát hiện tàu đắm mặc dù ngâm tại đáy biển mấy trăm năm, nhưng nó thân tàu vững chắc cực kỳ, treo chống cả con thuyền khung xương cũng không có tàn mất. Cả con thuyền chỉ có đáy thuyền một bộ phận bong thuyền tổn hại tỷ lệ khoảng 1/4 tả hữu, cũng không tính nghiêm trọng, hoàn toàn có thể nhường tàu đắm lại lần nữa di động có thể. Chương 334, phương án hoài nghi Vương Hải dò xét hết tàu đắm tình hình, biết được có thể di động tàu đắm về sau, liền bắt đầu tự hỏi đem tàu đắm kéo lên phương án. Mượn nhờ hệ thống thông minh phân tích cùng trí tuệ của mình, hắn rất nhanh liền nghĩ đến một cái nhìn lên tới không sai, với lại trải qua hệ thống thông minh ước định, xác suất thành công cao tới 60 phương án. Phương án đại khái chia làm mấy bước, dùng đến công cụ đều là thuyền đánh cá có bắt cá công cụ. Thứ nhất, đầu tiên là sử dụng lưới đánh cá cùng lưới câu biến hình năng lực, toàn bộ bao trùm bao lại tàu đắm, gia cố tàu đắm chỉnh thể kết cấu, tránh tàu đắm tại trong quá trình di động tan ra thành từng mảnh. Thứ hai, sau đó sử dụng sức kéo đạt tới hơn 100 triệu cân dây câu là dây thừng, kết nối thuyền đánh cá cùng tàu đắm. Thứ ba, cuối cùng sử dụng thuyền đánh cá động lực, đem tàu đắm lôi ra đáy biển cống ngầm, kéo đến vùng nước cạn vực, để nó tái hiện thế gian. Tàu đắm trên bảo vật đã toàn bộ vớt ra đây. Tiếp đó, chính là áp dụng kéo thuyền phương án lúc. Tại lẻ lẻ một cùng lẻ lẻ hai xử lý bảo vật thời điểm. Vương Hải tranh thủ đi tắm rửa một cái, đem trên người mặn mặn nước biển cọ rửa sạch sẽ, sau đó trở về bong tàu. Ngồi ở hoa viên trên ghế nhàn nhã uống một chén nước trái cây hơi chút nghỉ ngơi, và tâm tình của mọi người hơi trở nên bằng phẳng sau đó, hắn đứng lên, đi về phía khu tác nghiệp, bắt đầu công tác. Mọi người thấy Vương Hải trở về khu làm việc, không khỏi đưa ánh mắt đặt ở trên người hắn, nghị luận, thuyền trưởng quay về. Tuyệt đối không nên tuyên bố như vậy tan cuộc, bảo vật còn không có nhìn xem đủ rồi. Các phóng viên chớ ngẩn ra đó, nhanh đi phỏng vấn thuyền trưởng a. Mọi người có vấn đề gì vội vàng hỏi, nếu không thuyền trưởng cái này lão lục muốn đem thuyền lái đi, thuyền trưởng tác phong ta đã thăm dò, trước đó mấy chiếc kia tàu đắm đều là như vậy, cực kỳ giống một cái chai hư, vớt xong rồi sẽ phủi mông một cái lập tức rời đi. Nghị luận bên trong, mười mấy cái đến từ các quốc gia phóng viên hướng phía Vương Hải chen chúc mà đến. Thuyền trưởng tiên sinh, nay một nhóm bảo vật ngài muốn xử lý như thế nào đâu? Có phải suy xét đem một bộ phận bảo vật trả lại cho nguyên bản thuộc về quốc gia của bọn nó, hay là nói, đem bọn hắn đều đặt ở ngài trong bảo tàng triển lãm? Tất cả mọi người rất hiếu kỳ ngài sẽ không cân nhắc tìm thêm mấy nữ bằng hữu. Thuyền trưởng, tất cả mọi người hy vọng ngài năng nhiều cùng mọi người chuyển động cùng nhau giao lưu. Thuyền trưởng, chiếc này tàu đắm vớt xong, ngài có phải không muốn tiếp tục vớt cái khác tàu đắm dự định? Nếu có thể hay không còn hiện trường là ít dễ ảm. Đối mặt các ký giả hỏi, Vương Hải phất phất tay, vội vàng giải thích nói, các vị, thật có lỗi ta có chuyện muốn làm đâu, phỏng vấn sự việc hơi trì hoãn một chút, và chuyện này sau khi kết thúc, ta sẽ cân nhắc mở một cái buổi họp báo, chuyên môn trả lời vấn đề của các ngươi. Được rồi. Hiện tại phiền phức đều không cần tới quấy rầy của ta công tác. Thiên Ngàn Vương Hải trả lời xong sau, phóng viên cùng mọi người vây xem trên mặt hơi nghi hoặc một chút chi sắc. Ừm, còn có chuyện phải bận rộn. Trên thuyền bảo vật không phải toàn bộ đều đã vớt đi lên sao? Vớt đi lên bảo vật cũng toàn bộ bị hai vị mỹ nữ kia thủy thủ xử lý tốt, còn có thể có chuyện gì đâu? Thuyền trưởng có thể hay không lại muốn vớt cái khác tàu đắm? Chờ mong. Nghị luận trong, mọi người nghi ngờ hướng phía Vương Hải nhìn lại, chú ý nhất cử nhất động của hắn, mười phần tò mò hắn chuẩn bị làm cái gì. Đúng lúc này, mọi người thấy bọn hắn chưa bao giờ suy đoán hoặc là tưởng tượng đến một màn. Vương Hải lại nhấc lên chất đống tại bong tàu góc bộ phận lưới đánh cá, hướng phía trong biển tung lưới. Lập tức, tất cả mọi người kinh ngạc vô cùng, trên mặt hiện đầy dấu chấm hỏi. Đây là làm cái gì a? Không phải vớt tàu đắm sao? Sao vung dậy rồi lưới? Đây là bắt cá sao? Chuyện ra sao? Thuyền trưởng cái này phong cách vẽ biến hóa cũng quá nhanh đi, trước một giây vẫn còn đang đánh vớt tàu đắm, một giây sau lại bắt đầu nghề cũ, bắt cá. Ta nhớ được trước đó thuyền trưởng vớt tàu đắm trên bảo vật lúc, tại tàu đắm phụ cận phát hiện một con tôm hùm lớn, thuận tay bắt cá thói quen nghề nghiệp đã xâm nhập xương thủy, đoán chừng lần này hẳn là tại tàu đắm chung quanh phát hiện bầy cá, lúc này mới vung dậy rồi lưới. Đạo này để ta có thể hiểu được thuyền trưởng, giống ta kiểu này câu cá lão, chỉ cần thấy được hố nước, bất kể lớn nhỏ, đều sẽ muốn lấy ra cần câu vùng hai can. Thuyền trưởng khẳng định là nhìn thấy bầy cá kiềm chế không được. Nói không sai, ta kiểu này nhà thám hiểm, chỉ cần thấy được động, mặc kệ sâu cạn tân lão, đều muốn vào trong thọt đâm một cái, mặc dù là vì nhìn xem vớt bảo vật, nhưng năng tận mắt nhìn thấy thuyền trưởng bắt cá quá trình, vậy cũng là rất không tệ. Đoán xem nhìn xem, thuyền trưởng bắt cá kỹ thuật có thể hay không cùng hắn vớt kỹ thuật giống nhau, mỗi một đợt cũng thắng lợi trở về. Này con cần đoán. Mọi người thấy Vương Hải cử động về sau, cũng sôi nổi suy đoán lên. Nhưng không có người nào mới đúng Vương Hải mục đích. Thực chất, Vương Hải thả lưới mục đích cũng không phải là bắt cá, mà là phải dùng lưới đánh cá đến bảo hộ dưới đáy kia chiếc tàu đắm, đem tàu đắm kéo lên. Lúc này, Vương Hải đem lưới đánh cá hạ nhập trong biển sau đó, mở ra vẹn vẹn chính mình có thể thấy được hệ thống thông minh lưới đánh cá làm việc giao diện, bắt đầu thao tác lên. Đem lưới đánh cá biến hóa thành một cái to lớn lưới che đậy, hướng phía tàu đắm chủ tới. Đáng tiếc là, nơi đây quá thâm trầm, với lại dòng nước mãnh liệt. Lưới đánh cá không như lưới câu như thế, đơn giản lại có bơi lội năng lực. Chìm vào đáy biển sau đó, nó không hề có chính xác bao lại tàu đắm. Vương Hải theo máy dò hiển kỳ bình mặt thời gian thực hình tượng, nhìn thấy lưới đánh cá che đậy không. Thế là, hắn mang theo lẻ lẻ một cùng lẻ lẻ hai, lần nữa xuống nước, chuẩn bị dùng nhân công đến giúp đỡ lưới đánh cá toàn bộ bao lại thuyền đánh cá. Ba người lại lần nữa xuống nước. Mọi người vây xem lần nữa vẻ mặt sững sờ lên. Xem không hiểu, thuyền trưởng đây là làm gì? Không phải nói tàu đắm đã không có bảo vật sao? Còn xuống dưới làm gì? Đoán chừng là cùng lưới đánh cá liên quan đến, suy đoán là tạp lưới, bọn hắn xuống dưới mở lưới. Lại có lẽ là xuống dưới đánh bắt hải sản. Phải biết, có hải sản còn không phải thế sao lưới đánh cá năng đánh bắt đi lên. Tất cả mọi người không muốn đoán, chờ lấy nhìn xem là được rồi. Rất nhanh, Vương Hải ba người lần nữa lặn xuống tàu đắm vị trí. Riêng phần mình cầm lưới đánh cá một cái biên giới, mang theo lưới đánh cá nhào về phía tàu đắm. Lưới đánh cá tại bọn hắn hiệp trợ hạ thuận lợi bao lại tàu đắm, như là một cái túi lưới bình thường, đem tàu đắm hoàn toàn bao trùm, ngay cả vùi lấp tại bùn cát phía dưới đáy thuyền cũng không buông tha. Lưới đánh cá bao lại tàu đắm sau, Vương Hải tiếp tục làm việc lưới đánh cá, sử dụng lưới đánh cá biến hình công năng. Nhường lưới đánh cá biến hình, càng gia tăng hơn bách bao lấy tàu đắm. Như từng đầu tơ tầm một trải rộng tàu đắm mỗi một cái góc, là tàu đắm bệnh một kiện cực kỳ vững chắc áo ngoài. Kể từ đó, tàu đắm hoàn chỉnh hình thái thì hoàn toàn ở bảo hộ trong, cho dù tàu đắm tại trong quá trình di động lọt vào va chạm kịch liệt, cũng chắc chắn sẽ không tan ra thành từng mảnh. Đây là đem tàu đắm kéo lên bước thứ nhất, cũng là mấu chốt nhất bắt giữ. Hiện tại, Vương Hải hoàn thành. Ba người bơi về mặt nước, lại lần nữa quay trở về thuyền đánh cá. Mọi người vây xem một mực chờ đợi đợi ba người trở về. Nhìn thấy ba người trở về lúc, chú ý tất cả trên người của bọn hắn. Khi thấy bọn hắn hai tay chống rông lúc, lại không nhịn được giật mình. Tay không mà về. Thuyền trưởng đây là làm cái gì? Không thể tin được, thuyền trưởng vậy mà sẽ tay không mà về. Vừa nãy bọn hắn rốt cục làm gì đi? Mặc kệ làm gì, hiện nay xem ra là không có thu hoạch. Chương 335, kéo thuyền chương 335, kéo thuyền Vương Hải một phen làm việc vốn là làm cho người hoài nghi. Lần này lặn xuống nước đi lên nếu là mang về chút vật gì, mọi người liền biết hắn làm gì đi. Có thể hết lần này tới lần khác hắn là tay không mà về. Cái này để mọi người càng thêm mê hoặc. Hắn bất kể là vớt hay là bắt cá thủy bình đô đã rõ như ban ngày. Mọi người đều biết, trong biển mặc kệ là có đồ vật gì, đều có thể sẽ bị hắn tìm kiếm ra đây. Nhưng mà hắn lại tay không bay về này vô cùng không phù hợp lẽ thường. Đến mức hắn cùng lẻ lẻ một lẻ lẻ hai trở về thuyền đánh cá lúc, hiện trường sôi trào khắp trốn, toàn bộ là giọng nghi ngờ. Dường như mỗi người mặt trên đều viết đầy dấu chấm hỏi. Hiện trường phóng viên thấy thế, lần nữa kiềm chế không được, muốn phỏng vấn một đợt Vương Hải, hỏi một chút hắn rốt cục đang làm gì, để cho mọi người hoài nghi đạt được giải đáp. Đang lúc các phóng viên ngao ngoe muốn động thời điểm, Vương Hải cử động, nhường hiện trường tất cả mọi người lần nữa trợn tròn mắt. Chỉ gặp hắn móc ra cần câu, hướng phía dưới thuyền biển cả vứt ra một cái xà can, ném hết can về sau, còn nhanh nhanh chuyển động tuyến bàn. Bộ dáng này như là tại câu cá lớn. Mọi người thấy cảnh này, nghi ngờ trên mặt chi sắc càng đậm. Thuyền trưởng đây cũng là đang làm gì? Thả lưới còn không tính xong, còn ném can, câu cá sao? Thuyền trưởng thân phận vốn là một tên ngư dân, câu cá không gì đáng trách, nhưng hiện tại dường như không phải câu cá lúc à? Với lại, suy nghĩ cả nửa ngày cũng không có thấy ngư a. Bắt đầu xem không hiểu thuyền trưởng thao tác. Dưới đây không phải là có đại hàng a? Bằng vào ta đúng thuyền trưởng hiểu rõ, hắn sẽ không dễ dàng ra can. Một sáng ra can chắc chắn là có đại hàng, các vị chờ lấy xem đi. Đại hàng, khôi hài đi, có đại hàng đã sớm tại hạ mạng lưới lúc lấy tới ta đoán thuyền trưởng làm như thế đoán chừng là nhàn nhảm chán trêu chọc mọi người chơi. Mọi người tại nghi ngờ đồng thời suy đoán lên. Không còn nghi ngờ gì nữa, bọn hắn đoán vô số loại có thể, nhưng lại không ai đoán đúng. Vương Hải đem lưới câu thả vào trong biển, tự nhiên không phải muốn câu cái gì cả lớn, mà là sử dụng lưới câu lồng giam công năng, cùng với dây câu cường đại sức kéo, đem dưới đáy to lớn tàu đắm cho kéo lên. Lưới câu vào biển sau đó, tại Vương Hải một phen làm việc dưới, rất nhanh lưới câu bị mồi câu mô phỏng mang theo bơi đến tàu đắm bên trên. Sau đó, lưới câu gần sát tàu đắm, nhanh chóng trên tàu đắm biến hình triển khai, sử dụng chức năng lồng giam, lập tức như là một tòa kim loại lồng giam một một mực đem trọn chiếc tàu đắm bao vây ở bên trong. Lưới đánh cá bao trùm bao vây, lại thêm lưới câu lồng giam bao vây, đồng thời bảo hộ phía dưới, lúc này tàu đắm như là sắt thép thuyền một. Vương Hải dám nói, cho dù là một quả thông thường ngư lôi đánh trúng lúc này tàu đắm, chỉ sợ cũng nổ không hỏng tàu đắm. Tàu đắm hoàn toàn có thể tiếp nhận bị từ đáy biển kéo ra tới lực lượng khổng lồ, cho dù trong quá trình va va chạm chạm, cũng không chút nào cần lo lắng. Lưới câu cố định hoàn tất, dây câu cột vào tốt nhất điểm chịu lực đầu thuyền chỗ. Vì mỗi một con thuyền hình dạng xây dựng dường như đều là đầu thuyền hẹp thân thuyền rộng hình giống nước, như vậy tại đi thuyền thời bị lực cản sẽ càng nhỏ hơn. Chiếc này tàu đắm cũng không ngoại lệ. Bởi vậy, theo đầu thuyền phương hướng kéo chiếc này tàu đắm, so với theo cái khác bộ vị rồi, hiển nhiên là càng dùng ít sức. Do đó, dây câu nhất định phải là cột vào chỗ nào. Một phen làm việc sau đó, dây câu cũng chuẩn bị thỏa đáng. Vương Hải nhanh chóng chuyển động tuyến bản, thu hồi dư thừa dây câu, nhường dây câu càng cứng. Đến tận đây, tất cả chuẩn bị sẵn sàng, có thể mở kéo. Vương Hải đầu tiên là dùng tự thân khí lực nếm thử kéo di chuyển tàu đắm. Phát hiện tàu đắm thật sự là quá nặng đi. Cho dù chính mình có sức mạnh mấy bạc cân, có thể căn bản kéo không lúc đích. Đắm chìm tại đáy biển trong tàu đắm mặt rót đầy thủy, cùng nổi trên biển thuyền căn bản không phải một cái khái niệm. Chiếc này tàu đắm trưởng hơn 200 mét, to lớn vô cùng, giả sử là nổi mặt biển, Vương Hải dùng tự thân lực lượng có thể kéo di chuyển. Nhưng chìm ở trong biển, rót đầy mấy vạn tấn nước biển, lại thêm ở trong biển lực cản, lực lượng của hắn căn bản là không có cách dung chuyển. Thử kéo mấy lần về sau, Vương Hải quả quyết từ bỏ. Không mẹn mẹn là hắn tự thân lực lượng không cách nào kéo đến di chuyển. Ngay cả trên thuyền trang bị máy kéo lưới công suất cao cùng cần câu, cũng vô pháp kéo di chuyển. Do đó, Vương Hải mang theo cần câu đi tới thuyền đánh cá đuôi thuyền, đem dây câu cột vào đuôi thuyền chỗ, dự định thúc đẩy thuyền đánh cá, mượn nhờ thuyền đánh cá động lực tới kéo di chuyển dưới đáy tàu đắm. Nặng như vậy tàu đắm, chỉ có thể là dựa vào thuyền đánh cá hắc hoa kỹ động lực. Mọi người thấy Vương Hải lần này làm việc, toàn bộ hành trình sững sờ, hoàn toàn xem không hiểu. Câu được cá, dùng thuyền tới kéo. Cái gì ngư phải dùng thuyền tới kéo? Không phải là treo ở địa cầu a? Thuyền trưởng kéo không được coi như xong, trên thuyền máy móc cũng kéo không được, không nên dùng thuyền tới kéo. Ta cả người cũng kinh ngạc, nhìn thuyền trưởng nhiều như vậy là ít dễ ảm, dùng thuyền tới kéo đại hàng ta lần đầu tiên thấy, không dám tưởng tượng, kia được là dạng gì tồn tại. Liền xem như trước đó kia một đầu hơn vạn cân cá sấu lớn cũng không có đãi ngộ như vậy, lẽ nào lần này là biển sâu đại kình ngư sao? Thuyền trưởng, cá voi thế nhưng bảo hộ động vật, đề nghị ngài buông tha chúng nó. Cảm giác càng ngày càng kinh khủng, cũng điên rồi đi, cái gì nghịch thiên suy đoán đều đi ra cũng không nghĩ một chút nhìn xem, này dây câu có thể kéo bao nhiêu cân, cái cách này. Còn câu cá voi, sao không nằm mơ? Trên lầu chưa có xem thuyền trưởng lấy dễ ảm a. Cái này cũng không trách ngươi, vô chi không phải là của ngươi sai, là thuyền trưởng quá mức đi tiên. Mọi người còn đang ở lửa nóng nghị luận thời điểm, Vương Hải hướng phía mọi người hô, nguy hiểm, phiền phức đều bị nhường lối, ly thuyền đánh cá xa một chút, đặc biệt đuôi thuyền. Tàu đắm tại dây câu thừa trọng phạm vi bên trong, dùng để kéo thuyền tình huống bình thường có phải không sẽ đoạn, nhưng trong quá trình khó tránh khỏi có thể xảy ra bất chắc. Tránh cắt đứt quan hệ bay vụ sẽ làm bị thương đến người tại lái thuyền chính thức kéo di chuyển tàu đắm trước đó, Vương Hải nhất định phải hướng mọi người nhắc nhở. Rốt cuộc, vây quanh ở thuyền đánh cá người chung quanh thật sự là quá nhiều rồi, một sáng xảy ra bất chắc, hậu quả khó mà lường được. Mọi người nghe được Vương Hải nhắc nhở, lập tức càng thêm khốn hoặc. Nguy hiểm, câu cá còn có thể gặp nguy hiểm. Mẹ nó, sẽ không thật là cá voi đi, hay là cá mập trăng lớn? Mặc dù hoài nghi, nhưng tất cả mọi người vẫn là sợ chết, hiểu rõ Vương Hải sẽ không vô duyên vô cớ để bọn hắn rời khỏi, bởi vậy vô cùng tự giác thì mở ra riêng phần mình thuyền tàng ra. Rời xa đến 300 mét có hơn, không cách nào khoảng cách gần quan sát, bọn hắn liền sử dụng kính viễn vọng đến quan sát, tóm lại cho dù cách khá xa cũng vẫn là không có dội tắt bọn hắn muốn vây xem nhiệt tình. Vương Hải nhìn thấy mọi người đã lui rời thuyền đánh cá phụ cận, sau đó chạy thuyền đánh cá đầu tiên là dừng một chút sau chậm rãi chạy được lên. Dây câu bị kéo đến vô cùng chặt kéo căng. Dưới mặt biển phẳng lặng, nhìn không thấy rãnh ngầm biển sâu bên trong, kia chiếc tính đưa mấy trăm năm to lớn tàu đắm cũng đi theo bắt đầu chuyển động, chấn động rất xuống trên người bùn cát, như một đầu ngủ say cự thú tỉnh lại. Vương Hải một bên nhìn hải đồ điện tử cùng máy dò thời gian thực hình tượng, vừa lái thuyền, đem tàu đắm lôi ra cống ngầm sau hướng phía vùng nước cạn kéo đi. Với lại, tại kéo trong quá trình một bên thu hồi quá thừa dây câu. Rất nhanh, to lớn tàu đắm bị kéo rời đáy biển, treo ở trong nước biển. Sau đó bị kéo ra khỏi rãnh ngầm biển sâu, khoảng cách thuyền đánh cá càng ngày càng gần. Lúc này, vì tàu đắm còn ở vào ngàn mét tả hữu chiều sâu, mặt biển nhìn không ra mảy may tiếng động, mọi người vây xem còn không có phát giác được bất cứ dị thường nào, một bên đi theo thuyền đánh cá, vừa hướng Vương Hải hành vi nghi hoặc không thôi. Ai có thể nói cho ta biết, thuyền trưởng rốt cục là tại kéo cái gì? Thuyền đánh cá đi thuyền cái phương hướng này, như là hướng phía bên bờ đi, thuyền trưởng là chuẩn bị đem vật kia kéo lên bờ. Lẽ nào không thể trực tiếp kéo lên thuyền sao? Ta đoán thuyền trưởng là tại lưới kéo, đây là một loại lưới đánh cá bắt cá phương pháp. Đó nhất định là rất lớn ngư, bằng không chính là rất nhiều, bằng không thuyền trưởng trực tiếp bắt bọn nó kéo lên thuyền, không đến mức kéo được xa như vậy. Ai biết được, nhìn lại đi, không hiểu rõ thuyền trưởng hành vi. Chương 336, kinh ngạc xong rồi chương 336, kinh ngạc xong rồi thuyền đánh cá kéo lấy trong biển tàu đắm đã đi thuyền gần nửa giờ, rốt cục đã tới vùng nước cạn. Phía trước cách đó không xa là E quốc Tây Nam bộ một tòa đảo nhỏ. Chạy đi nơi đâu, thủy sẽ ngày càng cạn. Với lại, nơi đó đáy biển là một mảnh do mềm mại hạt cát tạo thành bãi cát, không có gập ghềnh đá ngầm, sẽ không tổn thương đến tàu đắm. Vô cùng thích hợp nhường tàu đắm ở đâu mắc cạn. Đem tàu đắm kéo hướng chỗ nào, là được nhường tàu đắm từ từ nổi lên mặt nước, làm thủy triều triệt để rút đi sau đó, liền có thể nhìn thấy tàu đắm toàn cảnh. Hệ thống thông minh lựa chọn ra tới này một viên nhường tàu đắm lên bờ nơi, Vương Hải hay là thật hài lòng. Hắn thông qua máy dò hiển kỳ bình mạc trên đáy biển thời gian thực hình tượng thận trọng đem thuyền lái hướng chỗ nào. Vì lôi kéo tàu đắm, thuyền đánh cá đi thuyền tốc độ cũng không nhanh, vây xem thuyền miễn cưỡng đuổi theo tốc độ của nó. Lúc này mọi người vây xem cũng nhìn thấy phía trước đảo nhỏ, lập tức thở phào nhẹ nhõm, trên mặt một đường tới vẻ nghi hoặc cũng thay đổi thành vẻ chờ mong. Một tòa đảo nhỏ. Đó chính là thuyền trưởng nơi muốn đến đi, thật xa như vậy chạy tới nơi này rốt cục là vì sao? Hy vọng có thể nhìn thấy tuyệt chiêu. Mọi người sôi nổi lên tinh thần, cùng tốt thuyền đánh cá cuối cùng này lữ đồ. 100 mét. Lúc này tàu đắm chỗ chiều sâu so với trước đó, cạn rất nhiều, đã có phải không đủ 100 mét. Chẳng qua, trên mặt biển vẫn là không có xảy ra rõ ràng tiếng động. Theo thuyền đánh cá không ngừng tới gần phía trước tòa kia đảo nhỏ, tàu đắm chiều sâu ngày càng cạn. 50m. 20m. Chiều sâu còn đang ở không ngừng giảm bớt. Đột nhiên. Tàu đắm chỗ phía trên mặt biển xuất hiện tiếng động từ nhỏ biến thành lớn, càng phát rõ ràng. Cuối cùng tại xung quanh 500 mét trong vùng biển, xuất hiện vô số đạo nước chảy xiết. Nguyên bản bình tĩnh mặt biển, giống một nồi bị quấy nước sôi. Đi theo tại thuyền đánh cá mọi người chung quanh, một thằng đang chú ý thuyền đánh cá cùng thuyền đánh cá phía sau. Tự nhiên là thông qua kính viễn vọng đã nhận ra mặt biển phát sinh biến hóa. Lập tức, cũng khiếp sợ không gì sánh nổi cùng kích động. Mọi người mau nhìn, kia là cái quỷ gì? Đã xảy ra chuyện gì? Hảo gia hỏa, này kéo rốt cuộc là thứ gì? Nhìn xem dấu hiệu, khẳng định là đại hàng không thể nghi ngờ. Theo tàu đắm chỗ chiều sâu từ từ biến thiếu, tiếng động càng lúc càng lớn. Đến phía sau, tại tàu đắm sắp nổi trên mặt nước một khắc này, mặt biển trực tiếp biến thành như là hải khiếu giống nhau, cũng lật lên mười mấy thước sóng lớn. Mọi người càng xem càng kinh ngạc, càng xem càng kích động đồng thời còn có một chút hoảng sợ. Vì lật lên sóng lớn nhường chung quanh thuyền dung chuyển lênh đênh quay cuồng lên, như là xe cắp treo giống nhau kích thích. Phần lớn người đều đắm chìm trong hoang mang trong, căn bản không có chuẩn bị sẵn sàng, đối mặt biến cố đột nhiên xuất hiện, ít nhiều có chút khủng hoảng. Thậm chí không ít chưa kịp nắm chặt lan can người, tại sóng lớn trùng kích vào, trực tiếp ngã ở thuyền bong thuyền. Có thể nói, tàu đắm nổi trên mặt nước, nhấc lên một hồi không nhỏ gần sóng. Sóng lớn dần dần tiêu tán, mọi người cũng dần dần chấn định lại. Sôi nổi mang theo vẻ kinh ngạc, hướng phía sóng lớn nơi phát ra chỗ nhìn lại, muốn nhìn một chút đến cùng là cái gì, làm ra động tĩnh lớn như vậy, nhấc lên lớn như vậy gần sóng. Thấy rõ ràng, mọi người càng kiếp sợ, từng cái đều dùng khó có thể tin ánh mắt, chằm chằm vào đã toát ra mặt nước một cái kia rất có năm tháng loang lổ dấu vết cổ lão cự vật. Hắc, thần a, ta nhìn thấy cái gì? Một chiếc to lớn tàu đắm. Nó rốt cục là nơi nào bước lên ra tới? Ai tới nói cho ta biết, nó vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Mọi người quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Một chiếc to lớn vô cùng tàu đắm, lại cứ như vậy đột nhiên ra hiện tại trước mắt của bọn hắn. Quá đột nhiên, để bọn hắn trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận. Một hồi kinh nghi sau đó, mọi người khiếp sợ đến cực hạn, chỉ chờ ngậm miệng trầm mặc im lặng. Tàu đắm tiếp tục bị kéo đến chỗ nước cạn, bong tàu lộ ra, thân thuyền lộ ra, cả con thuyền hơn phân nửa bộ dáng bại lộ tại trước mặt mọi người. Hiện trường an tĩnh một hồi, tại nhận ra chiếc này tàu đắm thân phận về sau, càng thêm nóng nảy nghị luận lần nữa nhấc lên. Lại là nó. Chiếc này cổ lão tàu đắm ta trên đấu giá hội gặp qua hình của nó, chính là kia một chiếc bảo vật vô số đến từ Long Quốc tàu đắm. Thân thuyền hai bên long phượng điêu khắc, giống nhau như lúc, không sai, chính là nó. Nó lại từ đáy biển bên trong hiện thân. Không, không phải nó hiện thân, mà là thuyền trưởng. Ta đã hiểu, là thuyền trưởng đem nó kéo đến trong lúc này. Nghị luận âm thanh ngày càng tràn ngập kinh ngạc giọng nói, với lại từ từ trở nên run rẩy lên, ngay cả nói chuyện cũng không lưu loát. Bọn hắn cũng không đốc, liên tưởng tới trước đó Vương Hải hàng loạt mê hoặc làm việc, lập tức liền đã hiểu chuyện gì xảy ra. Mọi người dùng ánh mắt khiếp sợ chăm chú nhìn thuyền đánh cá, còn có thuyền đánh cá trên Vương Hải. Là thuyền trưởng. Ta hiểu được, nguyên lai thuyền trưởng trước đó cử động là kéo này một chiếc thuyền lớn. Vốn cho là có phải không được cá lớn, không nghĩ tới của ta bố cục quá nhỏ, xa xa đánh giá thấp thuyền trưởng. Này dây câu là thần tiên ngư tuyến sao? Lại kéo đến bực này quái vật khổng lồ. Hơn nữa là theo dưới nước kéo. Này lưới đánh cá là lưới đánh cá thần tiên sao? Có thể như thế bảo hộ tàu đắm. Này thuyền trưởng là thần tiên thuyền trưởng sao? Đem tàu đắm kéo lên bờ kiểu này làm việc cũng có thể làm ra được. Phục rồi, thật là quá không thể tưởng tượng nổi, thuyền trưởng là như thế nào làm được? Phải biết, đây chính là mấy trăm năm trước tại trong biển sâu đắm chìm tàu đắm, lại bị kéo đến trong lúc này, quá kinh khủng. Mấy trăm năm trước thuyền coi như xong, chủ yếu là chiếc thuyền này khổng lồ như vậy, rốt cục là cỡ nào sức mạnh đáng sợ mới có thể đem nó từ đáy biển kéo đến nơi này? Không dám tưởng tượng, không thể tưởng tượng nổi, không cách nào ngôn ngữ. Thuyền trưởng thật sự là quá ngưu, trên thuyền bảo vật toàn bộ vớt ra đây coi như xong, còn trực tiếp đem thuyền cho vớt lên đến rồi. Này vớt thủ đoạn, quả thực là nhường nghiệp nội tất cả đoàn đội cũng mặc cảm a. Mặc kệ các ngươi có phục hay không, ta coi như là phục rồi. Tóm lại một câu, thuyền trưởng châu bò. Không chỉ có là hiện trường khán giả, quan sát lấy dễ ảm vô số khán giả nhìn lấy dễ ảm trong tấm hình to lớn tàu đắm cũng kinh ngạc chết lặng. Trong lúc nhất thời, các nơi trên thế giới trên internet xuất hiện này một chiếc tàu đắm bức ảnh, cùng với thuyền đánh cá của Vương Hải bức ảnh. Vô số người, đúng Vương Hải khen không dứt miệng. Vương Hải điểm tích lũy phi tốc tăng gọn. Tàu đắm bị kéo đến cực hạn vị trí, hoàn chỉnh bộ dáng đã bạo lộ ra, Vương Hải ngừng lại. Sau đó thu hồi lưới đánh cá, lưới câu cùng dây câu. Tàu đắm tại kéo vận trong quá trình không có nhận va chạm, lại thêm nguyên bản kết cấu vô cùng hoàn chỉnh, lưới đánh cá triệt tiêu về sau, lung lay mấy lần sau đó ổn định lại. Hữu kinh vô hiểm, tàu đắm không có tan ra thành từng mảnh. Mọi người thấy cảnh này, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Và tàu đắm vừa mới dừng hẳn, trung quanh vô số thuyền liền hướng phía tàu đắm chen chúc mà đến. Chương 337, kinh ngạc đi chương 337, kinh ngạc đi mấy trăm năm trước to lớn tàu đắm, cứ như vậy hoàn chỉnh tái hiện thế gian, cảnh tượng là bực nào hùng vĩ sự việc. Một phen sau khi khiếp sợ, mọi người lại lâm vào kinh ngạc, nhìn xem trận tròn mắt, con mắt trực câu câu khóa chặt tại thuyền lớn trên người. Một bên khiếp sợ nhìn, một bên như thủy triều bình thường vây hướng về phía tàu đắm. Vẹn vẹn mấy phút, tàu đắm bốn phía liền bị mọi người thuyền vây chặt đến không lọt một giọt nước, kín người hết chỗ. Ngay cả tàu đắm vùng trời bọn hắn cũng không buông tha, chỗ nào bay rất nhiều máy bay không người lái, lít nha lít nhít một mảnh, đúng thuyền lớn triển khai toàn bộ phương hướng lấy dễ ảm. Trong lúc nhất thời, tuyến trên tuyến dưới, có vô số khán giả tại chiêm ngưỡng này một chiếc to lớn cổ đại tàu đắm. Gia hỏa này xác định chính là kia một chiếc chứa đầy bảo vật cổ thuyền sao? Sao cảm giác có chút khó có thể tin, rốt cuộc đây chính là mấy trăm năm trước thứ gì đó, rất khó tin tưởng thời đại kia người năng tạo ra bực này quái vật khổng lồ. Với lại, hình thể của nó có thể so sánh bình thường quân hạm còn muốn to lớn, trên thuyền thiết bị công trình vô cùng hoàn thiện, có thể theo Long Quốc vượt qua ngàn vạn dặm đến nơi này, nói do nó đi xa năng lực là vô cùng cường hãn. Đại coi như xong, đáng sợ nhất là nó đắm chìm trong đáy biển mấy trăm năm, đến nay còn có thể gìn giữ như thế hoàn chỉnh. Rất khó tưởng tượng, nó đúng là mấy trăm năm trước thứ gì đó. Nhưng tận mắt nhìn thấy, vẫn không có sai đem. Vậy chỉ có thể nói, Long Quốc người tạo thuyền kỹ thuật, thật sự là thật cao minh, vừa xa làm thời đại giới tạo thuyền tiêu chuẩn, nếu không tạo không ra bực này thuyền lớn. Có thể nhìn ra được, ngay lúc đó Long Quốc quốc lực quá mạnh mẽ, không hổ là truyền thừa mấy ngàn năm văn minh của quốc. Nhìn thấy chiếc này tàu đắm, ta giống như nhìn thấy làm năm này một chiếc tàu đắm chế tạo chẳng cảnh, thật là bực nào hùng vĩ. Muốn nói thời đại kia Long Quốc là thế giới mạnh nhất tồn tại, ta cũng tin tưởng. Mọi người một bên kinh ngạc nhìn tàu đắm, một bên thảo luận nói. Mỗi người trong lời nói cũng tràn đầy đúng tàu đắm sợ hai tháng phục, cùng với đúng cổ Long Quốc người tháng phục. Theo chiếc này trên người tàu đắm, bọn hắn giống như đều thấy được thời đại kia Long Quốc cường đại. Rõ ràng nhận thức được, Long Quốc mới là thời đại kia bá chủ. Nhìn thấy chiếc này tàu đắm về sau, bọn hắn cũng từ từ đã hiểu trước đó một cái kia hoài nghi. Vì sao các nước Âu Châu sẽ cho Long Quốc tiến cống? Là cái này đáp án. Lúc này, Vương Hải đã là thu hồi lưới câu dây câu, chỉnh lý tốt lưới đánh cá. Hắn chính đứng trên bong tàu nhìn ra xa kia một chiếc bị vây xem to lớn tàu đắm, nhìn mọi người trên mặt chấn kinh chi sắc, nghe mọi người đúng Long Quốc người tán thưởng. Nhìn, đem những kia người phương Tây thấy vậy miệng cũng không khép lại được, con mắt cũng trợn tròn. Nhìn thấy người phương Tây nhóm như vậy thần sắc, Vương Hải trên mặt không khỏi lộ ra tự hào cùng thần sắc kiêu ngạo. Một cô dân tộc vinh quang cảm giác điên cuồng đánh tới. Thực chất không vẹn vẹn là Vương Hải, vây xem chiếc thuyền lớn này tuyến trên hạ tuyến khán giả bên trong, chỉ cần là Long Quốc khán giả, cũng mười phần đắc ý cùng tự hào. Khắp khuôn mặt là nụ cười, trong mắt xuất hiện phân chấn thần thái, dị thường kích động. Người nước ngoài nhóm, gieo họ đi. Nhìn kỹ, đây là chúng ta mấy trăm năm trước tạo ra tới đồ vật. Tất cả ngồi xuống, đây là Long Quốc cơ thao, không sáu. Còn phải là thuyền trưởng A, quả thực là nhường ta Đại Long Quốc tăng thể diện nếu không phải hắn, chỉ sợ chiếc thuyền lớn này sẽ vĩnh chìm đáy biển, sẽ không bị người đời nhìn thấy. Long Quốc hàng hải trình độ, tại thời đại kia vượt xa thế giới chư quốc. Có thuyền trưởng tại, sau này cũng sẽ vượt xa chư quốc. Khiêm tốn, khiêm tốn. Vừa kinh ngạc xong rồi Vương Hải chỉ sợ thực lực, lại khiếp sợ tàu đắm, mọi người vây xem sắp bị chấn tê. Tại đây vốn là lúc nghỉ ngơi khắc lúc nửa đêm, hiện trường không có người nào cảm thấy cơn buồn ngủ, cũng đặc biệt có tinh thần. Sôi nổi tỏ vẻ, hôm nay không có uổng phí đến hiện trường, có thể nhìn thấy thuyền trưởng lần này kinh người làm việc cùng bực này to lớn hoàn mỹ tàu đắm, thật sự mà là mở rộng tầm mắt. Này so với nhìn xem bất kỳ chương trình đều tốt hơn nhìn xem. Chẳng qua, cho dù tốt chương trình, cũng sẽ có kết thúc lúc. Đối với Vương Hải mà nói, tàu đắm trên bảo vật đều đã vớt tới tay, làm người ta rung động nhất tàu đắm cũng kéo ra ngoài. Lần này hiện trường vớt lấy dễ ảm, cái kia đến đây kết thúc. Tại kết thúc trước đó, hắn cần tự hỏi làm sao đi xử lý chiếc này to lớn tàu đắm. Chiếc này tàu đắm là thuộc về mình không thể nào một thằng đặt ở nơi này lưu cho Éc Quốc, được sách về Long Quốc mới được. Tàu đắm khổng lồ như vậy, muốn sách về đi có thể một chút cũng không dễ. Mặc dù thuyền đánh cá có thể trực tiếp đem tàu đắm kéo đến Long Quốc, nhưng bởi vì tàu đắm chịu không được quá tốc độ nhanh, cho nên nếu là sử dụng thuyền đánh cá tới kéo lời nói, sẽ lãng phí rất nhiều bắt cá thời gian. Ý nghĩ này trước tiên liền bị Vương Hải từ bỏ. Không thể dùng thuyền đánh cá tới rồi, cũng có thể mời cái khác thuyền tới kéo. Từng chút một thông qua hải vận theo châu Âu kéo về Long Quốc, mặc dù phí tổn rất cao, nhưng chỉ cần có tiền cùng thời gian, vẫn là có thể làm được. Suy tư một lát sau, Vương Hải liền nghĩ đến xử lý chiếc này tàu đắm phương pháp. Hắn dự định đem tàu đắm ủy thác cho ngư trưởng châu Âu Lý Thụy Quốc giúp đỡ xử lý. Nhường Lý Thụy Quốc giúp đỡ tìm người chữa trị tàu đắm, kiểm tra tàu đắm trên bùn cắt cùng nước biển, nhường tàu đắm lại lần nữa hiện lên đến, sau đó tìm thuyền kéo trở về. Chỉ cần tài chính đầy đủ, đây là rất dễ dàng thì có thể làm được. Nghĩ tới cách về sau, Vương Hải lập tức cho Lý Thụy Quốc gọi điện thoại, đem tàu đắm phó thác cho Lý Thụy Quốc. Lý Thụy Quốc một thẳng đang chú ý Vương Hải lấy dễ ảm, hiểu rõ Vương Hải đem tàu đắm kéo ra tới sự việc, nhận ủy thác về sau, dị thường kích động, không cần suy nghĩ liền đem việc này đón lấy. Vì, với hắn mà nói, này không đơn thuần là thay lão bản làm việc, hay là vì quốc gia làm việc. Rốt cuộc, chiếc này tàu đắm đối với Long Quốc mà nói, thế nhưng cấp bậc quốc bảo văn vật, là cổ Long Quốc cường đại biểu tượng. Hắn làm nhưng rất tình nguyện ra một phần lực lượng. Cũng tỏ vẻ hiện tại thì phái người ngay lập tức tiến về Éc Quốc, chuẩn bị tiếp quản tàu đắm. Vương Hải mặc dù sắp xếp xong xuôi tàu đắm xử lý công việc, nhưng hắn hiện tại còn không thể rời khỏi, phải chờ tới Lý Thụy Quốc người tới mới được. Phải biết, hiện trường nhiều người như vậy, như thế trộn lẫn luận, chính mình một sáng rời khỏi, tàu đắm không ai trông giữ, kia không chừng sẽ có người leo lên tàu đắm, hoặc là đúng tàu đắm tiến hành ác ý phá hoại, các loại. Do đó, tối nay Vương Hải sẽ ở nơi này dừng lại một buổi tối. Các vị, chỉ có thể nhìn, không muốn lên thuyền, cũng không cần đụng vào tàu đắm bất luận gì đó, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Vương Hải vừa lái nhìn thuyền đánh cá tới gần tàu đắm, một bên hướng phía tại tàu đắm chung quanh mọi người vây xem phát sóng nói. Hắn ở đây mọi người trong suy nghĩ địa vị vô cùng cao, thâm thụ mọi người tôn kính cùng e ngại, chỗ nói chuyện hay là vô cùng có tác dụng. Lời này vừa nói ra, những kia nóng lòng dục đám người liền bỏ đi đến thử lên thuyền suy nghĩ, chỉ nhìn không đọc vào. Làm nhưng, ngôn ngữ cảnh cáo khẳng định là ràng buộc không được tất cả mọi người, nhất là những kia người trong lòng có quỷ. Vương Hải hiểu rõ điểm này. Thế là và thuyền đánh cá gần sát tàu đắm về sau, liền phái ra lẻ lẻ một cùng lẻ lẻ hai leo lên tàu đắm, để các nàng đóng giữ tàu đắm. Coi bọn nàng hai người thực lực, tại bọn hắn chấn thủ phía dưới, bất luận kẻ nào đều khó có khả năng tại chưa qua cho phép phía dưới năng leo lên tàu đắm. Càng quan trọng chính là, nàng nhóm không cần đi ngủ, tất cả mượn trên đều năng trông coi. Sắp xếp xong xuôi chăm sóc tàu đắm sự việc, Vương Hải cùng mọi người lên tiếng chào, sau đó mang theo tiểu địch đi lầu các phòng ngủ nghỉ ngơi. Vương Hải mặc dù đi nghỉ ngơi, vớt tàu đắm chương trình cũng dừng ở đây, nhưng mà tại hiện trường, vẫn như cũng là mười phần náo nhiệt. Mọi người vây xem bên trong, chỉ có cực ít bộ phận người rời đi, phần lớn người thì là lưu tại hiện trường, cũng chuẩn bị trú đóng ở nơi này. Quan sát tàu đắm đồng thời, còn chờ đợi Vương Hải ngày mai động tác. Rốt cuộc, bọn hắn mãi đến khi hiện tại cũng còn đang ở chưa hết thòng thèm. Chương 338, tùy tiện nắm bóp chương 338, tùy tiện nắm bóp tàu đắm vớt vốn cũng không phải là một kiện bình thường chuyện nhỏ. Lại trải qua như thế bành trướng lên men, gây xôn xao sau đó, sự việc thì càng thêm lớn đã làm cho mọi người đều biết. Không còn nghi ngờ gì nữa, nhiều người như vậy hiểu rõ tình huống dưới, thân ở cao vị Éc Quốc cao tầng tự nhiên cũng bị kinh động đến. Thế là, bọn hắn tìm cái hiện trường người cẩn thận nghe ngóng phía dưới, biết được tàu đắm vớt càng tình huống càng kẽ. Khi biết Éc Quốc ngành tương quan đem tàu đắm bệnh thiếu máu bán cho Vương Hải, mà Vương Hải theo tàu đắm trên vớt ra vô số bảo vật lúc, từng cái sắc mặt cũng hiện đầy vẻ không vui. Mặc dù đấu giá trước đó, tương quan thủ tục đều là thông qua bọn hắn phê duyệt đồng ý, trên văn kiện còn ký đại danh của bọn hắn. Nhưng bọn hắn hay là đúng đấu giá tàu đắm bộ môn hết sức bất mãn. Đúng Vương Hải cũng hết sức bất mãn. Vì, theo bọn hắn nghĩ, Éc Quốc chỉ có thể kiếm, không thể thua thiệt, cho dù thua thiệt cũng là thiệt thòi nhỏ. Lần này bệnh thiếu máu, bọn hắn thật sự là khó mà tiếp nhận. Với lại thua thiệt thì thua lỗ, có thể Vương Hải vớt ra tới bảo vật bên trong không thiếu một ít Éc Quốc trọng bảo. Cái này để bọn hắn càng thêm khó chịu. Trong lòng không khỏi có một chút ý nghĩ. Ngày kế tiếp, Éc Quốc London, một tòa sừng sững đứng vững chính phủ ký túc xá. Một gian trong phòng họp đang tổ chức cấp bậc cao hội nghị. có thể nghe được bên trong không ngừng chuyển ra hống cỡ trách thanh. Các ngươi này một bang ngu ngốc, một chút chuyện nhỏ cũng làm không xong, thật sự là quá buồn cười, tên kia có thể tìm tới nhiều như vậy bảo vật, các ngươi nói cho ta biết hắn là vận khí tốt, thật là một bang rất rưởi, e quốc mặt mũi đều bị các ngươi mất hết. Biết không biết bên ngoài bây giờ người làm sao nói chúng ta, đều nói chúng ta là một bang sẽ không làm ăn kẻ ngốc. Đấu giá hội người phụ trách cấp trên như là làm sai chuyện hải tử giống nhau, túi đầu tăng não ngồi ở góc trên ghế, không nói một lời nghe phía trước vài vị lao đầu tử không ngừng chỉ trích chửi rủa. Hắn liên tiếp gật đầu, đúng mấy vị kia lao đầu tử cỡ trách toàn bộ tiếp nhận, không dám phản bác. Thực chất hắn cũng không dám phản bác, vì người ở chỗ này bên trong, mỗi một cái cấp bậc cũng cao hơn hắn rất nhiều. Nếu không phải lần này dính đến tàu đắm sự việc, hắn đều không có tư cách ngồi ở nơi này. Đúng lúc này, một người mặc tây trang nam tử trung niên đứng ra, khuyên can nói, các vị, sự việc đã xảy ra, chúng ta mắng lại nhiều cũng là chuyện vô bổ, và như vậy còn không bằng suy nghĩ thật kỹ, chúng ta nên đi làm chút gì để đền bù chúng ta thứ bị thiệt hại. Thừa dịp tên kia còn không hề rời đi E quốc, có một cái lao đầu thở phào, sau đó gật đầu một cái nói ra, có lẽ nói không sai, chúng ta xác thực cái kia làm chút gì, chí ít không thể để cho người kia cứ như vậy tùy tiện đem những vật kia cho mang đi. Ngẫm lại xem, nếu để cho hắn đem này một nhóm bảo vật tính cả kia một chiếc tàu đắm mang đi, chúng ta đều sẽ bị bao nhiêu thứ bị thiệt hại. Thứ bị thiệt hại là nhỏ, chủ yếu là trên mặt mũi cũng hoàn toàn không nhịn được. Bằng không, người của toàn thế giới đều sẽ cho là chúng ta E người trong nước là kẻ ngu, tất cả mọi người chạy tới E quốc chiếm tiện nghi. Khác một cái lao đầu gật đầu một cái, tỏ vẻ đồng ý nói, ừm, tiện nghi của chúng ta cũng không tốt như vậy chiếm, muốn nhặt nhạnh chỗ tốt càng là hơn hy vọng hao huyền. Xác thực, có lẽ ngươi đến nói một chút nhìn xem, chúng ta nên làm như thế nào. Trong phòng họp mọi người, ngươi một lời ta một câu nói, dường như tất cả mọi người đồng ý có lẽ đề nghị. Có lẽ thấy thế, trong lòng đã sớm cười nở hoa. Mặc dù vì ý đồ đạt được mà mừng thầm, nhưng hắn ẩn tàng được cực kỳ tốt, trên mặt biểu hiện ra tới vẫn như cũng là gợn sóng không kinh. Hắn thậm chí nhíu mày, tỉ mỉ làm bộ suy tư. Một lát sau, hắn nói ra mưu đồ đã lâu kế hoạch, lấy cá nhân ta ý kiến, chúng ta phải cầu hắn đem vớt đi lên bảo vật nộp lên. Suy xét đến hắn vớt cùng đấu giá cũng cần nhất định phí tổn, chúng ta cũng không bắt nạt người, chừa cho hắn 1/10 liền tốt, yêu cầu hắn nộp lên 90. Cứ như vậy, chúng ta cũng không trở thành quá thua lỗ. Đó là một ý đồ không tồi, nhưng nhiều người nhìn như vậy đâu, chúng ta chỉ sợ rất khó cưỡng ép muốn cầu hắn nộp lên vớt đến bảo vật. Có người nói, có lẽ tiếp tục nói ra, cái gì cưỡng ép muốn cầu? Chúng ta cũng không phải kẻ cướp, chắc chắn sẽ không làm loại sự tình này, đương nhiên là tìm các loại lý do yêu cầu hắn nộp lên, lý do lời nói, dưới đấy làm việc nhiều người phải là. Không cần nghĩ, hắn chắc chắn sẽ không ngoan ngoãn phối hợp. Có người tiếp tục nói, có lẽ cười lạnh nói, hắn không phối hợp. Hắn không phối hợp thì phải làm thế nào đây? Lẽ nào lấy thực lực của chúng ta, muốn nhường hắn phối hợp chẳng phải là đơn giản? Hiện trường phát ra một hồi tiếng cười. Sau đó, có người nói ra, làm sơ đấu giá tàu đắm lúc dây trắng mực đen thế nhưng biết rõ ràng, trên thuyền bảo vật là quy đấu giá người chúng ta hiện tại làm như thế không khác nào bội ước, một sáng bị mọi người biết rõ, đoán chừng về sau thư của chúng ta dự sẽ giảm bớt đi nhiều. Có lẽ nói ra, đấu giá thỏa thuận là chết, người là sống, chỉ cần biến báo một chút liền tốt. Có ai nhìn thấy hắn bớt tàu đắm là đấu giá thành giao tàu đắm? Hắn bớt không phải thành giao tàu đắm, vậy chúng ta thì có quyền thu hồi bảo vật, hơn nữa còn có thể cho hắn định một cái trộm cắp tội danh. Lẽ nào hắn bớt những thuyền kia không phải đấu giá thành giao thuyền? Có người hỏi. Có lẽ cười nói, có thể là, nhưng cũng có thể không phải, này không phải chúng ta định đoạt. Chỉ cần chúng ta nói không phải, nó thực sự không phải, ai có thể chứng minh nó là đâu. Ngồi ở chủ vị lao đầu đột nhiên ha ha phá lên cười, nói ra, có lẽ, ta không có nhìn lầm ngươi, ngươi quả nhiên có tài năng, chí ít tại đổi trắng thay đen phương diện này hay là rất lợi hại. Trưởng quan quá khen rồi. Có lẽ lung túng hướng phía lao đầu gật đầu một cái. Lúc này, có một lao đầu cau mày nói ra, có chuyện nhất định phải nhắc nhở các vị, ta nghe nói kia chiếc thuyền đánh cá có thể một chút cũng không đơn giản, ngay cả hơn 10 người nước xạ cụ dạ lính đặc chủng cũng không làm gì được nó mảy may, hắn nếu là không phối hợp chúng ta rất khó xử lý. Có lẽ nhẹ nhõm cười nói, à nệ sần tức sĩ, ngài quá để cao tên kia. Chỉ là hơn 10 người nước xạ cụ dạ rác rưởi lính đặc trùng, há có thể so sánh với chúng ta. Bọn hắn không làm gì được đối với chúng ta mà nói chẳng qua là một bữa ăn sáng. Đừng quên nơi này chính là E quốc, chúng ta có thể vận dụng lực lượng thế nhưng E quốc tất cả quân đội, còn có thể không làm gì được hắn. Chỉ là một cái vô chi tiểu nhi thôi. Có người nói ra, khu khu, sử dụng quân đội lực lượng đi đối phó một cái bắt cá mặc dù không có áp lực chút nào, nhưng nói ra cũng không hào quang. Đưa ra dị nghị người không hề cảm thấy đối phó Vương Hải có vấn đề gì. Bọn hắn lo lắng duy nhất là làm như thế sẽ cho E quốc đem lại ảnh hưởng không tốt. Vì thân phận của bọn hắn, cho dù là muốn đi làm ám muội sự việc, cũng muốn trở nên hào quang lên, chí ít không thể khiến người khác hiểu rõ. Ngụy trang một chút, không ai hiểu rõ thân phận của bọn hắn. Có lẽ nói thẳng nói. Có lẽ nói xong, thật lâu không ai nhắc lại ra chất vấn. Vì người đang ngồi đều biết có lẽ nói không có sai. Một người tại một quốc gia trước mặt căn bản chính là nhỏ nhặt không đáng kể, tùy tiện bị nắm bóp. Chỉ cần quyết tâm muốn đối phó tên kia, cách quá nhiều rồi, không có vấn đề gì có thể nói. Sau một lát, ngồi ở chủ vị lao đầu thu hồi nụ cười trên mặt, gõ bàn một cái nói ra, rất tốt, như vậy chuyện này thì giao cho có lệ toàn quyền phụ trách đi làm, những người khác phối hợp có lệ hành động, các vị đang ngồi, ai còn có vấn đề gì? Chương 339, lượng lớn điểm tích lũy chương 339, lượng lớn điểm tích lũy tàu đắm hiện trường, vẫn như cũng là kín người hết chỗ. Ngày thường hoang tàn vắng vẻ đảo nhỏ, vì tàu đắm rừng sắt ở nơi này duyên cớ, hôm nay ở trên đảo mười phần náo nhiệt. Thậm chí có người tinh minh đã tại trên đảo nhỏ dọn lên địa than, bán hoa quả, đồ uống, hạt dưa, cháo bát bảo và thích hợp vây xem náo nhiệt lúc ăn đồ ăn. Trời vừa sáng, bình tĩnh một đêm hiện trường lập tức trở nên náo nhiệt, huyên náo giống cái phố xá sầm uất. Các phóng viên rất sớm chờ ở thuyền đánh cá của Vương Hải xung quanh. Vương Hải vừa mới rời giường đi ra bong tàu, bọn hắn liền giơ camera cùng mịt rộ phồn đúng Vương Hải dừng lại quay phim, cũng phỏng vấn Vương Hải. Thuyền trưởng, hôm nay ngài có cái gì sắp đặt đâu? Ngươi tính xử lý như thế nào chiếc này tàu đắm? Ta nghe nói có người ra giá cao muốn thu mua chiếc này tàu đắm, ngài sẽ bán đi sao? Tất cả mọi người rất chờ mong ngài hành động kế tiếp. Vương Hải vì đuổi những ký giả này, liền đơn giản trả lời vấn đề của bọn hắn, nói ra, vớt tàu đắm đã kết thúc, mọi người có thể rời đi, hôm nay không có gì sắp đặt, chờ ta người của công ty thứ nhất tiếp quản tàu đắm, ta liền sẽ rời khỏi nơi này. Ngài không có ý định tiếp tục vớt cái khác tàu đắm sao? Mọi người rất muốn nhìn đâu? Có phóng viên hỏi. Tạm thời còn không có quyết định kia, rốt cuộc ta là ngư dân, bắt cá quan trọng, vớt chỉ là hứng thú cho phép nghề phụ. Nghề phụ? Ngài quản này gọi nghề phụ? Có thể ngài bộ này đã kinh làm được thế giới đứng đầu nhất, thuộc về nghiệp giới nhân tài kiệt xuất nhà. Các phóng viên kinh ngạc nói. Tốt, phỏng vấn thì tạm thời dừng ở đây đi, ta còn phải ăn điểm tâm đâu. Bên trong gây mất phỏng vấn. Vương Hải phân phó Tiểu Địch cùng Đại Na làm ngừng bữa sáng. Sau đó ba người mỹ bắt đầu ăn. Ăn điểm tâm xong, Vương Hải nằm ở bong tàu trên ghế phơi nắng. Khó được hưu nhàn thời gian, hắn quyết định thừa cơ vớt một vớt hai ngày này thu hoạch. Hồi tưởng chính mình hai ngày này được làm, tổng cộng vớt 9 chiếc tàu đắm, mỗi một chiếc đều là thu hoạch tràn đầy, thu được hàng loạt bảo vật. Ý thức bước vào trong không gian giới chỉ, nhìn thấy bên trong đủ loại đến từ các nơi trên thế giới bảo vật đã là chồng chất như núi, dường như chất đầy chiếc nhẫn không gian. Bảo vật thật sự là quá nhiều rồi, hiển nhiên là không cách nào tính ra bọn chúng tổng cộng giá trị. Tóm lại, chính là rất nhiều, nhiều đến đếm không hết. Xem hết trong giới chỉ bảo vật, Vương Hải liên hệ hệ thống mở ra giao diện thông tin cá nhân, xem xét điểm tích lũy góp nhặt tình huống. Bảo vật thu hoạch Vương Hải cũng không phải rất xem trọng, hắn coi trọng nhất là điểm tích lũy hệ thống thu hoạch. Vì điểm tích lũy có thể kia so với bảo vật chân quý quá nhiều rồi. Giao diện thông tin cá nhân triển khai tại Vương Hải trước mặt. Vương Hải đưa ánh mắt nhìn chăm chú tại điểm tích lũy kia một cột. Sau khi thấy rõ, hắn vừa mừng vừa sợ. Tổng cộng 2143 vạn điểm tích lũy. Lần trước tại cửa hàng điểm tích lũy đổi đồ vật sau đó, điểm tích lũy đã không sai biệt lắm hoa sạch sẽ, hiện tại lại góp nhặt đến 2143 vạn điểm tích lũy. Chuyến này đến châu Âu, có thể nói là thu hoạch tràn đầy, chỉ là điểm tích lũy liền đã kiếm lời hơn 2000 vạn. Chẳng qua nghĩ đến cũng là, trước đó bắt được nhiều như vậy cá lớn, dùng bắt cá kỹ thuật hành động châu Âu ngư nghiệp, góp nhặt không ít điểm tích lũy. Hiện tại lại vớt nhiều như vậy tàu đắm, dùng bất kỹ thuật rung động toàn bộ châu Âu vớt giới, thậm chí đã phá giải ra vòng, lại góp nhặt không ít điểm tích lũy. Cộng lại, tổng cộng góp nhặt hơn 21 triệu, đúng là bình thường. 2143 vạn điểm tích lũy, nhiều như vậy điểm tích lũy, không chỉ đầy đủ đem cấp 4 trong thương thành còn lại đồ vật toàn bộ đổi xong, còn đầy đủ tăng lên và cấp 5 ngư dân, còn kém thao tác. Vương Hải đóng lại giao diện thông tin cá nhân về sau, trong lòng thầm đủ nói, mặc dù đã đầy đủ điểm tích lũy đổi hết trong thương thành còn lại đồ vật, cũng đem cấp bậc ngư dân thăng cấp đến cấp 5, nhưng hắn cũng không sốt ruột. Rốt cuộc, bốn phía nhiều người nhìn như vậy không tiện lắm, và chuyện này qua đi lại nói, đúng rồi, hoàn thành Hà Cổ Ngốc nhiệm vụ đến nay đã vượt qua 24 tiếng, nhưng mới nhiệm vụ chậm chạp không có tuyên bố, đây là vì sao? Vương Hải đột nhiên còn nhớ chính mình hai ngày này không có tiếp vào hệ thống mới nhiệm vụ, trong lòng không khỏi rất nghi hoặc. Lẽ nào là bởi vì điểm tích lũy của ta đã đầy đủ thăng cấp đến cấp 5, hệ thống không tái phát bố cấp 4 nhiệm vụ. Muốn chờ thăng cấp sau đó tái phát bố, tránh có soát nhiệm vụ hiểm nghi. Trước đó nhìn thấy hệ thống sử dụng quy tắc bên trong xác thực có cái này hạn chế. Chờ thăng cấp sau đó lại nhìn đi, nếu thăng cấp sau đó tiếp vào mới nhiệm vụ, như vậy cái suy đoán này chính là chính xác, nếu không có nhận đến, đó chính là không có nhiệm vụ. Bất quá, cấp 5 nhiệm vụ hệ thống đoán chừng sẽ rất khó. Vương Hải đoán một hồi, liền không còn tiếp tục hướng xuống đoán, thu hồi suy nghĩ, thả lỏng tâm tính nằm trên ghế nhàn nhã uống lên trà tới. Qua không bao lâu, một chiếc thuyền cao tốc hướng phía thuyền đánh cá phương hướng lái tới, chen qua đông đảo thuyền về sau, thuận lợi gần sát thuyền đánh cá. Trên thuyền cao tốc tổng cộng có 16 người, trong đó là 6 tên mặc quần áo tây người trẻ tuổi, còn có 10 tên ăn mặc đồng phục cao to vạm vỡ bảo vệ nhân viên, bọn hắn đều là tóc đen da vàng lòng quốc người. Thuyền cao tốc dừng hẳn về sau, cầm đầu một người thanh niên hướng phía Vương Hải hô, "Vương tổng, ta gọi Đỗ Lực, chúng ta đều là ngư trưởng nhân viên, Lý tổng phái chúng ta đến." Vương Hải nghe được âm thanh, đứng lên, hướng phía thuyền cao tốc đi tới, nhìn thấy thuyền cao tốc trên mấy người này về sau, hỏi, "Các ngươi thẻ tên đâu, cũng mang theo sao?" Mặc dù là Long Quốc người, nhưng hắn không thể không phòng phạm những người này là giả mạo, rốt cuộc trước mắt nhưng có không ít người trong lòng có quỷ đang ngó chừng chiếc này tàu đắm. Vương Hải nhất định phải đem tàu đắm giao cho mình người, ở trong quá trình này, còn phải phòng ngừa bị lừa gạt. Đỗ Lực móc ra chính mình tại ngư trường thẻ tên, biểu hiện ra cho Vương Hải, sau đó, hắn lại móc ra điện thoại, cho Lý Thụy Quốc gọi điện thoại, sau đó đem điện thoại đưa cho Vương Hải. "Vương tổng, không sai, là bọn hắn, tiểu Đỗ trước kia tại E quốc du học, đúng E quốc rất quen thuộc, tại E quốc giao thiệp rất rộng, vô cùng tín cậy, ngài cứ yên tâm đi đem thuyền giao cho bọn hắn." Vương Hải gật đầu một cái, sau đó chỉ vào cách đó không xa tàu đắm nói với Đỗ Lực, "Đấy, đó chính là tàu đắm, các ngươi nhiệm vụ là tìm người chuyên nghiệp đến sửa chữa nó, cũng phụ trách đem nó trở về Long Quốc." "Đã hiểu, trước khi đến Lý tổng liền phân phó chúng ta." Đỗ Lực nói. "Ừm, các ngươi trước đi lên xem một chút đi." Vương Hải nói xong, hướng Lẻ Lẻ một ra hiệu, nhường nàng cho đi Đỗ Lực đám người. Đỗ Lực đám người leo lên tàu đắm về sau, bắt đầu công tác lên. 10 tên bảo vệ nhân viên rất chuyên nghiệp bắt đầu ở tàu đắm bốn phía đóng giữ tuần tra. Đỗ Lực cùng hắn nhân viên công tác thì là xem xét tàu đắm trạng thái, sau đó không ngừng đánh điện thoại liên lạc sửa chữa thuyền chuyên gia, mời các chuyên gia đến đúng tàu đắm tiến hành sửa chữa, cũng bắt đầu tiến nhập trạng thái làm việc. Tàu đắm giao tiếp công tác coi như là hoàn thành. Vương Hải thỏa mãn gật đầu một cái, là lúc rời đi. Trước lúc rời đi, hắn dự định hiện trường tổ chức một hồi buổi họp báo, trước đó liền đáp ứng mọi người, cũng không thể nuốt lời. Chương 340, bắt giữ chương 340, bắt giữ Vương Hải muốn rời đi thông tin công bố ra sau. Mọi người vây xem sôi nổi tỏ vẻ đáng tiếc, không bỏ, còn muốn tiếp tục xem vứt tàu đắm giao diện. Tiểu Địch cùng Đại Na thừa cơ đánh một đợt quảng cáo, để bọn hắn chú ý chính mình phòng lấy dễ ảm, có thể thông qua internet live hành xử, quan sát thuyền trưởng những tiết mục khác. Lập tức, hai người phòng lấy dễ ảm fan hâm mộ số lượng tăng vọt. Nhảy lên đã trở thành toàn bộ đầu âm thứ nhất cùng thứ hai fan hâm mộ số lượng nhiều nhất sở trẻ à mẹ. Tiểu Địch là thứ nhất, Đại Na là thứ hai. Buổi họp báo cử hành tại thuyền đánh cá bong thuyền. Các phóng viên viết xong chính mình phỏng vấn bài viết, xích lại gần thuyền đánh cá của Vương Hải, giơ camera cùng microphone, nhắm ngay Vương Hải, bắt đầu phỏng vấn. Mọi người hỏi rất nhiều vấn đề. Trong đó có người hỏi Vương Hải trưởng thành lịch trình, có phóng viên tỏ vẻ muốn cho Vương Hải viết một quyển truyện ký. Vương Hải cười sưng, kia được viết một quyển tiểu thuyết khoa huyễn mới được. Trong đó, có người hỏi Vương Hải vấn đề tình cảm. Vương Hải tại chỗ hướng người của toàn thế giới công khai mình cùng Tiểu Địch quan hệ. Lập tức, các ký giả camera chuyển rời đến trên người Tiểu Địch, nhường Tiểu Địch lại hạnh phúc vừa ngượng ngùng. Đại Na thì là yên lặng đứng ở thuyền chỗ rẽ, một hồi hâm mộ và chua xót. Còn có người đã hỏi tới Vương Hải là như thế nào làm được không trang bị lặn xuống nước hỏi Lẻ Lẻ một cùng Lẻ Lẻ hai thân phận, hỏi thuyền đánh cá thực lực chân chính. Vương Hải mang tính lựa chọn trả lời một ít dâu dịa có thể công khai, né tránh những kia quá mức không thể tưởng tượng không quá thích hợp công khai ra tới. Các ký giả vấn đề lại nhiều lại tạm. Mọi người toàn bộ hành trình thấy vậy 10 phần đã nghiền, đúng Vương Hải hiểu rõ rất nhiều, gọi thẳng châu bò. Trong đó không ít nữ sinh, đúng Vương Hải trái tim ngầm hứa hẹn, đưa hắn xem như trong suy nghĩ nam thần. Sau 2 giờ, buổi họp báo kết thúc. Vương Hải hướng phía mọi người phất phất tay, làm cuối cùng cáo biệt. Này hai thiên nhất thẳng đang xem thuyền trưởng bớt tàu đắm, thấy vậy quá đã nghiền kết thúc đột nhiên có chút không thích đứng. Nếu ai tìm thấy tàu đắm phiền phức cung cấp cho thuyền trưởng, để cho thuyền trưởng lấy dễ ảm cho mọi người xem. Thuyền trưởng tiếp xuống đi nơi nào bắt cá a? Có thể hay không tiết lộ một chút, ta còn muốn đi vây xem. Thuyền trưởng còn có khai hay không thuyền viên? Ta không muốn tiền lương, làm gì đều có thể. Thuyền trưởng đừng đem giới tính tạp được như vậy chứ ta không thể so với kia mấy người phụ nhân kém. Tạm biệt thuyền trưởng, hy vọng lần sau còn có thể tiếp tục xem ngươi vớt cái khác tàu đắm, mặc kệ lần sau ở đâu, ta khẳng định sẽ đi. Đang mọi người không thôi tạm biệt lúc. Đột đột đột. Xa xa, đột nhiên vang lên máy bay trực thăng phi hành âm thanh. Mọi người nghi ngờ hướng phía chân trời nhìn lại, nhìn thấy có 5 đỡ máy bay trực thăng hướng phía thuyền đánh cá phương hướng bay tới. Máy bay trực thăng càng ngày càng gần. Thấy rõ ràng là E quốc ngành chấp pháp máy bay trực thăng. E quốc ngành chấp pháp đến nơi này tới làm cái gì? Lẽ nào là đến giữ gìn trật tự sao? Hoặc là chính là đến cho thuyền trưởng tiễn đưa? Ta nhìn xem không như, thuyền trưởng từ trong tàu đắm bớt nhiều như vậy bảo vật, E quốc lão cũng thua thiệt nổ, không đúng thuyền trưởng hận thấu xương thế là tốt rồi, làm sao có khả năng để đưa tiễn? Lẽ nào là vì trước đó những kia người nước xạ cụ dạ tới? Kia không cần thiết nha, những kia người nước xạ cụ dạ là trừng phạt đúng tội, mọi người có thể đều thấy được. Không hiểu rõ bọn hắn tới làm cái gì, tóm lại trước nhìn kỹ hăng nói đi. Mọi người thấy chân trời bay tới máy bay trực thăng, nhận ra là E quốc ngành chấp pháp máy bay trực thăng về sau, nghi ngờ thảo luận. Máy bay trực thăng càng ngày càng gần, rất nhanh, đã tới đảo nhỏ vùng trời. Xoay sau khi, bọn hắn lựa chọn tại đảo nhỏ một mảnh trên đồng cỏ hạ xuống, hơn 20 tên mặc màu đen chấp pháp đặc vụ từ phía trên đi xuống. Sau đó, bọn hắn lấy ra chính mình chấp pháp giấy chứng nhận, cưỡng ép trưng dụng vây xem mọi người 3 chiếc thuyền, khí thế hung hăng mở hướng về phía thuyền đánh cá của Vương Hải. Gần sát thuyền đánh cá về sau, cầm đầu quần áo tây cười nhạt một chút, sau đó theo cặp công văn bên trong móc ra một phần văn kiện, mấy tờ giấy, mở ra sau đưa ra cho Vương Hải, cao giọng lại nghiêm khắc hô: "Tiểu quỷ, đây là bắt giữ lệnh, làm phiền ngươi hiện tại theo chúng ta đi một chuyến, thuyền đánh cá tạm thời giam, xin phối hợp." Hiện trường lại thêm tiến trên quan sát lợi dễ ảm khán giả, tất cả mọi người đều chú ý tới này một nhóm người nhất cử nhất động, nghe được bọn hắn, về sau, lập tức cũng ngây ngẩn cả người. Mẹ nó, đây là có chuyện gì? Bắt giữ lệnh? Là muốn bắt giữ thuyền trưởng sao? Thuyền trưởng đây là phạm chuyện gì? Hai ngày này thuyền trưởng một mực vớt tàu đắm nha. Năng phạm chuyện gì? Mọi người đều là đang nhìn đâu? Hiểu lầm đem. Nguyên nhân quan trọng là chuyện này, kia thuyền trưởng sẽ không có chuyện gì, có thể nhiều người nhìn như vậy đâu, như vậy liền đến bắt, một chút mặt mũi cũng không cho à. Quá ghê tởm, chí ít cũng phải chờ kết thúc rồi nói sau. Bắt người coi như xong, còn muốn giam thuyền đánh cá. Đến cùng là cái gì quỷ, đám người kia không phải là giả mạo đi. Vương Hải nhìn E quốc chấp pháp đặc vụ nhóm, không khỏi nhíu mày. Nước xạ cụ dạ những tên kia sự việc, trước đó không phải có người tới làm lời khai sao? Còn tưởng rằng đã qua, không ngờ rằng lại trực tiếp hạ bắt giữ lệnh. E người trong nước làm việc như thế không giảng võ được sao? Vương Hải chuẩn bị hỏi đến cùng là thế nào một chuyện. Thế nhưng, còn không có đợi hắn mở miệng, hiện trường vây xem khán giả liền dẫn đầu chất vấn. Ta nói, các người đám người này là chuyện gì xảy ra? Dựa vào cái gì bắt thuyền trưởng? Nếu là không xuất ra bằng chứng, tuyệt đối không cho phép các ngươi mang đi thuyền trưởng. Muốn mang đi thuyền trưởng, ít nhất phải trải qua chúng ta cửa này. Lại nói, các ngươi là cái nào bộ môn giấy chứng nhận đâu? để cho ta xem xét các ngươi bắt giữ lệnh có phải hay không thật sự. Nếu ngụy tạo, ta tuyệt đối sẽ nói với các ngươi. Thật là một đám ngu xuẩn. Mọi người nói chuyện đồng thời vây hướng về phía kia hơn 10 người đặc vụ. Lùi lại, cũng cho ta lùi lại. Các ngươi không có quyền lợi hiểu rõ nguyên nhân. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng cái này? Tình huống hiện trường, đặc vụ nhóm trước khi tới đây liền đã biết được, đã sớm nghĩ kỹ ứng đối các loại đột phát tình huống chuẩn bị. Cầm đầu tên kia đặc vụ, không để ý chúng nộ, đối mặt mọi người vòng đây, quyết định thật nhanh móc súng lục ra, hướng phía bầu trời nổ một phát súng về sau, phẫn nộ hướng phía mọi người quát lớn. Tên này đặc vụ gọi Catterdin. Mặt ngoài hắn là một tên đặc vụ, thực chất, thân phận của hắn là E quốc đặc chủng bộ đội bên trong tiếp thụ qua ma quỷ huấn luyện quân nhân. Đã sớm luyện thành không tỉnh, quả cảm, vì hoàn thành nhiệm vụ dứt khoát tính cách, chuyên môn chấp hành các loại phức tạp gian khổ nhiệm vụ. Cũng đúng thế thật hắn bị phái đến trong lúc này nguyên nhân. Hắn tới đây chỉ có một nhiệm vụ, đó chính là mang đi Vương Hải, bên trên đã cho hắn hạ tử mệnh lệnh, bất kể nhận người đó ngăn cản, hắn đều sẽ lựa chọn độc thủ. Ầm. Ai dám ảnh hưởng chấp pháp, giữ gìn tội phạm, xem cùng tội phạm đồng bọn. Ta nhìn xem ai dám ngăn trở. Catterdin hướng phía bầu trời lại nổ một phát súng, lại đối vây quanh mọi người quát. Soạt soạt soạt. Tại Catterdin phẫn nộ quát mắng đồng thời, phía sau hắn hơn 10 người đồng bọn sôi nổi rút súng ra, nâng hướng về phía bầu trời. Lại không lui ra, họng súng nhắm ngay sẽ là các ngươi. Các ngươi không cần phải. Vì một cái tội phạm cầm tính mạng của mình mạo hiểm. 1 2 Chương 341, xung đột, chống lệnh bắt, nổ súng. Chương 341, xung đột, chống lệnh bắt, nổ súng. Cầm thương uy dọa bình dân, đây cũng không phải là bình thường chấp pháp chương trình, cũng không phải một cái bình thường chấp pháp nhân viên sẽ việc làm, liền xem như lại bắt giữ tội ác tày trời tội phạm cũng sẽ không như vậy. Rốt cuộc, chung quanh nhiều người như vậy, không còn nghi ngờ gì nữa đều là vô tội. Nhưng mà, này hơn 10 người đặc vụ vừa đến đã móc súng, không lọt vào mắt chúng tính mạng con người an toàn, như là nhận được dứt khoát cũng phải đem Vương Hải mang về tử mệnh lệnh, hành vi không thể không nói thập phần cổ quái. Cái này khiến mọi người không khỏi hoài nghi lên thân phận của bọn hắn, cũng hồi tưởng dậy rồi bọn hắn tới đây mục đích thật sự. Thật là ngành chấp pháp người sao? Thật là vì bắt người, cũng không quá tượng. Mọi người tại giao phong ngắn ngủi trong, mặc dù đã nhìn ra này hơn 10 người đặc vụ mánh khỏe, nhưng mọi người rốt cuộc đều là tay không tấc sắt bình dân, đối mặt bọn hắn đe dọa, tự nhiên là bị bọn hắn dọa sợ. Trong lòng mặc dù có chỗ không cam lòng lại 10 phần phẫn nộ, nhưng vẫn là tại Catterdin đếm tới ba lúc, sôi nổi lui ra, không còn dám tiến lên một bước. Các người đám người kia, rốt cuộc muốn làm gì? Chúng ta đều là bình dân, lẽ nào các ngươi thật sự muốn hướng chúng ta nổ súng? Quá không thèm nói đạo lý, bắt người không có một chút bằng chứng coi như xong, còn cho bất chấp mọi thứ người nghi vấn, các ngươi rốt cục là từ đâu tới dã man nhân? Ta hiện tại thì khiếu nại các ngươi, chờ lấy ăn kiện cáo đi, lũ ngu xuẩn. Chỉ sợ đến bắt giữ thuyền trưởng là có mục đích riêng đi. Nhìn xem, bị chúng ta đoán trúng, sắc mặt của bọn hắn thay đổi. Mọi người vây xem mặc dù không còn dám tới gần, nhưng mà mồm dài tại trên người của bọn hắn hay là vô cùng dám phun tối lui, sau đó liền đối với kia hơn 10 người đặc vụ tiến hành dừng lại chửi rủa. Không chỉ là hiện trường mọi người đang quan sát, lợi dễ ảm khán giả cũng không nhịn được gõ lên bàn phím, đối kia mười mấy người tiến hành một phen dùng ngòi bút làm vũ khí. Chẳng qua kia hơn 10 người đặc vụ dù sao cũng là nhận qua nghiêm ngặt huấn luyện, bọn hắn mặc kệ là đối mặt mọi người chất vấn hay là chửi rủa, đều đã là làm được mặt không đổi sắc, không có chút nào bị lời của mọi người ảnh hưởng, vẫn như cũng là một lòng một ý chuyên tâm đi hoàn thành bọn hắn nhiệm vụ. Mọi người thối lui sau đó, họng súng của bọn hắn nâng hướng về phía thuyền đánh cá trên Vương Hải, nghiêm nghị nói ra: đồ hèn nhát, tới phía ngươi, mau cút hạ ngươi thuyền đánh cá, ngoan ngoan theo chúng ta đi. Bọn hắn nhận được mệnh lệnh là bắt giữ Vương Hải, trong mệnh lệnh đã bao hàm một hạng đặc biệt nói rõ, đó chính là một sáng Vương Hải bắt, bọn hắn có quyền bắn giết Vương Hải. Rốt cuộc, Vương Hải chết sống, đối với bọn hắn phía sau đám người kia mà nói cũng không trọng yếu. Bọn hắn muốn là thuyền đánh cá của Vương Hải cùng trên thuyền thứ gì đó. Bắt giữ, chẳng qua là cái để mọi người cũng vô cùng sĩ diện cướp đoạt cách thức. Bởi vậy bọn hắn đúng Vương Hải là một chút cũng không khách khí, trực tiếp thì dùng thương đến uy hiếp. Catterdin nhìn thấy trên thuyền tiểu địch cùng đại na, sau đó đem miệng súng nhắm ngay hai người kia, tiếp tục đúng Vương Hải uy hiếp nói: cho dù ngươi không sợ chết, cũng nên suy nghĩ một chút nữ nhân ngươi tính mệnh. Vương Hải đối mặt đặc vụ nhóm uy hiếp, nội tâm không hề gợn sóng, thậm chí có một chút buồn cười. Mọi người nhìn ra những người này tới đây mánh khỏe. Hắn không đốc, tự nhiên cũng đã nhìn ra. Cũng rất dễ dàng liền nghĩ đến trên đầu của mình bị ấn nhiều như vậy tội danh nguyên nhân. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Coi như mình không hề làm gì, có nhiều như vậy bảo vật, có bực này thuyền đánh cá thần kỳ, chỉ sợ tại những người khác trong mắt, cũng là tội ác tày trời. Những thứ này đặc vụ người sau lưng, đoán chừng là đã theo dõi thuyền đánh cá cùng trên thuyền bảo vật. Nhìn tới, lúc này đoán chừng là tạm thời rời khỏi không được nữa. Mặc dù cách mở đối với mình mà nói, không có gì khó, mở ra thuyền liền đi, ai cũng ngăn không được. Nhưng một thằng bị lo nghĩ cảm giác, cũng không quá tốt. Thế tất yếu gõ một cái bọn hắn, sớm đoạn mất bọn hắn những kia ngu xuẩn suy nghĩ. Đỡ phải ngày sau bọn hắn luôn đến phiền chính mình. Dưới mắt ánh mắt của những người này bên trong, đã là động sát ý, ghê tởm hơn là, còn cầm tiểu địch cùng đại na tính mệnh đến uy hiếp chính mình. Như vậy, đối bọn họ làm cái gì, đều không quá phận. Suy tư một lát, Vương Hải trong lòng có chủ ý, hắn nhìn về phía đặc vụ nhóm đầu mục Catterdin, phất phất tay, cười híp mắt nói ra: tạm biệt, lũ ngu xuẩn. Catterdin theo mang tới phiên dịch chỗ nào nghe được Vương Hải về sau, lập tức nhíu mày, kinh ngạc nói ra: cái gì? Ngươi dự định muốn chạy trốn? Không thể không nói, thường xuyên tiếp nhận huấn luyện hắn phản ứng rất nhanh, một giây sau thì theo trong kinh ngạc sau khi tỉnh hồn lại, đối thủ hạ sau lưng hô: ngăn lại chiếc thuyền này, đừng để hắn chạy trốn. Bọn hắn nhìn thoáng qua thuyền đánh cá, nhìn thấy thuyền đánh cá hình thể thật sự là quá lớn, muốn chặn đường lời nói, chỉ bằng vào dưới chân bọn hắn chiếc này thuyền nhỏ có thể làm không đến. Thế là làm ra một cái quyết định. Kẻ tình nghi bắt cũng cố gắng chạy trốn. Nổ súng xạ kích. Giết hắn. Tóm lại, đừng để hắn rời khỏi nơi này. Phanh phanh phanh. Hiện trường vang lên vô số tiếng súng thanh. Hơn 10 người đặc vụ đồng thời hướng phía Vương Hải phương hướng nổ súng. Đạn như là mật mưa bình thường, lít nha lít nhít nhào về phía Vương Hải. Số lượng nhiều, tốc độ nhanh chóng, căn bản là không cách nào né tránh. Bực này thế công phía dưới, người bình thường khẳng định sẽ bị đánh thành cái sảng, căn bản hào không còn sống có thể. Mọi người thấy bất thình lình một màn, lập tức đều bị dọa ra tiếng thét gào. Bọn hắn lại thật sự nổ súng. Giết người. Kẻ cướp A đây là. Tiếng súng cùng súng ống rất nhanh tiêu tán. Tất cả mọi người khẩn trương nhìn phía Vương Hải phương hướng. Chỉ thấy Vương Hải bình yên vô sự, nét mặt có chút hoang mang đứng tại chỗ. Thấy cảnh này, mọi người vây xem nhớ tới trước đó người nước xạ cụ dạ công kích thuyền đánh cá thời tình cảnh, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, cũng thở phào nhẹ nhõm. Mà kia hơn 10 người đặc vụ cũng nhìn xem trận tròn mắt, vẻ mặt sững sờ. Bọn hắn trước khi tới đây đã đúng Vương Hải cùng thuyền đánh cá làm qua điều tra. Hiểu rõ thuyền đánh cá năng lực phòng ngự 10 phần mạnh ra mạ tổ thần kỳ, đã sớm đối với cái này đã làm xong chuẩn bị tâm lý. Nay cũng là bọn hắn mở nhiều như vậy thương nguyên nhân. Nhưng dù vậy, tại tận mắt nhìn thấy sau đó, vẫn là không nhịn được bị khiếp sợ. Đây là cái gì thượng đế năng lực? Ngay cả khoảng cách gần như vậy cao như thế tần suất xạ kích đều có thể ngăn cản tiếp theo. Cắt tờ điện há to miệng nói. Phía sau hắn đặc vụ nhóm, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cũng nói không ra lời. Bọn hắn đều là xuất thuộc về đặc chủng bộ đội binh sĩ, có thể nói là trải qua vô số trận diễn tập hoặc là chân thực chiến sự, nhưng chưa từng thấy qua bực này thần kỳ chuyện quỷ dị. Vương Hải ngẹo đầu nhìn sững sờ đặc vụ nhóm, nói thầm nói ra, chạy trốn. Hiểu lầm. Ta nói chính là tiễn các ngươi xuống địa ngục, mà không phải chạy trốn. Hắn vừa dứt lời, chỉ thấy thuyền đánh cá vùng trời xuất hiện một đạo diễm lệ quang mang, một giây sau kích xạ hiện ra hơn 10 đạo tia chớp màu xanh lam, như cùng bạo lôi long bình thường, đánh phía Cắt Tờ Đỉnh cùng phía sau hắn kia hơn 10 người đồng bọn. Cắt Tờ Đỉnh cùng mình đồng bọn vẫn còn sững sờ trong, nhìn thấy quang mang, càng thêm sững sờ. Nhưng bọn hắn cũng đã không cách nào biết được quang mang đến cùng là cái gì, vì hào quang lóe lên trong nháy mắt đó, bọn hắn liền bị vành sắt mất đi ý thức, đi vô cùng an bình. Chương 342, bày ra đại sự. Chương 342, bày ra đại sự. Rất nhanh, quang mang tiêu tán. Mọi người vây xem thấy rõ đã xảy ra chuyện gì về sau, cũng bối rối. Cái này, thuyền trưởng giết đặc vụ nhóm. Này phản kích tốc độ cũng quá nhanh. A, không, căn bản cũng không phải là một cái thực lực trình độ. Xong rồi, xong rồi. Lúc này thuyền trưởng xông đại họa, kia nhưng đều là E quốc chính phủ nhân viên, E quốc chắc chắn sẽ không buông tha thuyền trưởng. Mặc dù những người đó hành vi 10 phần ghê tởm, trừng phạt đúng tội, nhưng thuyền trưởng không khỏi cũng quá qua loa đi, ngoan ngoãn cùng bọn hắn đi có lẽ sẽ không sao, nhưng giết bọn hắn, chuyện nhưng lớn lắm. Không thấy được những người đó cử động sao? Cũng đúng thuyền trưởng nổ súng. Nếu thuyền trưởng ngoan ngoãn cùng bọn hắn đi, làm sao có khả năng không sao? Muốn ta nói, trực tiếp chạy trốn mới đúng. Tóm lại, giết chấp pháp nhân viên thì là không đúng, thuyền trưởng chính là tội phạm giết người. Ngươi là e người trong nước a? Muốn ta nói, những người kia mới là tội phạm giết người. Bất kể như thế nào, dù sao thuyền trưởng đã bày ra đại sự, đoán chừng về sau cũng không được xem thuyền trưởng ít dễ ảm. Mọi người kinh hoàng thảo luận nói. Lúc này, Vương Hải đứng ở thuyền xuôi theo, nhìn mọi người, dùng phát sóng đối mọi người hô, các vị, đoán chừng sau đó không lâu sẽ có quân đội tìm đến, chuyện sắp xảy ra kế tiếp quá nguy hiểm. Liền không còn là các ngươi năng nhìn xem cũng mau chóng tản đi đi, càng nhanh càng tốt, miễn cho bị liên lụy. Vương Hải hiểu rõ, mình giết này hơn 10 người đặc vụ, E quốc khẳng định sẽ phái ra lực lượng càng thêm cường đại tới đối phó chính mình. Vậy kế tiếp muốn phát sinh sẽ là quy mô càng lớn chiến đấu. Mọi người vây xem hiển nhiên là không thích hợp lại lưu tại hiện trường. Mọi người đã hiểu Vương Hải nói tới bọn hắn mặc dù vô cùng muốn lưu lại nhìn xem chuyện sắp xảy ra, nhưng tính mệnh quan trọng, cân nhắc lại lấy sau đó, hay là quyết định lập tức rời khỏi nơi này. Lập tức, mọi người giải tán lập tức, tụ tập ở chỗ này thuyền, hướng phía bốn phía tản đi. Sau mười mấy phút, hiện trường liền chỉ còn lại có vụn vặt lẻ tẻ tầm 10 con thuyền. Trong đó một chiếc là Vương Hải chính mình thuyền đánh cá. Cái khác thì là ủng hộ hắn cùng nhiệt tử trung phấn, trong đó công ty phái tới những nhân viên kia ngay tại trong đó. Chúng ta không đi, chúng ta muốn lưu tại nơi này, chúng ta không tin e người trong nước dám lạm sát kẻ vô tội. Không sai, chỉ cần chúng ta lưu tại nơi này, bọn hắn cũng không dám làm loạn. Thuyền trưởng, chúng ta lưu lại, có thể giúp ngài. Bọn hắn đem thuyền của mình mở gần thuyền đánh cá, đối Vương Hải nói. Vương Hải lắc đầu, thấp giọng nói thầm, một đám ngây thơ quỷ, nếu đánh nhau e người trong nước quân phương không thể nào bận tâm các ngươi, chân bắt các ngươi không có cách nào. Đã các ngươi không đi, ta đi tốt, nhường chiến trường rời xa nơi này liền tốt. Nguyên bản Vương Hải nghĩ thì tại nơi này và e quốc người đến, nhưng mà những người này không phải muốn lưu tại nơi này, như vậy thì không thể tại nơi này khai chiến, bằng không một sáng đánh nhau, e quốc súng pháo khẳng định sẽ ngộ thương bọn hắn. Được rời khỏi nơi này mới được. Dù sao e người trong nước mục tiêu là chính mình cùng chiếc này thuyền đánh cá, bọn hắn sẽ theo tới. Vương Hải nói thầm xong, thúc đẩy dậy rồi thuyền đánh cá, rời đi nơi đây. Các ngươi đừng lại theo tới rồi. Thuyền đánh cá nhanh chóng cách rời thuyền nhóm sau lợi dụng tốc độ cực nhanh hướng về một phương hướng lái đi, trong nháy mắt liền đến chân trời, sau đó biến mất tại trong tầm mắt. Mọi người muốn theo tới cũng không có khả năng theo kịp. Mở nửa giờ, thuyền đánh cá đã tới E quốc Tây Bộ, Đại Tây Dương bờ đông, một mảnh hoang tàn vắng vẻ rời xa đường ven biển trong vùng biển. Khoảng cách tàu đắm hiện trường có hơn 1.000 cây số. Nay khủng bố như vậy tốc độ, không chỉ mọi người theo không kịp đến, E quốc chính phủ cũng không có khả năng theo kịp tới. Nhưng Vương Hải cũng không tiếp tục lái đi, mà là tại nơi này ngừng lại. Bởi vì hắn hiểu rõ, chính mình một sáng lái đi, sau e người trong nước khẳng định sẽ khắp thế giới tìm kiếm thuyền đánh cá, cũng thời thời khắc khắc đúng thuyền đánh cá mưu đồ làm loạn. Như thế còn sẽ không lưu tại nơi này làm kết thúc. Nhưng E quốc cùng nước Mỹ học một chút, đoạn mất đúng thuyền đánh cá nhìn chằm chằm suy nghĩ. Dừng lại thuyền về sau, Vương Hải cho tên kia nữ phóng viên tóc đỏ phát đi thuyền đánh cá vị trí tọa độ, cũng nhường nàng công khai ra ngoài. Thuyền đánh cá lái đến nơi này, e người trong nước đoán chừng trong thời gian ngắn tìm không thấy thuyền đánh cá, vậy liền chủ động nói cho bọn hắn, tiết kiệm thời gian của bọn hắn, cũng là tiết kiệm thời gian của mình. Lúc này, E quốc xôi trào khắp trốn. Ngành tương quan vì để cho chính mình sư xuất lưu danh, để cho mình chiếm cứ đạo đức trí cao điểm. Tại có lệ chỉ thị dưới, phố lớn ngõ nhỏ quảng cáo bình, mỗi một gia đình truyền hình mỗi một cái kênh trên đều nhấp nhô thông báo nhìn Vương Hải tiêu diệt E quốc đặc vụ sự việc. Cũng tế sổ Vương Hải tội ác. Xương Vương Hải trước đó đã vì tàn nhẫn thủ đoạn giết người nước xạ cụ ra. Còn Xương Vương Hải vứt tất cả tàu đắm đều là chưa qua cho phép. Đấu giá được những kia tàu đắm, căn bản thực sự không phải vứt những kia tàu đắm. Thậm chí Xương Vương Hải là phần tử khủng bố, có quy mô lớn lại tính sát thương cực mạnh khủng bố vũ khí. Không hề danh giới cuối cùng ác ý xóa hắc Vương Hải. Vì thế, tổ chức đấu giá hội ngành tương quan người đều nhất nhất ra đây làm chứng, chỉ ra chỗ sai Vương Hải bất cùng bán đấu giá tàu đắm không hợp, thuộc về phi pháp ớt, trộm cướp E quốc văn vật. Trong lúc nhất thời, E quốc thậm chí châu Âu trên dưới, đúng Vương Hải cũng nghị luận ở Mỹ lên. Nguyên lai thuyền trưởng lại là phần tử khủng bố. Thật đáng sợ, làm sơ còn cách hắn gần như vậy. Không thể nào, hoàn toàn chính là nói xấu, thuyền trưởng bất chính là đấu giá được những kia tàu đắm, e người trong nước đây là bôi đen, đổi trắng thay đen. Về phần sát những kia nước xạ cụ dạ khốn nạn, hoàn toàn là phòng vệ chính đáng. Ta tin tưởng thuyền trưởng, rốt cuộc hắn lúc rời đi, còn cố ý nhắc nhở chúng ta rời khỏi, loại người này làm sao có khả năng là tội ác tẩy trời ác nhân đâu. Khẳng định là e quốc ngành tương quan đang làm cái gì âm mưu. Đoán chừng bọn hắn không nhìn nổi thuyền trưởng kiếm lời, muốn về thu những kia bảo vật đi, làm ra động tĩnh lớn như vậy, hoàn toàn là vì hèn hạ lợi ích. Mọi người đúng Vương Hải cách nhìn khen chê không đồng nhất. Chúng thuyết phân vân. London, tòa nhà văn phòng chính phủ một gian trong phòng họp. Có lệ tựa ở ghép ra tự thân trên đế, uống vào cà phê, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, trong mắt tràn đầy tự tin. Tên kia giết chúng ta người, ngươi làm sao còn năng cười được? Có người nhìn thấy có lệ nụ cười trên mặt, không nhịn được chất vấn. Có lệ cười nói, đều là một ít vô danh tiểu tốt, chết thì đã chết, cũng không phải cái đại sự gì. Ngẫm lại xem, đây đối với chúng ta mà nói làm sao không là một chuyện tốt, như hắn ngoan ngoãn phối hợp, chúng ta còn không tốt bắt hắn thế nào, nhưng hắn giết những người kia, như vậy chúng ta thì có 10 phần lý do chính đáng bắt giữ hắn. Với lại, hắn như ngoan ngoãn phối hợp, chúng ta còn phải chừa cho hắn một thành bảo vật, nếu không hiện phải chúng ta quá bắt nạt người, nhưng hiện tại, đã không cần phải vậy chúng ta miễn đi này một thành chi tiêu. Các ngươi nói, có phải hay không chuyện tốt? Phải biết một thành bảo vật giá trị ít nhất vài ức, chỉ là mấy người lính tính mệnh, so sánh cùng nhau hoàn toàn nhỏ nhặt không đáng kể. Có lệ nói xong, ánh mắt bên trong ánh mắt tham lam nhìn một cái không sót gì. Mọi người đang ngồi người nghe được khả quan lợi ích, sôi nổi gật đầu một cái, đem kia mười mấy người lính tính mệnh ném sau. Tiếp đó, chúng ta làm thế nào? Có người hỏi. Có lệ chuyển xuống bút trong tay, nắm chắc thắng lợi trong tay nói ra, chỉ là một chiếc thuyền đánh cá thôi, còn có thể lật trời hay sao? Liên hệ bộ tư lệnh hải quân, để bọn hắn xuất động một chiếc quân hạm, tiêu diệt tên kia. Có lệ suy nghĩ một lúc, tiếp tục nói ra, còn nhớ nhắc nhở bọn hắn, thi hành nhiệm vụ thời nghìn bạn lần phải nhớ được khắc phá hoại kia chiếc thuyền đánh cá cùng trên thuyền thứ gì đó, những vật kia có thể so sánh tính mạng của bọn hắn quý giá. Đã hiểu trưởng quan. Chương 343, mê hoặc hành vi chương 343, mê hoặc hành vi có lệ yêu cầu E quốc hải quân phái ra một chiếc quân hạm, tìm kiếm cũng bắt giữ Vương Hải, tin tức này rất nhanh liền bị E quốc các cao tầng biết được. Không ít người vô cùng phản đối có lệ cái này quyết sách. Bọn hắn cũng không phải là đúng Vương Hải sinh lòng đáng thương, mà là cho rằng Vương Hải chẳng qua là một chiếc thuyền đánh cá, cho dù trên thuyền chuyên chở một ít không biết trang bị, nhưng cũng không trở thành phái ra một chiếc quân hạm quá khứ. Đây không phải là dùng đại pháo đến đánh con muỗi đại tài tiểu dụng sao? Đơn giản chính là lãng phí quân đội kinh phí. Vì thế E quốc quân bộ một vị cao cấp quan viên tìm được rồi có lệ. Vừa tiến vào có lệ văn phòng, hắn liền rất hoang mang nói ra, có lệ tiên sinh, ngài đây là muốn làm gì? Không phải liền là một chiếc thuyền đánh cá sao? Còn cần phái một chiếc quân hạm quá khứ? Quá lãng phí. Mời thu hồi mệnh lệnh của ngài, không cần thiết như thế hương sư động chúng. Muốn ta nói, chỉ cần phái một chi đặc chủng bộ đội mang theo hỏa lực nặng vũ khí mở ra một chiếc thuyền cao tốc đi là được rồi. Có lệ suy nghĩ một lúc, bình tĩnh lắc đầu nói ra, không, kia chiếc thuyền đánh cá có chút không bình thường, làm như thế không ổn thỏa. Thì phái quân hạm đi, nói đến quả thật có chút lãng phí. Nhưng này dạng có thể bảo đảm nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành. Yên tâm đi, sau chuyện này, ta giúp các ngươi chi trả chuyến này chi tiêu. Cũng không biết ngài đang lo lắng cái gì, được rồi, tự theo ngài nói làm đi. Tên kia quân bộ cao tầng vẫn như cũ khó hiểu, nhưng cấp bậc của hắn không có lệ cao, đề nghị không thành chỉ có thể là nghe hắn ra lệnh. E quốc cao tầng cùng với quân đội hành động là một kiện cao cấp chuyện cơ mật. Bọn hắn bất kể đúng Vương Hải làm hành động gì, đều khó có khả năng hướng dân chúng lộ ra. Chẳng qua, giờ này khắc này chú ý Vương Hải quá nhiều người nhất là châu Âu những ký giả kia. Vì biết được E quốc ngành tương quan phản ứng, vì nắm giữ hiện nay châu Âu lớn nhất điểm nóng, có chút bối cảnh rất sâu phóng viên thông qua được thủ đoạn nào đó dò thăm ngành tương quan tình báo, biết được E quốc cao tầng sắp phái ra một chiếc quân hạm đi đối phó Vương Hải. Khi bọn hắn biết được cái tin tức kinh người này sau đó đều kinh hãi, dùng một chiếc quân hạm đi đối phó một chiếc thuyền đánh cá, đây chính là chuyện chưa từng có, quả thực là không thể tưởng tượng. Các phóng viên không chút do dự, liền đem cái này tình báo công khai ra ngoài. Lập tức, E quốc thậm chí châu Âu trên dưới mọi người đi theo chấn kinh rồi. E quốc quá bắt nạt người đi, vận dụng quân đội lực lượng đi đối phó một người bình thường. Không, bọn hắn không thể làm như thế, phiếu nại bọn hắn. Thật là quá buồn cười, bọn hắn cầm thuyền trưởng không có biện pháp sao? Chỉ có thể như vậy phải không? Bắt nạt người. Biết được việc này, mọi người đúng E quốc hành vi tỏ vẻ phẫn nộ, sôi nổi khiếu nại E quốc đương cục. E quốc ngành tương quan nhận được đến từ mọi người khiếu nại. Thế là, bọn hắn vì để cho chính mình chuyến này dư xuất hữu danh, bịa đặt Vương Hải càng nhiều tội hơn tên, thậm chí xưng Vương Hải là phần tử khủng bố. Cứ như vậy, bọn hắn phái ra quân đội đi đối phó Vương Hải, cũng liền hợp tình hợp lý. Tóm lại, E quốc ngành tương quan quyết tâm muốn đối phó Vương Hải, lại nhiều kháng nghị cùng khiếu nại cũng không có chút nào dùng. Mọi người không khỏi là Vương Hải lo lắng. Thuyền trưởng lúc này khẳng định là chơi xong. Là cái này trêu chọc đến một quốc gia kết cục, một cá nhân thực lực cho dù quá cường đại, cũng không có khả năng cùng một quốc gia so sánh, thuyền trưởng nguy hiểm. Em đẹp bớt tàu đắm, lại diễn biến đến trình độ này, thuyền trưởng cũng là không may. Nghe nói thuyền trưởng đã rời đi tàu đắm hiện trường, vì tốc độ của hắn, hiện tại đoán chừng đã rời khỏi E quốc hải vực. Vùng biển Đại Tây Dương khắp nơi đều có E quốc nhãn tuyến, muốn không bị tìm thấy cũng rất khó, trừ phi hắn bỏ chạy nào đó quốc gia, như thế E quốc quân hạm cũng không tốt truy kích. Thuyền trưởng có thể hay không tránh được một kiếp này, đều xem vận mệnh của hắn. Hy vọng thuyền trưởng không nên bị tìm thấy. Trốn đi, chỉ cần chạy xa, bọn hắn muốn từ biển rộng mênh mông bên trong tìm kiếm một chiếc thuyền nói dễ hơn làm. Mọi người ở đây lo lắng không thôi thời điểm. Một tên phóng viên công bố một cái nhường mọi người mười phần tin tức ngoài ý muốn. Người phóng viên này chính là cùng tiểu địch liên hệ tên kia nữ phóng viên tóc đỏ, nàng nhận được Vương Hải gửi tới thuyền đánh cá vị trí thông tin, cũng tuân theo Vương Hải yêu cầu, đem thuyền đánh cá vị trí công bố ra ngoài. Lập tức, tất cả mọi người trợn tròn mắt, mỗi người mặt trên đều hiện đầy dấu chấm hỏi. Trước một giây bọn hắn còn lo lắng Vương Hải, còn cầu nguyện Vương Hải không nên bị tìm thấy, sau một giây sau, Vương Hải thì tự bạo tọa độ. Bọn hắn hoàn toàn xem không hiểu. Thuyền trưởng, làm cái gì vậy a? Muốn chết sao? Lẽ nào hắn không biết E quốc đã đối với hắn hạ cao nhất lệnh truy nã, đã phái quân hạm đi bắt lấy hắn, còn dám đem vị trí công bố ra? Nhìn xem vị trí này, lại còn tại E quốc trong hải vực, hắn căn bản không có trốn a. Lúc này thật sự chết chắc rồi. Thuyền trưởng a, thuyền trưởng, ngươi cũng quá ngay thẳng đi. Tại mọi người cảm thấy rất ngờ vực không thôi thời điểm, có người suy đoán nói, mọi người đừng hoảng hốt, có phải hay không là thuyền trưởng lấy ra đến bom khói, thuyền đánh cá căn bản không ở đâu, hắn làm như thế bất quá là vì lừa gạt quân hạm, cho mình tranh thủ nhiều hơn nữa chạy trốn thời gian. Có chút đạo lý, nhưng mà không nhiều, bằng vào ta đúng thuyền trưởng hiểu rõ, hắn khoảng sẽ không làm loại sự tình này. Hoặc nói, chỗ nào có cả bấy. Không biết E quốc ngành tương quan hiểu rõ tin tức này về sau, có thể hay không đi chỗ nào. Đoán chừng bọn hắn đã đang hành động, rất nhanh liền hiểu rõ thực hư. Tất nhiên vị trí hiểu rõ có ai cùng ta đồng dạng, muốn đi xem. Đi vây xem. Ngươi lúc đó đi xem phim sao? Không sợ chết ta. Đạn cùng đạn pháo có thể không có mắt. Đến lúc đó đánh nhau bị liên lụy đến vậy liền tổn không. Ta là phóng viên chiến trường, ta làm bạn đi. Người to gan cũng ít, biết được vị trí sau đó, bọn hắn quá muốn nhìn một chút sẽ phát sinh cái gì thế là liền thành đoàn chuẩn bị mạo hiểm vây xem. E quốc ngành tương quan biết được nữ phóng viên tóc đỏ công khai ra tới tình báo, hiểu rõ thuyền đánh cá của Vương Hải vị trí. Cùng mọi người giống nhau, bọn hắn cũng sững sờ. Nhất là ngồi ở trong phòng làm việc chủ tính trung chỉ huy hành động có lệ. Hắn thật sâu nhíu mày, khắp khuôn mặt là hoang mang chi sắc. Tên kia thật sự không sợ chết. Hắn không thể nào không biết chúng ta đang tìm hắn, theo lý thuyết, hắn hẳn là chạy trốn còn đến không kịp, làm sao còn chủ động đưa tới cửa? Lẽ nào là Long Quốc không thành kế, hay là cái khác quỷ kế? Xem không hiểu a. Nói thầm một hồi, có lệ trở nên do dự lên. Cuộn lại cái ly trong tay, do dự. Giả sử Vương Hải chạy trốn, quân hạm chính mình tìm được rồi Vương Hải, vậy hắn sẽ không lo lắng cái gì. Nhưng hết lần này tới lần khác Vương Hải không những không trốn, ngược lại còn tự bạo vị trí. Vương Hải hành động này, nhường hắn mười phần hoang mang, nhường hắn xem không hiểu. Đến mức hắn một thẳng vững như Thái Sơn lòng tin đột nhiên di chuyển đung đưa. Không nhịn được đi cân nhắc Vương Hải ý đồ. Có thể nghĩ nửa ngày, hay là không nghĩ ra. Có lẽ dứt khoát không suy nghĩ thêm nữa. Rất nhanh. Trên mặt hắn do dự biến thành vẻ âm tàn, cười lạnh nói, thử, quản ngươi âm như dương như, đứng trước sức mạnh tuyệt đối, cái gì quỷ kế đều là phí công. Nói xong, hắn bấm hải quân điện thoại.